Chương 779 đường ta không cô độc, chương 779 đường ta không cô độc, một sớm ngộ đạo, tức khắc thành tiên. Lời của Liễu Như Yên khiến Sở Phong hơi khựng lại. Lông mày hắn cũng theo đó nhíu chặt. Tốc độ tu luyện nhanh, đương nhiên là chuyện tốt. Ngày trước, Sở Phong và Diệp Khinh Mi cũng từng thảo luận về chuyện tu luyện giả ở Lam Tinh. Nàng cũng từng nhắc đến, từ các truyền thuyết lưu truyền ở Lam Tinh mà xem, tu luyện ở Lam Tinh là một chuyện rất dễ dàng. Không chỉ tốc độ tu luyện nhanh, mà căn bản cũng không có cái gọi là linh căn hay không linh căn, thiên phú hay không thiên phú như trong giới tu luyện. Rất nhiều tiên nhân thành danh, chỉ cần mấy chục đến trăm năm tu luyện là có thể phi thăng thành tiên. Hơn nữa sau khi thành tiên, cảnh giới tiên cấp thường không thấp, địa vị và phẩm cấp cũng khá cao. Cứ như Trương Đạo Lăng, người sáng lập đạo giáo ở Lam Tinh, mấy chục tuổi mới xuất gia, sau đó sáng lập đạo giáo, rồi phi thăng thành tiên. Sau khi thành tiên, là một trong tứ đại thiên sư của thiên đình, thống lĩnh vạn yêu vạn ma thiên hạ. Lữ Lộc Tân, sau một giấc mộng hoàng lương, đại triệt đại ngộ. Sau đó trong thời gian ngắn ngủi, đạo pháp thông thiên. Sau khi phi thăng càng là một trong thượng động bát tiên. Ngày trước, Diệp Khinh Mi để kiểm chứng phương pháp phi thăng nhanh chóng này, vẫn luôn làm thí nghiệm trong tiểu thế giới bản nguyên của Sở Phong. Chỉ tiếc, không có tiến triển gì. Không ngờ, Lam Tinh ngày nay đã là như vậy. Tuy nhiên, điều này theo Sở Phong mà nói, lại không phải là tin tốt lành gì. Trong 3000 tiểu thế giới, đều tuân theo cùng một quy tắc tu luyện, đều phải tuần tự tiệm tiến, từng bước một, từng cảnh giới một mà tích lũy. Duy nhất chỉ có Lam Tinh là một ngoại lệ. Chưa kể phương pháp tu luyện nào là đúng hay sai, nhưng trong vô số cái giống nhau lại xuất hiện cái khác biệt, điều này bản thân nó đã có thể nói lên một vấn đề nhất định. Thú hồ, điều quan trọng nhất là tình trạng cơ thể của nhân loại Lam Tinh hiện nay và cơ thể của nhân loại ở các tiểu thế giới khác lại không giống nhau chút nào. Trong cơ thể họ còn sót lại mảnh vỡ tiên đế. Tốc độ tu luyện nhanh như vậy lại là do mảnh vỡ tiên đế này mà sinh ra. Cuối cùng sẽ dẫn đến hậu quả gì, khó mà lường trước được. Và điều này, liệu có trực tiếp dẫn đến sự phục sinh của tiên đế? Hắn nhíu mày, suy tư một lúc lâu, Sở Phong lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Như Yên và hỏi nàng: "Tiên đế có xuất hiện dấu hiệu phục sinh không?" "Điều này thì không có." Liêu Như Yên lập tức lắc đầu, biểu cảm cũng vô cùng kiên định. Bất kể là cổ nhân hay tu luyện giả hiện nay, mảnh vỡ tiên đế còn sót lại đều không có bất kỳ dị động nào. "Yên tâm đi." Sau đó, nàng dịu dàng mỉm cười với Sở Phong: "Các vị tiền bối Lam Tinh của ngươi đã nói rồi, đại kế đã thành. Tiên đế thức tỉnh hẳn là vô vọng rồi." Liêu Như Yên nói tiền bối Lam Tinh là ai, Sở Phong đương nhiên hiểu. Đương nhiên là hai vị tiền bối trong Đông Hoàng Trung và Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp. Thân phận của hai vị tiền bối đó, Sở Phong không dám quá khẳng định họ là ai, nhưng chắc chắn là các vị thần nổi tiếng trong lịch sử. Lời nói ra, đương nhiên có trọng lượng. Đáng tiếc, ở đây Sở Phong vẫn không khỏi lắc đầu, điều đó cũng chưa chắc. Liêu Như Yên nghe vậy, chỉ khẽ cười nói, lời này nói từ đâu? Liếc Liêu Như Yên một cái, Sở Phong cười cười, hơi bất lực nói, ta có một đồ đệ nhỏ nhất, tên là Diệp Khinh Mi. Nàng chính là đến từ tương lai của Lam Tinh. Tương lai sau năm 2050. Ngay lập tức, Liễu Như Yên hơi khựng lại, không thể tin nổi thì thầm, tương lai. Sở Phong không đội giải thích với nàng, mà tiếp tục nói với nàng, nàng từng nói với ta sẽ trở về Lam Tinh vào năm 2050, sau đó mang lại sự thay đổi cho Lam Tinh, khiến khoa học kỹ thuật của Lam Tinh phát triển vượt bậc. Nàng nói, cuối cùng khoa học kỹ thuật của Lam Tinh sẽ phát triển đến mức cực kỳ mạnh mẽ, đủ để chinh phục toàn bộ ngân hà, toàn bộ vũ trụ. Chỉ là cuối cùng, nhân loại nội loạn, cuối cùng đi đến suy tàn, thậm chí là diệt vong. Nói xong, không đợi Liễu Như Yên mở lời, Sở Phong lại tiếp tục nói, thời gian của Lam Tinh, theo ta thấy hẳn là đã hoàn toàn loạn rồi. Những gì tiểu đồ đệ của ta trải qua, có lẽ cũng đã trở thành một thế giới song song. Thế nhưng, dù vậy, ta vẫn lo lắng. Dù sao, có một số chuyện, một số kết quả, luôn không thể thay đổi được. Mặc dù trải nghiệm khác nhau, phát triển khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn sẽ đi đến cùng một kết quả. Cứ như đại đạo vận mệnh, tuy có vạn nhánh, nhưng đều quần quần tiến về phía trước, cuối cùng lại hội tụ về một chỗ. Vậy nên ngươi lo lắng, Lam Tinh cuối cùng vẫn sẽ diệt vong vì nội loạn của nhân loại. Lời của Sở Phong vừa dứt, Liễu Như Yên liền lập tức kinh ngạc mở lời. Sở Phong bất lực lắc đầu, có lẽ không phải nội loạn, có lẽ là nguyên nhân nào khác. Trước đây, Lam Tinh liệu có đi theo những gì Diệp Khinh Mi đã trải qua, Sở Phong không quá lo lắng. Dù khoa học kỹ thuật có phát triển đến đâu, nhưng trên biểu hiện, cấp độ sức mạnh vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Mà Sở Phong, sở hữu cảnh giới bán bộ tiên đế, thậm chí chỉ cần hắn khôi phục tu vi, hắn cảm thấy mình không cần nhờ đến hệ thống cũng có thể đột phá đến cảnh giới tiên đế. Đến lúc đó, hắn muốn dùng sức một mình, xoay chuyển càn khôn, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Và để từ sự trỗi dậy của khoa học kỹ thuật nhân loại đến sự diệt vong của Lam Tinh chắc chắn vẫn cần một khoảng thời gian rất dài. Sở Phong đương nhiên tự tin, trong khoảng thời gian này hoàn toàn khôi phục tu vi, cho nên không có gì phải vội vàng. Nhưng bây giờ thì khác, chuyện này nếu dính dáng đến tiên đế thì lại không dễ xử lý chút nào. Dù hiện tại chỉ có thể coi là có một manh mối, thậm chí hoàn toàn có thể nói là Sở Phong đang bắt gió bắt bóng, nhưng không thể không đề phòng. Vị tiên đế này là hắn đã phải trả cái giá lớn như vậy mới phong ấn được. Nếu cuối cùng lại để hắn thoát, phí công vô ích, chẳng phải lại khiến người ta cười chê sao? Thú hồ, nếu tiên đế đó thoát ra, hắn Sở Phong liệu có ngày tháng tốt đẹp, kéo theo cả tiên giới đều phải chịu tai ương. Không tìm được, Sở Phong nghiến răng, giơ tay gãi gãi sau gáy, rắc rối. Liễu Như Yên cũng bị mấy câu nói của Sở Phong làm cho sắc mặt nặng nề. Nhưng ngay sau đó, nhìn thấy dáng vẻ phiền muộn của Sở Phong, nàng lại một trận đau lòng. Sở Phong phong trấn tiên đế, toàn bộ quá trình nàng đều đã tận mắt chứng kiến. Sở Phong đã liều mạng đến mức nào, không ai hiểu rõ hơn nàng. Ngay lập tức, nàng đứng dậy, đi đến phía sau Sở Phong, đưa tay ngọc đặt lên vai hắn, xoa bóp. Được rồi, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Dù cuối cùng thật sự sẽ đi đến hủy diệt, hẳn vẫn còn một khoảng thời gian rất rất dài. Lúc đó, tu vi của ngươi chắc chắn đã khôi phục rồi. Nói không chừng Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương cũng có thể giáng lâm nơi đây. Hơn nữa còn có tiền bối của ngươi nữa. Đạo của ngươi không cô độc. Lời an ủi dịu dàng của Liễu Như Yên khiến Sở Phong lập tức gật đầu. Nàng nói cũng đúng. Đạo của ta không cô độc. Hắn khẽ cười, giơ tay nắm lấy tay Liễu Như Yên. Sau đó quay đầu, nhẹ răng cười với nàng. Ngay lập tức, sắc mặt Liễu Như Yên đỏ bừng, vội vàng rụt tay lại. Đừng, đừng. Đây là ở văn phòng. Sở Phong lần ra, nghi ngờ mở lời, đừng cái gì? Đại tiểu thư, nàng nghĩ gì vậy? Chương 780 cầu viện, chương 780 cầu viện. Nhìn thấy Liễu Như Yên đột nhiên đỏ mặt, lộ vẻ ngượng ngùng, Sở Phong lắc đầu, cười hỏi nàng. Ta muốn hỏi ngươi, đã ngươi sắp xếp cho ta công việc này, thì lương đồng tính thế nào? Lương đồng? Liễu Như Yên mở ra, rồi không thể tin nổi nhìn Sở Phong, ngươi muốn cái này làm gì? Không phải chứ đại tiểu thư, ngươi không lẽ muốn ta làm việc không công cho ngươi sao? Sở Phong cũng không thể tin nổi trợn tròn mắt. Sau đó, hắn lại cười với Liễu Như Yên. Ở trong huyền linh giới 300 năm, không phải tu luyện, không phải đánh đánh giết giết, một chút niềm vui cũng không có. Quê nhà chúng ta sướng biết bao, muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, muốn chơi có chơi. Buồn kẻ vô vị 300 năm, tổng phải hưởng thụ một chút chứ. Nói rồi, Sở Phong giơ tay xoa xoa ngón tay với Liễu Như Yên, cười ha hả. Nhìn Sở Phong dáng vẻ thị phi như vậy, Liễu Như Yên hơi mặt người. Một lúc lâu sau, nàng mới hoàn hồn, và hơi bất đắc dĩ lắc đầu với Sở Phong, nếu để người của huyền linh giới nhìn thấy kiếm chủ đại nhân mà họ sùng bái, vẫn như một cậu bé chưa lớn, không biết họ sẽ nghĩ gì. Vừa nói, Liễu Như Yên vừa đi về phía bàn làm việc, kéo ngăn kéo ra, lấy ra một tấm thẻ trong suốt đưa cho Sở Phong. Đây là thẻ làm việc của trường, cũng là thẻ thông hành. Cơ bản chỉ cần cầm thẻ này, trong hoa hạ ngươi không có nơi nào không thể đến. Đương nhiên, cũng là một thẻ ngân hàng. Chỗ nào cần tiêu tiền, cứ quẹt thẻ là được. Nhận lấy tấm thẻ, Sở Phong đánh giá một lượt, rồi khẽ nhướng mày với Liễu Như Yên, đa tạ. Đa tạ. Liễu Như Yên hơi ngẩn ra, rồi khẽ nhướng mày, lườm Sở Phong một cái. Sở Phong ngẩn ra, rồi bất đắc dĩ khẽ cười với Liễu Như Yên, chưa quen, vẫn chưa quen. Hai người đêm qua mới chính thức xác nhận quan hệ thân mật. Mặc dù gió mưa một đêm, đều thẳng thắn đối đãi, thẳng thắn đối đãi. Nhưng trong chốc lát, Sở Phong thực sự chưa thích nghi được. Liễu Như Yên khẽ hừ một tiếng, lườm Sở Phong một cái. Sau đó, lại lấy ra một chiếc điện thoại đưa cho Sở Phong, đồng thời nói với hắn, trong này có một tập tài liệu, ghi lại thông tin của tất cả tu sĩ đương đại, ngươi xem đi. Công việc ở trường, ngươi cũng không cần quá để tâm. Gặp phải, muốn quản thì quản một chút là được. Nói xong, Liễu Như Yên lại vẫy tay với Sở Phong, lại ra lệnh đuổi khách. Thôi được rồi, ta còn việc phải xử lý, ngươi cứ làm việc của ngươi đi. Nhận lấy điện thoại, Sở Phong lại nhìn Liễu Như Yên một cái, cuối cùng cực kỳ bất đắc dĩ cười cười. Hắn thực sự còn muốn ở lại thêm một lát. Chuyện nam nữ, an tùy biết mùi. Ngay cả Sở Phong cũng vậy. Ngay cả bây giờ ở trong văn phòng này, không thể xảy ra chuyện cấm kỵ nào. Nhưng ngay cả việc nhìn Liễu Như Yên thêm một chút, ngắm nhìn dung nhan tuyệt thế của nàng, đó cũng là điều khá tuyệt vời. Thấy Sở Phong không động đậy, ngây ngốc nhìn mình, trong ánh mắt còn có chút bất đắc dĩ và si mê, sắc mặt Liễu Như Yên lại đỏ bừng. Lần này, nàng đã có thể chắc chắn 100% Sở Phong đang nghĩ gì. Ngay lập tức, không chút khách khí lườm hắn một cái. Thôi được rồi, ngày tháng của chúng ta còn dài mà. Hôm nay ta về sớm. Nàng cũng không nỡ nói lời nặng với Sở Phong, chỉ có thể an ủi hắn. Nghe vậy, Sở Phong cười hì hì, nhướng mày với Liễu Như Yên xong, không nói thêm lời thừa thãi, đi thẳng ra khỏi văn phòng. Hắn cũng không nán lại lâu, đi thang máy xuống tầng dưới. Có tiền rồi, đương nhiên phải mua chút đồ tốt cho cha mẹ. Hơn 20 năm chưa làm tròn hiếu đạo, bây giờ đã trở về, đương nhiên phải thể hiện tấm lòng thật tốt. Thật vậy, có Liễu Như Yên chăm sóc, hai vị lao nhân không chỉ khỏe mạnh, mà còn không thiếu thốn gì. Những gì cần mua, cần dùng, cần mặc, cần ăn, với tính cách của Liễu Như Yên chắc chắn sẽ sắp xếp đâu vào đấy. Nhưng mà, đồ Liễu Như Yên mua là đồ Liễu Như Yên mua. Lòng hiếu thảo của con trai ruột chắc chắn là khác biệt. Sở Phong đại ca. Tuy nhiên, Sở Phong vừa mới bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, một tiếng gọi đột nhiên vang lên. Vừa nghe thấy âm thanh này, Sở Phong liền vô thức trợn tròn mắt. Tiếng này còn ai khác ngoài Viên Vân Thanh. Thở dài, Sở Phong đành phải nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy Viên Vân Thanh trốn sau góc tường, giữa cổ căng thẳng nhìn Sở Phong. Ngưng một chút, Sở Phong cực kỳ bất đắc dĩ lắc đầu. Viên Vân Thanh chỉ là một người bình thường, Sở Phong là tiên vương, cũng miễn cưỡng coi là một trong những người sáng tạo ra Lam Tinh, không thể thực sự chấp nhận với nàng. Hơn nữa, nàng ngoại trừ làm việc hơi bốc đồng một chút, cũng không phạm phải lỗi lầm không thể tha thứ. Quan trọng nhất là, trước đó nàng thực sự là vì cầu sinh. Thở dài một tiếng, Sở Phong vẫn đi về phía nàng. Vừa đi đến, nàng liền cười khổ với Sở Phong, rồi chắp hai tay lại nói với Sở Phong, "Sở Phong đại ca, xin lỗi. Ta thực sự không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này." Sở Phong nhàn nhạt lắc đầu. Sau đó, hắn vẫn nói với Viên Vân Thành, "Lần sau có chuyện, muốn nhờ người giúp, phải suy nghĩ kỹ lưỡng mọi mặt. Lần này ngươi mời người may mắn là ta. Nếu đổi thành người khác, đã chết từ lâu rồi, mà còn chết rất oan." Viên Vân Thanh cũng biết Sở Phong nói có lý, không dám phản bác, chỉ có thể không ngừng gật đầu với Sở Phong. "Ngươi dạy dỗ đúng, là lỗi của ta. Là lỗi của ta. Sau này ta tuyệt đối sẽ không bước đồng nữa. Nếu ngươi muốn trừng phạt ta, ta cũng cam tâm. Ta không có thời gian rảnh rỗi để trừng phạt ngươi, một người bình thường." Sở Phong lập tức lắc đầu. Viên Vân Thanh này chắc là một phú nhị đại, nhưng nhìn chung không phải kẻ phá của, chỉ là hơi vô tâm một chút. Ngay lập tức hắn lại khẽ thở dài, rồi nói thẳng với nàng, nói đi, lại có chuyện gì tìm ta? Viên Vân Thanh vội vàng mở miệng, nhưng mà lời còn chưa kịp ra khỏi miệng Viên Vân Thanh, Sở Phong đã nói trước, nếu là chuyện liên quan đến viên gia của các ngươi, miễn bản. Ngay lập tức Viên Vân Thanh mở ra, miệng mở rộng nhưng không có âm thanh nào phát ra. Một hai giây sau, nàng lại lập tức nở nụ cười khổ với Sở Phong. Sở Phong đại ca, chuyện này rất lớn, ta sợ. Sở Phong không hề nghĩ ngợi mà lắc đầu với Viên Vân Thanh, ta, người này, không có tài năng gì khác. Cùng lắm thì thân thủ tốt hơn một chút, thực lực mạnh hơn một chút. Ta thực sự muốn giúp ngươi, chỉ có thể ra sức. Nhưng bên cạnh ngươi, tự nhiên lại có thêm một cao thủ. Một khi chuyện ngươi muốn làm bị bại lộ, chẳng phải là đánh rắn động cỏ sao? Ngươi tự mình xử lý đi. Hơn nữa, Như Yên đã sắp xếp chuyện này cho ngươi, ta tin nàng chắc chắn đã suy nghĩ kỹ rồi. Cũng không đợi Viên Vân Thanh mở miệng, Sở Phong đã vây tay, đi thẳng. Liêu Như Yên là người thế nào? Thiên tài ngàn năm khó gặp của Liễu gia và Thái Thanh môn, làm việc luôn thận trọng vô cùng, có tầm nhìn xa. Chuyện của Viên gia, không cần Sở Phong phải bận tâm. Chương 781 Viên gia, chương 781 Viên gia. Nhìn thấy Sở Phong dứt khoát rời đi, Viên Vân Thanh bất lực túi đầu thở dài. Nàng giơ tay muốn gọi Sở Phong lại, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống. Thôi đi, đã gây cho hắn rắc rối lớn như vậy rồi, đừng tìm hắn nữa. Hơn nữa chuyện của Trương Thanh Tĩnh đã giải quyết xong, người nhà chắc cũng sẽ không trách ta tùy hứng nữa. Cẩn thận một chút, sẽ không có vấn đề gì. Nàng lẩm bẩm nhỏ giọng, sau đó giơ tay vỗ mạnh vào mặt mình. Thở phào một hơi dài, sắc mặt nàng cuối cùng cũng trở lại bình thường. Không nghĩ nhiều nữa, nàng bước ra khỏi trường, đồng thời lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi một số. Không lâu sau, điện thoại được kết nối, Viên Vân Thanh khẽ thở phào, mở miệng nói vào điện thoại, "Ba, là con. Trương Thanh Tĩnh đã chết rồi, con không điều tra sai, ngay từ đầu chính hắn đã hại con. Chuyện này, ngay cả hiệu trưởng cũng đã biết rồi." Lời vừa dứt, đầu dây bên kia im lặng như tờ. Viên Vân Thanh nhíu mày, đợi một lúc lâu sau, vẫn chủ động mở miệng nói vào điện thoại, "Ba, bây giờ con về nhà, tự mình giải thích với ba đi." Vẫn vậy, sau khi Viên Vân Thanh nói xong, đầu dây bên kia vẫn im lặng như tờ. Nhưng một lúc lâu sau, đầu dây bên kia cuối cùng cũng truyền đến một giọng nói giàn ua, "Được." Nghe thấy lời đáp lại trong điện thoại, Viên Vân Thanh mừng rỡ, liên tục gật đầu, "Ba, con về ngay đây." Thế nhưng, lời nàng còn chưa nói xong, điện thoại đã bị ngắt, chỉ còn lại tiếng tút tút bận rộn. Viên Vân Thanh thoáng chút ngỡ ngàng, nhưng sau đó cũng không để ý nữa, lập tức chạy về phía bãi đậu xe. Lên xe, vội vàng lái về nhà. Lúc này, trong một căn biệt thự rộng lớn, một lão giả râu tóc bạc phơ, cầm chiếc điện thoại trong tay, đã lâu không buông xuống. Lông mày hắn cau chặt, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Bên cạnh hắn, còn đứng một thanh niên có vẻ ngoài giống hắn 5-6 phần. Thấy lão giả cau mày đã lâu không giãn ra, thanh niên cuối cùng cũng không nhịn được, mở miệng hỏi lão giả, "Ba, điện thoại của ai vậy?" "Viên Vân Thanh." Lão giả chậm rãi thốt ra ba chữ, giọng điệu trầm lắng. Nghe vậy, sắc mặt thanh niên khẽ biến, sau đó vội vàng hỏi lão giả, "Xảy ra chuyện rồi sao?" Lão giả khẽ gật đầu, nàng nói, "Trương Thanh Tĩnh chết rồi." "Cái gì?" Lập tức, sắc mặt thanh niên lại biến. Nhưng lúc này, lão giả nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Rắc. Chỉ nghe một tiếng động nhẹ, chiếc điện thoại bị hắn bóp nát bét. Cùng lúc đó, hắn cũng vô cùng nghiêm trọng mở miệng nói, hơn nữa nàng còn nói, chuyện của Trương Thanh Tĩnh đã bị hiệu trưởng biết rồi. "Cái gì?" Thanh niên lại kinh hô. Vẫn là những lời tương tự, nhưng vẻ mặt đã trở nên khó coi hơn, thậm chí sắc mặt trắng bệnh, huyết sắc tiêu tan. Sau khi ngẩn người một lúc, hắn lại vô cùng căng thẳng hỏi lão giả, "Nếu hiệu trưởng biết chuyện của Trương Thanh Tĩnh, vậy viên gia chúng ta..." Lời chưa nói xong, hắn lại đột nhiên hít một hơi khí lạnh, kinh hãi vô cùng nhìn lão giả. Lão giả cau mày, chỉ suy nghĩ một lúc, liền khẽ lắc đầu với thanh niên. Chắc chưa nghiêm trọng đến mức đó. Tính khí của hiệu trưởng thiên hạ ai cũng biết, nóng nảy, quyết đoán, trong mắt chưa bao giờ dung thứ cho cát, thưởng thiện phạt ác, chưa bao giờ mềm lòng. Nếu không cũng không thể trong hơn 20 năm qua, người tu luyện ngày càng nhiều, người cổ đại phục hồi, mà Hoa Hạ lại không xảy ra loạn lớn nào. Chuyện của chúng ta, nếu thật sự để hiệu trưởng biết, vậy vừa rồi ta nhận được sẽ không phải là điện thoại của Viên Vân Thanh, mà là thiên phạt của hiệu trưởng. Nghe những lời này, thanh niên thở phào một hơi dài, liên tục gật đầu. "Đúng vậy, đúng vậy." Đồng thời, lão giả lại tiếp tục mở miệng, vẻ mặt cũng đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng. "Tuy nhiên, chuyện của chúng ta phải tăng tốc rồi. Giấy cuối cùng cũng không bọc được lửa." Nói rồi, hắn lại lẩm bẩm, "Có lẽ Trương Thanh Tĩnh chết rồi, đối với chúng ta cũng là một chuyện tốt. Nhưng ba, Trương Thanh Tĩnh đã chết rồi, vậy bí pháp hắn thi triển cho ba, chẳng phải sẽ..." Thanh niên lại vội vàng mở miệng. Nhưng lời hắn còn chưa nói xong, sắc mặt lão giả đột nhiên đỏ bừng. Sau đó không lưng, ho dữ dội. Không lâu sau, sắc mặt hắn đã đỏ bừng, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể dỉ máu. Thanh niên vội vàng lấy ra một lọ thủy tinh từ túi của lão giả, đổ ra mấy viên đan dược, nhét tất cả vào miệng lão giả. Đan dược vào miệng, sắc mặt lão giả cũng nhanh chóng trở nên dễ nhìn hơn. Lúc này, thanh niên lại nghiến răng mang lớn, "Viên Vân Thanh con nha đầu chết tiệt đó quá tùy hứng rồi, không cho nàng điều tra, cứ nhất định phải đi điều tra. Bây giờ thì hay rồi, Trương Thanh Tĩnh chết rồi. Bí pháp kéo dài tuổi thọ hắn thi triển cho ba cũng theo đó mà mất hiệu lực. Sớm biết vậy, lẽ ra nên nói rõ ràng cho con nha đầu chết tiệt đó biết, nàng chính là món quà tạ ơn ba tặng cho Trương Thanh Tĩnh. Chỉ là một người phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ của những gia tộc lớn như chúng ta, vốn dĩ nên trở thành món quà cho người khác. Ba, bà quá mềm lòng rồi." Hắn vừa nói vừa nắm chặt nắm đấm, dường như đã hận Viên Vân Thanh đến cực điểm. Lúc này, sắc mặt lão giả cũng đã dịu đi. hắn vây tay với thanh niên, Viên Vân Thanh dù sao cũng là lao sư trong trường, nếu trực tiếp vạch trần, với tính cách của nàng chắc chắn sẽ làm cho mọi người đều biết. Đến lúc đó còn phiền phức hơn. Thôi đi, dù sao đại sự cũng sắp thành. Bí pháp kéo dài tuổi thọ của Trương Thanh Tĩnh mất hiệu lực thì mất hiệu lực. Vừa hay, có thể nhân cơ hội này trực tiếp đầu hàng ám tu đoàn, chấp nhận sự giúp đỡ của bọn họ. Nói rồi, hắn giơ tay nhìn về phía thanh niên, trầm giọng nói, đi đón đại nhân xuống về, con tự mình đi đón. Nói cho hắn biết, kế hoạch có thể chính thức bắt đầu rồi. Ta sẽ lập tức tổ chức nhân lực, trong 1-2 ngày này sẽ xuất phát. Bảo ngươi của hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng. Nếu cuộc thăm dò của chúng ta không sai, nơi đó một khi được khai quật, nhất định sẽ có trọng bảo xuất thế. Nhất định phải để người của hắn hành động ngay lập tức. Chúng ta sẽ phối hợp toàn lực với người của bọn họ. Nhưng chi tiết cụ thể, đợi hắn đến rồi, ta sẽ báo cáo từng cái một với hắn. Thanh niên nghe vậy, lập tức gật đầu, sau đó nhanh chóng quay người rời đi. Cùng lúc đó, lão giả cao mày, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ âm trầm. Liêu Như Yên, đừng trách ta. Rõ ràng thiên hạ tất cả mọi người đều có tư cách trở thành người tu luyện, nhưng ngươi lại cố tình giấu giếm, chỉ chọn ra những người thích hợp để cho họ bước vào tu luyện. Ta làm như vậy là vì quốc gia. Lời vừa dứt, mặt hắn lại đột nhiên đỏ bừng, lại ho dữ dội. Vẫn vậy, chỉ ho 2-3 tiếng thôi, sắc mặt lại một lần nữa đỏ bừng vô cùng. Lão giả lập tức lấy ra lọ thủy tinh, một mạch đổ tất cả thuốc viên trong lọ vào miệng. Đợi đến khi sắc mặt dễ nhìn hơn một chút, hắn lại nhìn chằm chằm vào lọ thủy tinh, nghiến răng nói, ngươi rõ ràng có thể trực tiếp chữa khỏi cho ta, kéo dài tuổi thọ của ta, lại cố tình chỉ cho ta thứ đồ chơi này. Liêu Như Yên, ngươi không xứng làm thánh nhân đương đại. Chương 782 nhiều gọi chút người a, chương 782 nhiều gọi chút người a hoàng hôn. Sở Phong xách túi lớn túi nhỏ, vui vẻ rời khỏi trung tâm thương mại. Hắn thật ra không thích đi dạo phố, đương nhiên cũng không thích mua sắm. Trước khi xuyên không, hắn là một trạch nam. Nếu không phải vì học hành và công việc, hắn cơ bản sẽ không ra khỏi nhà. Sau khi xuyên không lại càng không thích ra ngoài, tu hành hiểm ác. Ở trong dược viên nhỏ bé của Thái Thanh Môn còn thường xuyên gặp nguy hiểm, nếu cứ tùy tiện ra ngoài, thì còn gì nữa. Cho đến bây giờ, Sở Phong mới chợt hiểu ra. Thì ra không phải hắn không thích đi dạo phố mua sắm, mà là hắn nghèo. Hiện giờ, tiêu tiền một chút cũng không phải lo lắng đồ vật đắt rẻ, càng không cần nghĩ món đồ muốn mua có đáng tiền hay không. Thấy món đồ ưng ý, không cần do dự, không cần so giá, không cần lo lắng tiêu hết tiền thì hết tiền sinh hoạt. Chỉ nghĩ đến mua mua mua. Cảm giác đó, cũng thật sảng khoái. Thì ra, đây chính là cảm giác của người có tiền. Cũng không tệ lắm. Bất giác lẩm bẩm một tiếng, Sở Phong lấy điện thoại ra, gọi một chiếc xe. Không lâu sau, xe liền đến. Xách túi lớn túi nhỏ lên xe, Sở Phong ngẩng đầu nhìn tài xế một cái. Là một nữ tài xế, mày thanh mắt tú. Sở Phong hơi sững sờ một chút, sau đó mới báo số điện thoại cho tài xế. Vị tài xế đó nghe Sở Phong báo số điện thoại xong, hơi sững sờ. Sở Phong không khỏi mỉm cười với nàng, còn không lái xe. Tài xế lúc này mới phản ứng lại, vội vàng khởi động xe, sau đó đạp ga phóng đi. Rất nhanh, chiếc xe lao nhanh trên đại lộ thành phố, dần dần đi xa. Chỉ là dần dần, dần dần, chiếc xe rời khỏi đại lộ, rời xa khu chợ náo nhiệt, càng ngày càng hẻo lánh. Nhà Sở Phong tuy ở khu phố cổ, nhưng giờ đây cũng được coi là một khu vực trung tâm của Giang Thành. Tuy không náo nhiệt và phồn hoa như khu phố mới, nhưng vị trí tuyệt đối không hẻo lánh. Nhìn con đường càng ngày càng hẻo lánh, Sở Phong không khỏi quay đầu nhìn vị tài xế bên cạnh một cái. Vị tài xế đó vội vàng mỉm cười với Sở Phong, đi đường tắt. Ngươi yên tâm, ta là tài xế lao luyện mười mấy năm rồi, sẽ không đi đường vòng đâu. Nghe vậy, Sở Phong khẽ nhếch môi, cười khẽ ha ha. Không sao cả, ngươi cứ từ từ lái là được. Sau đó, hắn dứt khoát nhắm mắt lại, không quản không lo. Vị tài xế đó cũng vội vàng mỉm cười với Sở Phong, sau đó liền chuyên tâm lái xe. Cuối cùng, sau hơn một giờ, chiếc xe đột nhiên phanh gấp, hoàn toàn dừng lại. Sở Phong không mở mắt, bình thản nói, đến rồi sao? Đến rồi. Tài xế nhếch miệng cười, cũng bình thản nói, xuống xe đi. Lời vừa dứt, tài xế liền xuống xe trước. Lúc này, Sở Phong mới không vội không vàng mở mắt. Sau khi mở mắt, hắn không khỏi mỉm cười bình thản, lại bất đắc dĩ lắc đầu. Bên ngoài xe, đâu phải nhà hắn? Rõ ràng là một nhà xưởng bỏ hoang hẻo lánh đến không thể hẻo lánh hơn, hiếm thấy dấu chân người. Hắn cũng không nói gì, mặt bình thản xuống xe, sau đó ngẩng đầu nhìn vị tài xế đã xuống xe từ trước, rồi nói với nàng một cách buồn cười, nhà ta không ở đây. Lúc này, tài xế nhếch miệng, cũng cười với Sở Phong. Yên tâm, sớm muộn gì cũng đưa ngươi về nhà. Chỉ là, trước khi về nhà, ta phải làm rõ, rốt cuộc ngươi có bản lĩnh gì, lại có thể làm chồng của hiệu trưởng. Đến cuối cùng, vị tài xế đó đã nghiến răng nghiến lợi, hét lớn với Sở Phong. Nghe lời này, Sở Phong bình thản cười. Sau đó, hắn quay đầu nhìn quanh, lại nhướng mày với vị tài xế đó. Đừng giấu nữa, ra hết đi. Ta không có nhiều thời gian đâu. Vị tài xế này có gì đó không đúng, Sở Phong đương nhiên đã sớm nhìn ra. Hắn mới về đây có 2 ngày thôi, lại có thể đắc tội với ai? Thân phận của nàng, Sở Phong đương nhiên cũng đã đoán được. Chỉ là, một gương mặt lạ, sáng nay ở trường không thấy. Nàng muốn làm gì, Sở Phong thì chưa đoán được, nên mới phối hợp với nàng một chút. Nhưng không ngờ, lại vẫn là chuyện cầu huyết này. Tuy nhiên, cũng không lạ. Cuộc đời mà, vốn gì cũng chỉ có mấy chuyện này thôi. Vì nàng là người trong trường, vậy thì hôm nay ở trường, Sở Phong đã đánh bại Mạc Thanh Quốc, người được mệnh danh là top 10 của Hoa Hạ, người phụ nữ này chắc chắn cũng đã biết. Sở Phong không cần thăm dò hay suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán được, xung quanh đây chắc chắn còn có người. Quả nhiên, ngay khi lời Sở Phong vừa dứt, người phụ nữ đó cũng lập tức nhìn quanh. Sau đó, từng bóng người xuất hiện từ mọi ngóc ngách của nhà xưởng cũ nát. Chỉ là, mỗi người sau khi xuất hiện không lâu, liền dừng bước, đứng ở mỗi hướng, nhìn Sở Phong từ xa. Thấy cảnh này, lông mày Sở Phong khẽ nhếch lên. Làm sao có thể không nhìn ra, bọn họ chắc chắn đã bố trí trận pháp. Lại chỉ khẽ cười, Sở Phong lập tức quay đầu nhìn người phụ nữ trước mặt, rồi cười khẽ nói: "Chỉ có chút thủ đoạn này sao? Không đủ đâu nhỉ?" "Không đủ." Người phụ nữ nghe vậy, lông mày khẽ nhếch, "Tuy Mạc Lao tiên sinh đã bại dưới tay ngươi, nhưng đừng tưởng ngươi đã vô địch thiên hạ. Mạc Lao tiên sinh tuy là cường giả top 10 của Hoa Hạ, nhưng đó chỉ là luận về đơn đấu thôi. Chuyện tu hành, huyền pháp diệu thuật ngàn vạn. Mấy người chúng ta hợp lực, đừng nói Mạc Lao tiên sinh, dù là người mạnh hơn cũng có thể đấu một trận. Ngươi, cứ việc thử xem." Nghe vậy, Sở Phong cười lắc đầu, "Nghe ta một lời khuyên, mấy người các ngươi thật sự không đủ để xem đâu. Hay là, ngươi gọi thêm người đi." "Đúng rồi, sáng nay ta thấy mấy vị lão sư đó thủ đoạn cũng được, hay là ngươi gọi điện thoại, gọi họ đến hết đi. Hoặc là, ngươi muốn gọi ai, muốn gọi bao nhiêu người cũng được. Những người này đối với mình, chỉ là không phục mà thôi. Nếu đã không phục, vậy thì cứ trực tiếp khiến họ phục là được. Muốn khiến họ phục, rất đơn giản, đánh cho phục là được." Sở Phong thậm chí dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra, trong trường học đó tuyệt đối không có ai phục hắn. Nếu mỗi người đều muốn tìm hắn đấu một trận, thử tài hắn, thì khoảng thời gian này hắn đừng hòng yên ổn. Nếu đã vậy, chi bằng nhân cơ hội này, giải quyết một lần cho xong. Chỉ là, lời nói thành khẩn của Sở Phong lại khiến sắc mặt người phụ nữ đó đại biến. Trong mắt nàng, Sở Phong đây chính là khiêu khích cực kỳ rõ ràng. Đương nhiên, cũng khiến nàng nổi giận đùng đùng. Nàng cũng căn bản không nghe lời Sở Phong, trực tiếp giơ tay chỉ thẳng vào Sở Phong, rồi hét lớn với hắn, "Ít nói nhảm. Họ Sở kia, hôm nay nếu chúng ta đánh bại ngươi, ngươi hãy cút đi thật xa. Hiệu trưởng không cần loại đàn ông như ngươi, toàn bộ tu hành giả Hoa Hạ cũng không cần ngươi đến giám sát. Nếu ngươi mặt dày mày dạn, thì cứ thấy ngươi một lần, đánh ngươi một lần." Sở Phong hơi sững sờ. Ngay sau đó, hắn cười hỏi ngược lại, "Nếu ta không thua thì sao? Nếu ngươi thắng, chúng ta sẽ nhận ngươi làm chủ." Lời vừa dứt, người phụ nữ lao thẳng về phía Sở Phong. Những người xung quanh cũng điên cuồng thúc đẩy pháp lực, từng đạo kim quang từ trên người họ phun trào ra. Chỉ trong chớp mắt, một vùng kim quang rộng lớn đã bao phủ Sở Phong thật chặt. Chương 783 chủ nhân kim quang bao phủ, Sở Phong trong nháy mắt đã bị kim quang hoàn toàn bao trùm. Áp lực khổng lồ tức thì ập đến, để hai chân Sở Phong lún sâu xuống. Tiên lực ít ỏi trong cơ thể hắn cũng bị áp chế dữ dội, không thể nhúc nhích. Mà nữ tử xông về phía Sở Phong, khí tức cũng tăng, trên người bốc cháy kim diễm hừng hực. Cảnh này khiến Sở Phong khẽ nhướng mày, đầy vẻ không thể tin nổi. Hai ngày nay hắn tuy không tu luyện nhiều, nhưng tất cả công pháp từ lâu đã có thể tự vận hành, cũng đã khôi phục được chút tiên lực. Tuy không nhiều, nhưng đây là tiên lực, chứ không phải pháp lực của phàm nhân. Chỉ cần một tia, một sợi, đủ sức dễ dàng nghiền nát bất kỳ tu sĩ phàm gian nào. Hiện tại, tu sĩ phàm gian yếu ớt này, thậm chí còn chưa đạt tới nguyên anh cảnh, lại có thể dựa vào một trận pháp áp chế được tiên lực trong cơ thể hắn. Điều này khiến Sở Phong làm sao có thể không kinh ngạc. Tuy nhiên, cũng chỉ có vậy mà thôi. Kim quang quỷ dị tỏa ra từ trận pháp này quả thực có thể áp chế tiên lực của hắn, nhưng thực tế chỉ cần Sở Phong tâm niệm vừa động, tiên lực của hắn lại có thể lập tức vận hành tự do. Trận pháp này, cùng lắm cũng chỉ có thể đánh út hắn một lần mà thôi. Nếu có lần thứ hai, tuyệt đối không thể có tác dụng. Huống hồ, Sở Phong hiện tại mạnh mẽ, cũng không phải là tiên lực của hắn. Chỉ trong chớp mắt mà thôi, nữ tử cháy rực kim diễm đã xông đến trước mặt Sở Phong. Nộ quát một tiếng, kim diễm phun trào ra, cùng xông Sở Phong. Thấy vậy, Sở Phong chỉ thản nhiên giơ tay, sau đó dùng sức quạt một cái. Hô! Lập tức, cuồng phong gào thét, kim diễm tưởng chừng như vô cùng quần quận đã bị Sở Phong quạt một cái, toàn bộ tắt búng. Giống như chỉ là quét sạch một đống lượn đến mà thôi. Cơn gió mạnh cũng trực tiếp thổi khiến nữ tử dừng bước, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Đương nhiên, nữ tử đang lao thẳng đến Sở Phong cũng lập tức dừng bước, trợn tròn hai mắt, kinh hãi nhìn chằm chằm Sở Phong. Sở Phong nghe răng cười, sau đó túi người lao tới. Kim diễm bị Sở Phong một trường đánh tắt, tự nhiên cũng đã thu hút sự chú ý của mấy người bày trận. Chỉ trong khoảnh khắc, bọn họ đều điên cuồng thúc dục pháp lực, muốn tăng cường uy lực của trận pháp. Trong khoảnh khắc đó, kim quang phát ra từ trận pháp quả thực đột nhiên bùng lên dữ dội. Chỉ tiếc, chỉ có vậy mà thôi. Ngay khi kim quang trong trận pháp lóe lên, thân ảnh Sở Phong đã biến thành một bóng đen khó nắm bắt. Sau đó, chỉ nghe thấy vài tiếng nổ lớn ầm ầm truyền ra, bóng đen cuồng loạn. Chớp mắt sau, tiếng nổ lớn dừng lại, kim quang cũng đột ngột tiêu tan. Tất cả mọi người, dù là nữ tử kia hay những người bày trận, đều phịch một tiếng, ngã rầm xuống đất. Mỗi người lúc này đều sưng mặt sưng mày, mà ngay cả đến lúc này, bọn họ vẫn còn vẻ mặt ngơ ngác. Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì tất cả mọi người căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Bọn họ căn bản không nhìn rõ động tác của Sở Phong, thậm chí đến lúc này, bọn họ còn không biết mình đã sưng mặt sưng mày. Cơn đau thậm chí còn chưa xuất hiện. Đương nhiên, cũng chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người đồng loạt run rẩy, sau đó đều nhe răng niết mép, hít hà hơi lạnh, đưa tay che mặt. Sau đó, lại đều trợn tròn mắt, kinh hãi nhìn Sở Phong đang đứng giữa đám đông, vẻ mặt thản nhiên. Lúc này, trong lòng tất cả bọn họ đều sóng gió cuồn cuộn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta không biết. Trận pháp sao lại bị phá? Chúng ta bị thương như thế nào? Rất nhanh, từng tiếng lẩm bẩm không ngừng truyền ra, tất cả mọi người cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía đồng bạn bên cạnh. Đáng tiếc, chỉ thấy sự kinh ngạc và nghi hoặc giống như mình. Cũng đúng lúc này, Sở Phong thản nhiên buông tay, khẽ nói, ta đã sớm nói với các ngươi rồi, bảo các ngươi gọi thêm người, các ngươi lại không tin. Vừa nói, hắn lại quay đầu nhìn người phụ nữ trước mặt, nhếch răng cười. Ngươi vừa nói, nếu các ngươi thua, các ngươi sẽ thế nào? Lập tức, người phụ nữ run rẩy toàn thân, thân thể đứng thẳng tắp. Nàng kinh hãi nhìn Sở Phong, lại nghiến chặt răng, cuối cùng vô cùng khó khăn mở miệng, chủ nhân. Lời vừa dứt, nàng lập tức quay đầu đi. Chỉ là sau khi quay đầu, nàng lại vô cùng bất đắc dĩ cười khổ. Thua rồi, hơn nữa thua một cách triệt để. Ngay cả Sở Phong ra tay thế nào cũng không biết, đây còn không gọi là triệt để sao? Những lời khoác lác nàng đã nói trước khi ra tay, nàng muốn không nhận cũng không được. Bởi vì nàng rất rõ ràng, nếu không nhận, chọc giận Sở Phong này, đám người bọn họ ngay cả chạy trốn cũng không làm được. Khoảng cách giữa bọn họ và Sở Phong thực sự quá lớn, quá lớn. Hừ. Nhìn nữ tử gọi mình một tiếng chủ nhân xong, lập tức quay đầu đi, Sở Phong thản nhiên cười. Ngay sau đó, hắn lại quay đầu, nhìn về phía đám người đang bày trận xung quanh. Còn các ngươi thì sao? Lập tức, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Nhưng chỉ trong chốc lát, đã có người nghiến chặt răng, sau đó vẻ mặt không cam lòng, không tình nguyện lẩm bẩm. Chủ nhân. Hừ. Nghe vậy, Sở Phong nhe răng cười, sau đó vây tay với tất cả mọi người, các ngươi cũng không cần khách khí như vậy. Rắc. Từng tiếng động nhẹ truyền ra. Không ít người đều nghiến chặt răng, ken két. Biểu hiện này của bọn họ lại khiến Sở Phong cười khà khà. Xã hội hiện đại, tình hình Trung Quốc, làm gì còn phân biệt nô bộc. Chỉ tiếc, tu hành hiện thế, giữa người với người tự nhiên xuất hiện sự phân chia mạnh yếu. Giống như giữa các quốc gia, mạnh yếu khác nhau, tất nhiên sẽ xuất hiện địa vị cao thấp. Người cũng vậy. Đương nhiên, Sở Phong không thể thay đổi chế độ xã hội hay gì đó. Nhưng những người này, vô cớ tìm đến hắn, nhất định phải so tài cao thấp với hắn. Vì đã phân chia mạnh yếu, nên việc phát sinh địa vị cao thấp cũng chỉ có thể trách bản thân bọn họ. Là bọn họ tự tìm lấy. Sau khi cười xong, Sở Phong lại nhe răng cười, mở miệng nói, vì các ngươi gọi ta là chủ nhân, vậy bắt đầu từ bây giờ, ta muốn các ngươi làm một việc cho ta. Cả nhóm người nghe vậy, đều khẽ nhíu mày, trên mặt lộ vẻ cực kỳ không vui. Đương nhiên, Sở Phong cũng nhìn ra, nên lập tức nói với bọn họ. Các ngươi là người tu hành, chịu sự ràng buộc của thiên đạo. Lời đã nói ra mà không thực hiện, hậu quả thế nào, ta không cần nói nhiều chứ. Đương nhiên, các ngươi không giữ lời hứa, hành pháp tà đạo, ta cũng không can thiệp. Tuy nhiên, thời buổi này, dường như không cho phép tà tu tồn tại nhỉ. Sở Phong cười, giơ nắm đấm lên, bóp đều giằng giặc. Lập tức, sắc mặt mọi người lại thay đổi. Lời Sở Phong nói, bọn họ đương nhiên biết là đúng. Vì vậy cuối cùng, cả nhóm người vẫn với vẻ mặt không cam lòng, không tình nguyện cúi đầu trước Sở Phong. Sở Phong liếc nhìn bọn họ, lại cười ha ha. Ngày mai bắt đầu, các ngươi đi đến trường học. Chỉ cần là lão sư có tu vi, ta muốn các ngươi thấy một người, đánh một người. Chương 784 Hồng Nguyệt, chương 784 Hồng Nguyệt cái gì? Lời nói của Sở Phong khiến tất cả mọi người trợn tròn mắt, kinh hô liên tục. Nhưng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ, Sở Phong chỉ khẽ xua tay, sau đó cười khổ lắc đầu. Nếu ta đoán không lầm, trong trường ngoài các ngươi ra, còn có không ít người muốn động thủ với ta đúng không? Nghe vậy, mọi người đều ngẩn ra. Ngay sau đó, Sở Phong lại mở miệng nói, nếu ta vẫn chưa đoán sai, các ngươi chắc chắn cũng bị người khác sai khiến đúng không? Mới không có. Nữ tử đứng trước mặt Sở Phong lập tức lắc đầu. Đáng tiếc, nàng mới vừa mở miệng, Sở Phong đã lập tức nhàn nhạt lắc đầu về phía nàng, không cần vội vàng phủ nhận. Với tu vi của các ngươi, còn chưa mạnh bằng mấy người ta gặp sáng nay. Chắc hẳn, chuyện ta đánh bại Mạc Thanh Cốc, kẻ được cho là nằm trong top 10 của Hoa Hạ, cả trường đều đã biết rồi. Phàm là người thông minh, dù có không phục ta cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện động thủ với ta. Chỉ có loại người dễ bị kích động như các ngươi, mới dễ dàng bị người khác xúi giục. Không có người ở sau lưng xúi giục các ngươi. Ta không tin. Lập tức, sắc mặt nữ tử kia biến đổi. Mấy người khác ở cách đó không xa, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Có người cúi đầu, trầm mặc không nói. Cũng có người nhíu mày, thì thầm không ngừng với người bên cạnh. Cảnh tượng này nói lên điều gì, tự nhiên đã rất rõ ràng rồi. Lúc này, Sở Phong lại nhe răng cười ha ha. Ngay sau đó, hắn giơ hai tay lên, nhún vai, người không phục ta cũng được, kẻ đứng sau giật dây các ngươi cũng thế, ta không rảnh rỗi để đối phó. Trường học có nhiều người như vậy, lại cố tình là các ngươi đến chọc vào vận rủi của ta, đây gọi là thiên lý tuần hoàn, báo ứng không sai. Các ngươi đã là người tu hành, thì hãy coi đây là một bài học, quả báo không ngừng, mỗi lời nói, mỗi hành động đều do trời định. Sở Phong cười ha ha, quay người lại nhìn về phía đám người, nhắc nhở. Ồ, đúng rồi. Bây giờ ta đã là chủ nhiệm phòng giáo vụ. Các ngươi cứ lấy danh nghĩa của ta đi động thủ với các lão sư khác trong trường là được. Yên tâm, ta sẽ không trách các ngươi đâu. Đương nhiên, nếu các ngươi không nghe lời ta, cũng không sao. Chỉ là cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì, ta không dám bảo đảm với các ngươi. Nhận Sở Phong làm chủ, tự nhận là người hầu. Giữa bọn họ và Sở Phong, không có bất kỳ ước định thực chất nào. Càng không có phát ra lời thề nào. Nhưng, Sở Phong không để ý hắn từng nửa bước đã bước vào cảnh giới thiên đế. Mọi đại đạo, vạn ngàn quy tắc trên thế gian này, hắn sớm đã nhìn rõ, cũng sớm đã vượt lên trên chúng. Hắn biết có một số việc, không cần quá nhiều quá trình nghi lễ. Rất nhiều chuyện, có thể hay không thể, lập ước hay không lập ước, đều như nhau. Đúng như hắn đã cảnh báo mấy vị lao sư này, thiên lý tuần hoàn, báo ứng không sai. Hôm nay những người này có thể không nghe lời hắn, không sao cả. Sự lựa chọn của bọn họ, đủ để định đoạt vận mệnh cuối cùng của bọn họ rồi. Dù trời không phạt, Sở Phong hoàn toàn có thể thay trời phạt. Quét mắt nhìn mọi người một lượt, ánh mắt hắn lại nhìn về phía nữ tử kia và khẽ nhướng mày với nàng. Còn không lái xe đưa ta về. Lập tức, lông mày nữ tử kia giật giật. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn nghiến răng lên xe. Bỏ qua chuyện nàng và Sở Phong đã thua cuộc, đã nhận Sở Phong làm chủ. Chỉ riêng thực lực của Sở Phong có thể nghiền nát tất cả mọi người có mặt ở đây, lúc này nàng cũng không dám chống đối. Trương Thanh Tĩnh chỉ là một người cổ đại, được hiệu trưởng coi trọng, thực ra đã không còn luật pháp thế tục nào có thể ràng buộc hắn nữa. Bây giờ, người trước mắt này là phu quân của hiệu trưởng, thực lực lại thâm sâu khó lường, có thể dễ dàng nghiền nát Mạc Thanh Cốc, kẻ đứng thứ 10 của Hoa Hạ. Hơn nữa còn đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm phòng giáo vụ trong trường, quyền lực nhìn khắp Hoa Hạ đều đã là đỉnh cấp. Địa vị, thực lực và thân phận, hắn đều là đỉnh cấp. Bây giờ nếu không làm theo ý hắn, hắn ra tay giết mình. Không, là giết tất cả bọn họ, e rằng cũng không ai dám tìm phiền phức cho hắn. Vừa không cam tâm, vừa lòng đầy sợ hãi lên xe, nàng hít sâu một hơi, vô cùng căng thẳng nhìn về phía Sở Phong. Sở Phong chỉ mỉm cười nhàn nhạt, sau đó mở miệng nói, "Nhà ta ở đâu, ngươi chắc biết chứ? Nhanh lên đi, nếu không hiệu trưởng các ngươi tan làm về không thấy ta, người gặp họa chính là các ngươi đấy." Vừa nghe thấy hai chữ hiệu trưởng, sắc mặt nữ tử đột nhiên biến đổi. Cuối cùng, nàng cũng không dám chỉ hoãn thêm chút nào, vội vàng khởi động xe, quay đầu xe, nhấn ga thật mạnh. Phi nước đại. Trời vốn đã gần hoàng hôn, không biết từ lúc nào, trời đã tối. Xe đã đi vào thành phố, người phụ nữ lái xe này cũng vẫn tuân thủ quy tắc, luôn tuân thủ luật giao thông. Và điều này, tự nhiên cũng khiến thời gian Sở Phong về nhà một lần nữa bị kéo dài. Tuy nhiên, con đường này đúng là con đường về nhà, Sở Phong cũng không đợi. Nhà, cuối cùng cũng sẽ về được. Hắn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe, cũng lười thúc giục. Chẳng mấy chốc, mặt trời lặn, mặt trăng di chuyển, vầng trăng tròn cuối cùng cũng leo lên bầu trời. Cũng chính vào lúc này, Sở Phong vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, lại không nhịn được khẽ nhướng mày, rồi tò mò mở miệng hỏi, "Ồ, bây giờ Lam Tinh, mặt trăng có màu đỏ sao?" Nghe lời này, nữ tử ngồi ở ghế lái liếc nhìn Sở Phong một cái, nhàn nhạt nói, "Đùa gì vậy, mặt trăng làm sao có thể có màu đỏ? Nhưng mặt trăng đó không phải là màu đỏ sao?" Sở Phong giơ tay chỉ vào mặt trăng. "Hôm nay, đúng lúc là giữa tháng, trên trời trăng tròn như đĩa ngọc, nhưng đúng như hắn nói, là màu đỏ. Đó là một vầng trăng tròn như ngọc đỏ." Nhưng nói xong, hắn cũng nhíu mày, sau đó lẩm bẩm, "Kỳ lạ, tối hôm qua mặt trăng này vẫn còn bình thường mà." Ngay lúc Sở Phong đang lẩm bẩm, nữ tử kia liếc mắt nhìn vầng trăng mới vừa mọc lên không cao lắm. Lập tức, sắc mặt nàng biến đổi, "Trăng tròn, tối nay là giảm sao?" "Giảm." Sở Phong tò mò nhìn về phía nữ tử. Cũng chính vào lúc này, nữ tử đột nhiên đạp phanh, cùng với tiếng lốp xe ma sát với mặt đất tạo ra một tiếng rít chói tai, nàng dừng xe lại ổn định bên đường. Sau đó, chỉ thấy nàng bấm kiếm quyết, miệng niệm chú ngữ, rồi lau mắt mình. Ngay sau đó, nàng ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt đột nhiên đại biến. Đúng là huyết nguyệt. Sau đó, nàng lại đột nhiên cúi đầu, quét mắt nhìn xung quanh. Lập tức, sắc mặt nàng trở nên trắng bệch. Không có ai. Sở Phong cũng quay đầu nhìn xung quanh, khẽ nhún vai, trên đường này không phải vẫn luôn không có ai sao? Đúng vậy, kể từ khi trời tối, chiếc xe này đi vào khu vực ngoài thành phố, trên đường không có một bóng người. Sở Phong cũng đang thắc mắc. Hắn suy nghĩ, Lam Tinh Hoa Hạ này không có lệnh giới nghiêm. Tối hôm qua khi hắn trở về, trên đường người cũng không ít. Xong rồi, cũng chính vào lúc này, người phụ nữ kia đột nhiên nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu kinh hãi nhìn về phía Sở Phong, "Ta quên mất hôm nay là giảm tháng." Chương 785 dị giới xâm lấn, chương 785 dị giới xâm lấn. Giờ khắc này, nữ tử ngồi ở ghế lái đã tâm như lửa đốt. Nàng cố gắng khởi động lại xe, nhưng dù nàng cố gắng thế nào, chiếc xe vẫn chỉ không ngừng gầm rú, căn bản không thể khởi động được. Sở Phong còn thấy, trên trán nàng đã lấm tấm mồ hôi. Môi nàng run rẩy, trong lòng nảy sinh sợ hãi. Sở Phong không khỏi nhíu mày, hiếu kỳ mở miệng hỏi, "15 tháng giữa, ngày 15 này sẽ có chuyện không lành xảy ra sao?" Nữ tử liếc Sở Phong một cái, vừa cố gắng khởi động xe, vừa nói với hắn, "Hiệu trưởng nói, hơn 20 năm trước, thiên địa đại biến, đại tranh chi thế giáng lâm, có vô hạn cơ duyên. Tuy nhiên, đại tranh chi thế này không chỉ mang đến cơ duyên cho nhân gian, mà còn có nhiều cơ duyên từ các thế giới khác cũng giáng lâm. Ví dụ như âm giới." Nàng ngẩng đầu nhìn vầng trăng máu đỏ trên bầu trời. Lúc này, nàng hoàn toàn không thể khởi động xe được nữa. Nàng cắn răng, sau đó giơ tay đập mạnh vào vô lăng, nặng nề phun một tiếng. Rồi, nàng cúi đầu, suy nghĩ một lát, cuối cùng cắn răng, bất đắc dĩ mở cửa xe. "Xuống xe đi, xe này không dùng được." Nàng quay đầu nói nhỏ với Sở Phong một tiếng đầy bất lực, sau đó vội vàng xuống xe. Nhìn nữ nhân đang lo lắng này, Sở Phong thản nhiên lắc đầu, cuối cùng cũng xuống xe và lấy những thứ mua cho cha mẹ ở ghế sau ra. Sau khi xuống xe, nữ nhân kia vô cùng căng thẳng nhìn quanh tứ phía. Vừa vặn thấy Sở Phong cầm túi lớn túi nhỏ trong tay, nàng cực kỳ bất đắc dĩ trợn mắt, có chút khinh thường nói, "Mạng có thể mất, ngươi lại còn cầm những thứ này?" Sở Phong thản nhiên nhún vai, "Ngươi có thể mất mạng, ta thì không." Nghe vậy, nữ nhân kia khẽ cười một tiếng, "15 tháng giữa, âm môn đại khai, tà vận xâm thế, ngay cả hiệu trưởng cũng không thể xử lý, chỉ có thể tránh xa. Ngươi tưởng ngươi là phu quân của hiệu trưởng, cũng có chút thủ đoạn, thì không cần sợ sao?" Nói xong, nàng lại đánh giá Sở Phong từ trên xuống dưới, nghi hoặc lại hiếu kỳ lẩm bẩm, "Thật là kỳ quái, rốt cuộc ngươi từ đâu đến? Sao ngay cả chuyện này cũng không biết?" Nói xong, nàng lại vội vàng nhìn quanh. Rất nhanh, hai mắt nàng hơi sáng lên, thấy một cửa hàng ở góc phố xa xa, vẫn còn sáng đèn. Đúng vậy, trời mới vừa chợt tối, nhưng toàn bộ đường phố lại không một bóng người. Toàn bộ khu phố, ngoại trừ cửa hàng mà nữ nhân kia nhìn thấy, thì không còn một ngọn đèn nào sáng. Ngay cả đèn đường bên cạnh cũng tối đen như mực. "Đi theo ta." Nàng quay đầu nói nhỏ với Sở Phong một tiếng, sau đó vội vàng cất bước đi về phía cửa hàng sáng đèn ở góc phố, vừa đi vừa nói với Sở Phong, "Nếu cửa hàng có thể cho chúng ta vào, chúng ta có thể còn sống. Nếu không vào được, ngươi có thể bắt đầu chuẩn bị di ngôn rồi." Lông mày của Sở Phong đã sớm nhíu lại. Tu vi của Liễu Như Yên vẫn còn đó, là huyền tiên cảnh giới. Cảnh giới này, cho dù là trong số các tiên nhân ở tiên giới, cũng không tính là thấp. Đặt ở bất kỳ tiểu thế giới nào, nàng thậm chí còn đủ sức tung hoành phương thế giới đó. Nhưng hiện tại, nữ nhân này lại nói rằng chuyện sắp xảy ra vào 15 tháng giữa, ngay cả Liễu Như Yên cũng không thể giải quyết được, điều này khiến Sở Phong không thể không để tâm. Hiện tại pháp lực của hắn trống rỗng, chỉ có một thân thể cương thi cường hãn vô cùng. Một số việc cũng không thể làm được. Bây giờ, nghe lời nữ nhân kia nói, Sở Phong cũng trầm mặc, không nói một lời. Rất nhanh, hai người đã đến bên ngoài cửa hàng sáng đèn ở góc phố. Đèn tuy sáng, nhưng cửa hàng đã đóng chặt. Bùm, 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 bùm. Nữ nhân lo lắng giơ tay, gõ mạnh vào cửa hàng. "Ông chủ, ta là giáo viên của trường thành phố Giang Thành, có thể mở cửa cho chúng ta vào tránh một chút không? Ta sẽ báo đáp ngươi." Bên trong cửa hàng, tĩnh mịch không tiếng động, không ai trả lời. Hô. Cũng chính lúc này, trong màn đêm tĩnh mịch đột nhiên thổi qua một trận gió lạnh nhẹ. Toàn thân Sở Phong, lông tơ cũng đột nhiên dựng đứng lên vào giờ khắc này. Trận gió này, ngay cả hắn cũng cảm thấy da thịt hơi lạnh. Còn nữ nhân kia, thì sau khi bị gió lạnh thổi qua, liền dùng mình một cái, biểu cảm cũng đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Đồng thời, nàng đội vàng giơ tay lên, gõ mạnh hơn vào cánh cửa lớn của cửa hàng. Tiếng kêu gọi vào cửa hàng cũng lớn hơn, gấp gáp hơn. "Ông chủ, ta không chỉ là giáo viên của Đại học Giang Thành, mà còn là một tu hành giả. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi một món quà tạ lễ thỏa đáng." Nhưng bên trong cửa hàng vẫn không có bất kỳ hồi âm nào. Và giờ khắc này, Sở Phong cũng không khỏi cúi đầu. Trên mặt đất, không biết từ lúc nào đã xuất hiện sương mù dày đặc, bám chặt vào mặt đất, cuộn đến. Sương mù nồng đến mức, sau khi sương lạnh cuộn đến, lập tức nuốt chửng khu vực từ mắt cá chân trở xuống của hắn, khiến hắn hoàn toàn không nhìn thấy gì. Ngẩng đầu lên lần nữa, Sở Phong mới thấy, trong tầm mắt, mặt đất đều bị bao phủ bởi sương mù trắng xóa dày đặc. Nhìn ra xa, giống như đang ở trên mây, chứ không phải trên mặt đất. Giờ khắc này, ngay cả Sở Phong cũng không khỏi trở nên trịnh trọng. Hắn khẽ hỏi nữ tử bên cạnh, 15 tháng giữa, toàn bộ Giang Thành đều sẽ biến thành thế này. Hay là? Nữ nhân lo lắng nhìn Sở Phong một cái, là toàn bộ thế giới. Không. Nữ nhân giơ tay chỉ vào vầng trăng máu đỏ, thấy vầng trăng đỏ đó không, theo lời hiệu trưởng nói, là 15 tháng giữa, toàn bộ hệ mặt trời, hoặc là ngân hà, thậm chí là toàn bộ vũ trụ, đều đã thay đổi. Ta lực dị giới, đêm nay sẽ xâm nhiễm tất cả các thế giới mà chúng ta đã biết. Lần này, Sở Phong nhíu mày, gây ra dị biến cho cả Lam Tinh, chứng tỏ luồng sức mạnh này quả thực vô cùng cứng hãn, nhất định là cấp tiên. Hơn nữa, xét đến việc Lam Tinh hiện tại căn bản không thể so sánh với các tiểu thế giới bình thường, tầng cấp của sức mạnh tiên cấp này không hề thấp. Sở Phong cũng cất đi ý nghĩ vui lùa. Hắn đương nhiên không sợ, chỉ sợ xảy ra bất trắc liên lụy đến nữ nhân bên cạnh này. Hiện tại, Sở Phong nói với nữ nhân kia, chỉ cần vào được thì sẽ không sao sao. Nữ nhân nhìn Sở Phong một cái, nhẹ nhàng gật đầu, từ kinh nghiệm tổng kết được là như vậy, luồng tà dị chi lực này sẽ không xâm nhập vào bên trong chỗ ở. Nói xong, nàng lại giơ tay đập vào cửa hàng. Chỉ thấy tay nữ nhân sắp hạ xuống, Sở Phong lắc đầu với nàng, "Để ta làm đi." Sở Phong cũng không có ý định khách khí, định trực tiếp xông vào. Cửa hàng trước mắt này là một quán ăn, chắc hẳn bên trong còn có phòng riêng, chỉ phá hủy cửa lớn, vấn đề không lớn. Tuy nhiên, ngay khi Sở Phong vừa bước đến cửa lớn, chỉ nghe thấy cửa phòng két một tiếng, từ từ mở ra. Một lao ra dáng người nhỏ bé, lưng còng, chống gậy xuất hiện ở cửa. Bất mãn chừng nữ tử một cái, nhưng khi nhìn Sở Phong, lông mày lại khẽ nhíu lên, trong cổ họng phát ra tiếng cười khẽ. Chương 786 quý khách lao giả nọ nheo mắt nhìn chằm chằm Sở Phong một lượt, rồi liền meo miệng cười tủm tỉm với hắn. "Ồ, thì ra là có quý khách lâm môn. Mời vào, mời mau vào." Lao giả tươi cười né người, thái độ cung kính vô cùng. Sở Phong cũng tò mò đánh giá lão, đồng thời buồn cười hỏi, "Ngươi nhận ra ta sao?" Lao giả giật mình, rồi lập tức lắc đầu, "Lão phu nào dám nhận ra ngài. Vậy sao ngươi lại nói ta là quý khách?" Sở Phong lại buồn cười hỏi. Lao giả lập tức nheo miệng, cười khà khà, "Ngài khí chất phi phàm, khí tức cường đại. Không phải quý khách thì còn là gì nữa?" Lời lao giả vừa dứt, cô nương bên cạnh Lâm Thần liền khẽ đẩy Sở Phong một cái. Rồi nàng vô cùng sốt ruột cất lời, "Còn nói chuyện phiếm nữa sao? Mau vào đi, ta vật tới rồi." Ngay lúc cô nương kia nói chuyện, một luồng gió lạnh gào thét thổi tới, thẳng tắp thổi cho màn sương mù dày đặc bao phủ cả mặt đất quần quần không ngừng, tựa như phong vân nổi dậy. Sở Phong cũng bị cô nương kia khẽ đẩy vào tiểu điếm. Vừa bước vào cửa, Sở Phong lại không khỏi khẽ nhíu mày. Sở dĩ cửa hàng này vẫn còn sáng đèn là bởi vì trong quán vẫn đang kinh doanh. Đại sảnh ngồi đầy khách nhân, ai nấy đều đang chen chú chén anh, vô cùng vui vẻ. Thế nhưng, sau khi Sở Phong và cô nương kia vào cửa, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía Sở Phong. Mỗi người đều khẽ nhíu mày, lộ vẻ bất tức, tựa như đối với sự xuất hiện của Sở Phong và cô nương kia mà cảm thấy bất mãn. Nhưng ngay lúc này, lão già cẩn thận đóng cửa lại, rồi tươi cười nhìn về phía tất cả những người đang nhìn chằm chằm Sở Phong và cô nương kia. "Chư vị quý khách, không cần lo lắng cho bọn họ cũng là quý khách, mời mọi người cứ yên tâm dùng nữa đi." Nghe lời này xong, những người đang nhìn chằm chằm Sở Phong và cô nương kia đều quay đầu đi, cũng không còn để ý đến bọn họ nữa, tự mình lại chén chú chén anh. "Quý khách, mời đi lối này." Rất nhanh, lão giả dẫn Sở Phong và cô nương kia đến một cái bàn trống ở nơi hẻo lánh. Khi Sở Phong và cô nương kia ngồi xuống, lão lại vội vàng tươi cười nhìn về phía Sở Phong, "Xin lỗi, hôm nay ngày đặc biệt, chỉ còn vị trí này thôi." Sở Phong liếc mắt nhìn quanh. Tiểu điếm này rất bình thường, không có gì kỳ lạ. Nghe lời lão giả nói, hắn chỉ khẽ lắc đầu, "Không sao cả." Lão giả cười khà khà, lại vội vàng hỏi Sở Phong, quý khách muốn ăn gì? Lúc này, cô nương kia vội vàng lên tiếng, không cần đâu, chúng ta ngồi một lát thôi. Đương nhiên, phí trà nước và phí chỗ ngồi, chúng ta đáng lẽ phải trả bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Lão giả chỉ liếc cô nương một cái, rồi căn bản không để ý đến nàng, chỉ nhìn Sở Phong, cười khà khà. Sở Phong cũng cười, thẳng thắn nói với lão giả, món tủ dọn ra một ít, đủ hai người chúng ta ăn là được rồi. Sở Phong, cô nương vội vàng lên tiếng, sắc mặt sốt ruột, nhưng lời đến miệng lại đột nhiên nuốt xuống, rồi vội vàng nói với Sở Phong, ngươi có tiền không? Sở Phong cười, thản nhiên lên tiếng, tiền, nhiều lắm, sợ gì? Sau đó, hắn lại quay đầu tươi cười nhìn về phía lão giả, cứ vậy đi. Được thôi, ngài đợi chút, ta đi dặn nhà bếp ngay. Lão giả cười gật đầu, rồi nhanh chóng xoay người rời đi. Lão giả vừa đi, cô nương liền lập tức trừng mắt nhìn về phía Sở Phong, rồi hạ thấp giọng, trầm giọng nói với Sở Phong, ngươi điên rồi sao? Quán này rõ ràng là một tiệm đen, ngươi nhìn bọn họ xem. Nàng quay đầu liếc nhìn các thực khách xung quanh, rồi lại trầm giọng nói với Sở Phong, mấy tên này rõ ràng đều không phải người đàng hoàng. Nói xong, nàng cảnh giác liếc nhìn xung quanh, vừa cẩn thận đánh giá, vừa căng thẳng nói, cái ngày này mà còn mở cửa kinh doanh, lại còn đông người như vậy. Ta thấy nha, 10 phần thì 8-9 phần quán này bán đồ cấm. Nói không chừng, còn muốn lấy mạng người nữa. Thật sự dám gọi đồ ăn, ngươi không muốn sống nữa sao? Cuối cùng, nàng nhíu mày, thần sắc ngưng trọng nhìn Sở Phong. Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của nàng, Sở Phong buồn cười lắc đầu. Ngươi hình như đã quên thực lực của ta rồi sao? Nghe vậy, cô nương ngẩn ra, rồi không nói nữa, lộ vẻ ngượng ngùng. Lúc này, Sở Phong cũng cảm thấy có chút nhàm chán. Tiểu điếm này tuy vẫn đang kinh doanh, nhưng cửa sổ đóng chặt, không nhìn thấy tình hình bên ngoài. Ngay cả tiếng động bên ngoài cũng không nghe thấy một chút nào. Thật sự rất nhàm chán, Sở Phong quay đầu nhìn về phía cô nương kia, tò mò hỏi, "À phải rồi, ngươi tên là gì?" Cô nương liếc Sở Phong một cái, lúc này mới lên tiếng, "Ta tên là Diệp Trần Tâm, là người dạy trận pháp." "Ngươi họ Diệp?" Sở Phong không khỏi hỏi. Diệp Trần Tâm liếc hắn một cái, hơi có chút mất kiên nhẫn nói, "Sao? Họ Diệp có vấn đề gì sao? Ta không thể họ Diệp sao?" Sở Phong lắc đầu, "Cũng không phải, chỉ là ta có một cố nhân cũng họ Diệp." Diệp Trần Tâm niết miệng, không nói gì. Sở Phong cũng không để ý đến vẻ mặt mất kiên nhẫn của nàng, lại hỏi nàng, "Tình hình bên ngoài thế này, chỉ cần trời sáng là sẽ biến mất sao?" Diệp Trần Tâm lại tò mò đánh giá Sở Phong một lượt, lẩm bẩm, "Ngươi rốt cuộc từ đâu tới, sao ngay cả chuyện lớn như vậy cũng không biết?" Nhưng sau khi lẩm bẩm xong, nàng lại nói với Lâm Thần, "Không nhất định, còn phải xem tình hình." Hiệu trưởng nói, "Những tà vật từ dị giới này muốn xâm nhập vào thế giới của chúng ta, đoạt lấy một số thứ rất cường đại. Cụ thể là gì, hiệu trưởng không nói. Nhưng hiệu trưởng nói, bọn họ sẽ tìm mọi cách để ở lại thế giới này. Trên thế giới, quả thực có một số nơi đã bị những tà vật này chiếm cứ và luôn ở lại thế giới của chúng ta. Còn bọn họ dùng phương pháp gì thì không ai biết được. Đoạt lấy một số thứ cường đại." Nghe vậy, Sở Phong nhíu mày thì thầm, mảnh vỡ tiên đế. Lam Tinh cũng chỉ là một trong vô số tiểu thế giới mà thôi. Không thể phủ nhận, có thể tồn tại một số trí bảo, một số cơ duyên. Nhưng tuyệt đối sẽ không để sinh linh thế giới khác hao tâm tổn trí như vậy. Chỉ có mảnh vỡ của tiên đế này mới có thể khiến người ta không màng tất cả. Thế nhưng, sau khi lẩm bẩm, Sở Phong lại lắc đầu, lại lẩm bẩm một tiếng, ám thức. Nói về phương thức xâm nhiễm này, dường như lại có chút tương tự với ám thức. Nhưng khi nghĩ đến đây, Sở Phong lại lắc đầu. Nếu nói là ám thức, cũng không giống. Hắn đối với ám thức, có thể nói là đã cực kỳ hiểu rõ rồi. Phàm là thật sự có liên quan đến ám thức, hắn không thể không phát ra ra. Nhưng vừa rồi ở bên ngoài, khi bị sương mù bao phủ, hắn không hề cảm nhận được một tia khí tức ám thức nào. Cũng chính lúc Sở Phong suy nghĩ kỹ, giọng nói của lão già lại truyền ra. "Quý khách, món ăn đã sẵn sàng." Lão nâng một cái mâm trong tay, nhanh chóng đến trước bàn của Sở Phong. Trên mâm, đặt ba đĩa thức ăn nóng hổi và hai ly đồ uống. "Khách nhân, đây là phí phiến phu thê, đây là đậu phụ ma bà, đây là lưỡi tây thi. Hai ly này là nữ nhi hồng. Mời từ từ dùng." Chương 787 Thiên Địa Ngân Hàng, chương 787 Thiên Địa Ngân Hàng, ba món nóng, hai chén rượu. Món ăn vừa được đặt lên bàn, đôi mắt phượng của Diệp Trần Tâm đã mở to, lập tức bị những món ăn sắc hương vị toàn mỹ này mê hoặc. Nàng không nói hai lời, nhấc đũa gắp một miếng phế phiến phu thê. Chỉ là, vừa gắp được một miếng phế phiến, Sở Phong cũng đột nhiên cầm đũa lên. Nhưng không phải gắp thức ăn trên bàn, mà như tia chớp, kẹp lấy đôi đũa của Diệp Trần Tâm. Lập tức, Diệp Trần Tâm ngẩng đầu trừng mắt nhìn Sở Phong, "Ngươi làm gì? Ngươi không phải lo lắng đây là quán ăn đen sao?" Sở Phong cười nói với nàng. Diệp Trần Tâm khẽ giật mình, sau đó lập tức nói, "Quán ăn đen hay không thì có liên quan gì đến món ăn đâu?" Trong lúc nói chuyện, nàng hít hít mũi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào món ăn nóng trên bàn, tinh quang bùng lên, như thể vô cùng tham lam. Ngay cả nước miếng cũng chảy ra từ khóe miệng nàng. Sở Phong chỉ khẽ cười, "Ngươi không sợ món ăn này không sạch sao?" "Không sạch." Diệp Trần Tâm liếc nhìn Sở Phong một cái, "Ta là tu hành giả, không sạch thì không sạch, sợ gì? Ngon là được." Nàng cười hì hì, sau đó lại mạnh mẽ hất một cái, hất đôi đũa của Sở Phong ra. Sau đó lập tức gắp một miếng phế phiến. Thấy vậy, Sở Phong không nói gì nữa. Hắn chỉ đứng yên nhìn Diệp Trần Tâm, khẽ cười không ngớt. "Chủ quán." Tuy nhiên, khi Diệp Trần Tâm đang liếm nước miếng ở khóe miệng, chuẩn bị đưa miếng phế phiến trên đũa vào miệng, một tiếng quát nhẹ vang lên. "Ăn xong rồi, tính tiền." Chủ quán lập tức chạy đến bên bàn của nhóm người muốn tính tiền, cười hì hì với họ. Đồng thời, sau khi liếc nhìn các món ăn trên bàn, hắn nói, "Tổng cộng 10 vạn." Nghe vậy, Lâm Thần nhíu mày. Diệp Trần Tâm, người đang chuẩn bị đưa món ăn vào miệng, giật mình bởi câu nói này, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bàn đang tính tiền. Không chỉ Diệp Trần Tâm, mà vài bàn khác cũng quay đầu lại, mặt đầy kinh ngạc. Đắt vậy sao? Họ hình như chỉ ăn hai món. Cướp bóc à? Quả nhiên, dám kinh doanh vào thời điểm này, chính là quán ăn đen. Ngay sau đó, những tiếng thì thầm kinh ngạc vang lên. Những người nói nhỏ cũng lần lượt đặt đũa xuống, sắc mặt vô cùng khó coi. Khoảnh khắc này, Diệp Trần Tâm cũng sững sờ, sau đó từ từ đặt đôi đũa xuống, mặt đầy tiếc nuối. Thế nhưng, ngay khi nhiều người đang kinh ngạc, sắc mặt của nhóm người đang tính tiền không hề thay đổi. Một người trong số đó khẽ gật đầu và lập tức lấy ra một chiếc hộp từ dưới bàn, đưa cho chủ quán. Chủ quán hé mở chiếc hộp một khe nhỏ, nhanh chóng liếc vào bên trong, sau đó vội vàng cười hì hì với nhóm người đó. Đủ số, đi thong thả, lần sau ghé lại. Nhóm người đó bình thản đứng dậy, sau đó lặng lẽ đi về phía ngoài quán. Khoảnh khắc này, lại có những tiếng kêu kinh ngạc đột ngột vang lên. Thật sự trả tiền sao? Không đúng, số tiền họ trả chắc chắn không phải là tiền ăn. Dù món ăn có đắt đến mấy cũng không thể hai món trị giá 10 bạc được. Họ muốn ra ngoài sao? Bây giờ ra ngoài không sợ chết sao? Này! Lúc này, Diệp Trần Tâm cũng đột nhiên quay đầu, khẽ quát một tiếng về phía nhóm người đang đi ra ngoài, các ngươi muốn ra ngoài sao? Tối nay là 10 vạn giữa tháng, bên ngoài không an toàn. Những người đang đi ra ngoài đồng loạt quay đầu nhìn Diệp Trần Tâm một cái. Sau đó đồng loạt nhíu mày, rồi lại lập tức quay người, không thèm nhìn Diệp Trần Tâm nữa, tiếp tục đi ra ngoài. Khoảnh khắc này, Diệp Trần Tâm lập tức đứng dậy, muốn chặn mấy người đó lại. Nhưng chưa kịp đứng dậy, đã bị Sở Phong đột nhiên vươn tay, nắm lấy cánh tay, sau đó mạnh mẽ kéo lại ghế. Lập tức, Diệp Trần Tâm hung hăng trừng mắt nhìn Sở Phong. Nhưng cái trừng mắt này, ngược lại khiến Diệp Trần Tâm trong lòng giật mình. Chỉ vì khoảnh khắc này, đôi mắt Sở Phong lạnh lẽo, biểu cảm lạnh lùng. Bộ dạng này, thậm chí khiến Diệp Trần Tâm dựng cả tóc gáy, biểu cảm cũng trở nên khó coi đến cực điểm. Rõ ràng chỉ là nhíu mày trừng mắt mà thôi, nhưng lại khiến nàng cảm thấy lâm thần sát ý tràn ngập, vô cùng đáng sợ. Như thể giây tiếp theo, sẽ chết. Diệp Trần Tâm không động đậy nữa. Ngay cả việc nhóm người kia rời đi lúc nào, cũng không biết. Chủ quán. Đúng lúc này, lại có một tiếng quát nhẹ vang lên. Một bàn trong số những người đang kinh ngạc, có người cũng lớn tiếng quát về phía chủ quán, chúng tôi cũng tính tiền. Chủ quán nhanh chóng đi tới. Chỉ là chủ quán chưa kịp mở miệng, người muốn tính tiền đã lập tức nói với hắn. Đừng có mở miệng là mấy vạn với ta, mấy món này, cùng lắm cũng chỉ 1-200. Ngươi mà dám nói bậy, ta lập tức báo cảnh sát. Chủ quán lập tức cười hì hì với người đó. Dễ nói, dễ nói. Sau đó, hắn nhanh chóng liếc nhìn bàn ăn, rồi nói, 200. 200. Người muốn tính tiền nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả những người ở các bàn khác cũng hoàn toàn yên tâm. Và người muốn tính tiền lập tức lấy điện thoại ra, cũng được, không đắt. Nhưng lúc này, chủ quán lại lắc đầu với hắn, xin lỗi, quán này chỉ nhận tiền mặt. Tiền mặt. Người đó khựng lại, vội vàng nói, thời buổi này, ai còn mang tiền mặt ra ngoài chứ? Nhưng một người bạn bên cạnh hắn vội vàng nói, ta có, ta có. Nói rồi, hắn nhanh chóng từ trong túi lấy ra một xấp tiền, đưa cho chủ quán. Thế nhưng, chủ quán liếc nhìn xấp tiền trong tay người đó, rồi lập tức mỉm cười với hắn, xin lỗi, quán này không nhận loại tiền này. Cái gì? Lập tức, sắc mặt của nhóm người đó đều thay đổi, một người trong số đó còn quát nhẹ, ngươi điên rồi sao? Ngươi nhìn kỹ xem. Đây là tiền mặt hoa hạ, không nhận cái này thì nhận cái gì? Nhận ngoại tệ à? Nghe tiếng quát nhẹ đó, sắc mặt chủ quán cũng đổi, lại khẽ lắc đầu, quán này cũng không nhận ngoại tệ. Lời này vừa thốt ra, cả quán ăn đều im lặng, tất cả mọi người đều khó hiểu nhìn chủ quán. Chủ quán cũng không thúc giục, chỉ cười hì hì nhìn bàn muốn tính tiền. Cuối cùng, sau một lúc lâu, lại có người lên tiếng, tiền mặt hoa hạ không nhận, ngoại tệ cũng không nhận, thanh toán điện tử cũng không được, vậy ngươi nhận cái gì? Vừa rồi bàn đó không phải dùng tiền mặt sao? Đúng vậy, vừa rồi bàn đó không phải dùng tiền mặt sao? Rất nhanh, lại có người phụ họa. Nghe lời này, chủ quán cười hì hì. Hắn vò tay vào túi, sờ soạn một lúc, rút ra một tờ tiền từ trong túi, đưa cho người muốn tính tiền, cười hì hì. Quán này chỉ nhận cái này. Xì xì. Cũng vào khoảnh khắc này, những tiếng hít khí lạnh đột nhiên vang lên. Tất cả những người đang nhìn bàn đó, sắc mặt đều thay đổi dữ dội, tim đập thình thịch. Ngay cả Diệp Trần Tâm cũng trợn tròn mắt, toàn thân dựng tóc gáy. Trong tay chủ quán, quả thật là một tờ tiền. Thế nhưng, trên tờ tiền lại in bốn chữ lớn khiến người ta kinh hãi. Thiên Địa Ngân Hàng. Chương 788 nhân tính chương 788 nhân tính minh tệ ư. Nhất thời, tất cả mọi người không kìm được mà kinh hô thất thanh. Sắc mặt của họ cũng trong khoảnh khắc đó trở nên khó coi dị thường. Thậm chí có kẻ, chỉ trong chớp mắt, sắc mặt đã tái nhợt như tờ giấy. Dù là Diệp Trần Tâm, giờ phút này cũng toàn thân run rẩy, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Cửa tiệm này, thu minh tệ. Hơn nữa, lại còn hoạt động vào đêm rằm tháng này. Vậy thì cửa tiệm này rốt cuộc là thứ gì, đã không cần nói cũng tự hiểu. Không biết là do không khí đã đến lúc, hay là tạ vật trong quán ăn này cũng không định nhận mình nữa. Đột nhiên, đèn trong cửa tiệm chớp mạnh một cái. Sau đó, chỉ nghe thấy tiếng rắc 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 vỡ vụn đồng loạt vang lên. Đèn trong cửa tiệm từng chiếc một nổ tung. Trong khoảnh khắc, toàn bộ cửa tiệm chìm vào bóng tối mịt mùng. A a a. Từng tiếng kêu la kinh hoàng cũng đột nhiên truyền ra, vang vọng không ngừng trong toàn bộ cửa tiệm, khiến người nghe sởn gai ốc. Thế nhưng rất nhanh, lại chỉ nghe thấy tiếng lạch bạch liên tiếp truyền ra. Từng đám lửa xanh biếc đột nhiên bốc lên trong cửa tiệm. Ngọn lửa xanh biếc thê lương, lơ lửng giữa không trung, chiếu rọi toàn bộ cửa tiệm thành một màu xanh biếc thê lương. Bàn khách đang chuẩn bị tính tiền, tất cả đều hóa đá, bất động. Mấy bàn khác cũng như bị dọa cho hồn siêu phách lạc, không thể nhúc nhích. Ngay cả Diệp Trần Tâm, lúc này cũng run rẩy dữ dội. Còn Sở Phong, thì ngay khi ánh sáng xanh biết thê lương lóe lên, liền lập tức ngẩng đầu nhìn quanh. Đại đạo pháp tắc, lĩnh vực, không đúng, là thần quốc. Khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt Sở Phong cũng không khỏi biến đổi. Đúng vậy, hắn tuyệt đối không cảm nhận sai. Cùng với từng đám lửa xanh biết thê lương này bốc cháy, quán ăn nhỏ bé này hiển nhiên đã biến thành trưởng trung thần quốc. Đúng vậy, chính là trưởng trung thần quốc mà chỉ có cảnh giới tiên vương mới có thể ngưng luyện đại đạo mà thành. Chỉ có điều hiện tại trưởng trung thần quốc này chỉ vỏn vẹn to bằng một quán ăn. Nhưng dù vậy, Sở Phong cũng cảm nhận rõ ràng, trong trưởng trung thần quốc nhỏ bé này, đại đạo đầy đủ, tùy tâm sử dụng. Và điều này cũng có nghĩa là, ngay cả hắn, trong quán ăn nhỏ bé này, cũng phải tuân theo quy củ của chủ nhân trưởng trung thế giới mà làm việc. Phải tuân theo đạo mà chủ nhân trưởng trung thế giới đã định, những quy tắc đã lập ra. Đương nhiên, đối với điều này Sở Phong cũng không cảm thấy có gì đáng kinh hãi. Ngược lại, hắn còn không ngừng tấm tắc khen ngợi. Các tiên vương của tiên giới đều tinh thông trưởng trung thần quốc, nhưng dường như không ai có thể ngưng luyện trưởng trung thần quốc đến phạm vi nhỏ như vậy. E rằng ngay cả Thái Thanh tiên vương cũng chưa làm được. Chỉ có điều nhất thời Sở Phong cũng không phân biệt được, đây rốt cuộc là kỹ nghệ trưởng trung thần quốc đã đạt đến đỉnh cao, hay đây chỉ là một biến thể của trưởng trung thần quốc mà thôi. Nhưng dù sao đi nữa, quả thật rất thần dị, khá thú vị. Khách quan. Cũng chính lúc này, giọng của ông chủ quán ăn truyền ra. Xung quanh biến cố, nhưng đối với ông chủ kia, lại như không hề có gì thay đổi. Hắn chỉ khẽ mỉm cười với vị khách muốn tính tiền, rồi lại nói với hắn, mời ngài thanh toán đi. Nhất thời, tất cả mọi người ở bàn đó đều run rẩy kịch liệt, mỗi người đều cố nuốt nước bọt. Một lúc lâu sau, một người trong số đó mới mở miệng nói, nhất định phải là minh tệ sao? Chúng ta trả tiền dương gian cho ngươi, các ngươi cầm tiền đi mua minh tệ không được sao? Không được đâu. Ông chủ cửa tiệm khẽ cười lắc đầu. Ngay lập tức, một người khác lại vội vàng mở miệng nói, vậy chúng ta nợ được không? Chúng ta lấy thân phận chứng minh thư ra thế chấp cho ngươi. Hoặc, chúng ta có thể ngày mai. Nhưng lời của người đó còn chưa nói ra, ông chủ quán ăn đã khẽ cười lắc đầu. Xin lỗi, cửa hàng này không cho nợ. Lập tức, một đám người đều run rẩy dữ dội. Lại qua một lúc lâu, cuối cùng có người lo lắng vô cùng mở miệng nói, nhưng chúng ta thực sự không có minh tệ, không có tiền. Sắc mặt ông chủ quán ăn không hề thay đổi, vẫn chỉ nhàn nhạt cười với mọi người, không có tiền cũng không sao, có thể dùng thứ khác để đổi. Lập tức, sắc mặt mọi người đều vui mừng khôn xiết, nhao nhao hỏi, đổi bằng gì? Chỉ cần có, chúng ta đều có thể đổi. Ông chủ quán ăn cười ngẩng đầu, quét mắt nhìn tất cả mọi người. Hắn không đội không vàng đánh giá tất cả thực khách trên bàn ăn, nụ cười trên mặt cũng ngày càng đậm. Dần dần, nụ cười đã trở nên dữ tợn. Và bàn thực khách kia, biểu cảm tất cả đều cứng đờ, mồ hôi lạnh cũng nhanh chóng thấm ra từ trán họ. Giờ phút này, nụ cười trên mặt ông chủ quán ăn đã khiến tất cả bọn họ đều hiểu rõ. Đổi ư? E rằng thứ cần đổi, bọn họ căn bản không đổi được. Cuối cùng, sau một hồi lâu, khoe miệng ông chủ quán ăn khẽ nhếch lên. Hắn thậm chí đột nhiên vươn cổ, vươn về phía người gần nhất trước mặt, rồi dùng sức ngửi một cái. Ngay sau đó, hắn cười ha hả, vươn tay về phía người đó. Phổi của ngươi nghe có vẻ ngon, đổi bằng một nửa lá phổi của ngươi đi. Cái gì? Người đó ngẩn ra, rồi vội vàng nói với ông chủ quán ăn, đừng, cầu xin ngươi. Một nửa lá phổi bị lấy đi, sẽ chết mất. Ông chủ quán ăn cười ha hả, không có phổi có chết hay không ta không biết. Nhưng một là không trả tiền, hai là không cho phổi thì thật sự phải chết. Các ngươi, tất cả đều phải chết. Trên mặt hắn vẫn là một nụ cười ôn hòa. Nhưng bất cứ ai nhìn thấy, cũng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Đưa đi, không đưa thì chúng ta đều chết mất. Sớm đã bảo các ngươi về sớm đi, các ngươi lại không tin. Ta còn không muốn chết đâu. Trương Siêu, đưa đi, cầu xin ngươi. Chúng ta còn trẻ, không thể đều chết được. Người tên Trương Siêu đó, sắc mặt tái nhợt, tại sao lại muốn ta chết chứ? Ta cũng không muốn chết. Đồ ở đây không phải chỉ một mình ta ăn, cũng không phải ta bảo các ngươi không về nhanh. Tại sao lại cứ phải phổi của ta? Hắn đột ngột quay đầu nhìn về phía ông chủ quán ăn, bọn họ thì sao? Bọn họ không có thứ gì có thể đổi sao? Tại sao lại cho ta? Trương Siêu, ngươi có ý gì? Ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Hắn muốn phổi của ngươi, ngươi kéo chúng ta vào làm gì? Ngươi chết một mình, cứu tất cả chúng ta không tốt sao? Nhất thời, cả bàn đều hỗn loạn. Ban đầu là một gia đình yêu thương nhau, giờ phút này lại mắng chửi, chỉ trích lẫn nhau. Ngay cả khách ở các bàn khác, lúc này cũng đều nhìn về phía người bên cạnh mình, sắc mặt vô cùng khó coi. Được rồi. Đột nhiên, một tiếng quát lớn truyền ra. Ông chủ với nụ cười tươi rói, cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt. Vũ quan dữ tợn, như quỷ như ma. Tiếng quát khiến bàn đó đều im lặng, còn hắn thì nhai răng, lộ ra hàm răng trắng lếu lạnh lẽo, cười dữ tợn. Đã thương lượng xong chưa? Trong quán ăn này nhiều người như vậy, ta không có thời gian ở lại với các ngươi. Nếu không trả nổi, vậy thì đều chết đi. Hắn đột nhiên giơ tay lên, lòng bàn tay đã biến thành một thanh đao thép sắc nhọn. Cũng chính lúc này, một người ở bàn đó đột nhiên xông ra. Tuy nhiên, người xông ra đó lại không phải xông về phía ông chủ quán ăn, mà là xông về phía người tên Trương Siêu. Hắn đè chặt Trương Siêu xuống đất, rồi hét lớn về phía ông chủ quán ăn. Nhanh, nhanh đào phổi của hắn đi. Nhanh lên. Chương 789 đạo chi khôi lỗi. Chương 789 đạo chi khôi lỗi. Khoảnh khắc kế tiếp, cả bàn người đồng loạt đứng dậy, đè chặt Trương Siêu kia xuống mặt bàn. Trương Siêu, xin lỗi ngươi, chỉ cần ngươi chết đi là có thể cứu vớt tất cả chúng ta chỉ có thể làm như vậy. Ngươi cứ yên tâm, chúng ta sẽ thay ngươi báo hiếu. Trương Siêu, ân cứu mạng của ngươi ta tuyệt đối sẽ không quên. Xin lỗi. Xin lỗi, chúng ta muốn sống sót chỉ có thể làm như vậy. Tất cả mọi người không ngừng hướng về phía Trương Siêu mà lên tiếng. Có người mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, trong lòng đầy hổ thẹn. Cũng có người nghiến răng nghiến lợi, mặt đầy dữ tợn. Trương Siêu thì nghiến răng, giận dữ gào thét, tiếng gầm vang vọng không ngừng. "Vương gia, tại sao phải để ta chết?" Nhưng tất cả mọi người đều đã sát đá, bất kể hắn dãy rủa thế nào, gào thét ra sao, không ai chịu buông tay. Cho đến cuối cùng, Trương Siêu đã nước mắt giàn giụa. Hắn cũng không còn dãy rủa nữa, mà là phẫn nộ trừng mắt nhìn tất cả mọi người, điên cuồng mở miệng. "Ta dù có thành quỷ cũng sẽ không tha cho các ngươi, ta sẽ khiến các ngươi phải đền mạng." Nhưng lúc này, nào còn ai nghe hắn nữa? Tất cả mọi người chỉ nghiến răng nghiến lợi, mặt đầy dữ tợn. Thậm chí có người còn hướng về phía lao bản tiểu điếm mà lớn tiếng kêu gọi, "Còn không mau qua đây, ngươi không phải muốn phổi của hắn sao? Tới đi, mau lên." Dưới ánh lửa xanh lét, lão bản tiểu điếm nghiến răng cười khẩy, cười liên tục. Cuối cùng, hắn nhấc bước, từ từ đi về phía người tên Trương Siêu kia. Giờ khắc này, những vị khách ở các bàn khác đều bị chuyện đang xảy ra dọa cho sắc mặt tái nhợt. Không ai quan tâm đến sống chết của Trương Siêu, chỉ toàn bộ đang suy nghĩ, lát nữa mình phải làm sao? Phải để ai chết, bọn họ mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt. Và giờ khắc này, Diệp Trần tâm răng ngọc nghiến chặt, đột nhiên đứng dậy. Nhưng đúng lúc này, Sở Phong lại một lần nữa đưa tay ra, nắm lấy cánh tay nàng, cưỡng ép kéo nàng trở lại ghế. Mà Diệp Trần Tâm cũng vào giờ khắc này, hướng về phía Sở Phong mà lớn tiếng quát, "Ngươi điên rồi sao? Buông tay, ta muốn cứu hắn. Ta là lão sư của Giang Thành Đại học, lại là đệ tử của hiệu trưởng, ta phải cứu hắn chứ." Nàng phẫn nộ nhìn Sở Phong, trong mắt cũng lộ ra biểu tình có chút ghét bỏ. Những người khác thế nào, nàng không quản. Nhưng với tư cách là một người tu hành, nàng không thể trơ mắt nhìn người thường chết dưới tay tà dị. Sở Phong có ra tay hay không, nàng cũng không quản. Nhưng trong lòng nàng vẫn đầy khinh bỉ đối với Sở Phong. Loại người này, rốt cuộc làm sao mà trở thành lão sư của hiệu trưởng được? Mà ngay khi tiếng quát của nàng vừa dứt, Sở Phong lại hướng về phía nàng thản nhiên lắc đầu, "Cứu? Ngươi cứu thế nào? Với trình độ của ngươi, cứu được sao?" "Không cứu được, cũng phải cứu." Diệp Trần Tâm lại nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là lần này, lời nàng còn chưa dứt, đã thấy Lâm Thần ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước. Sau đó, nhếch miệng cười, thản nhiên mở miệng nói, "Lão bản, các ngươi ở đây cũng không có quy củ nào là nhất định phải trả tiền trước khi ăn xong bữa đâu nhỉ?" Lúc này, bàn tay của lão bản tiểu điếm đã đặt lên ngực người tên Trương Siêu kia, đầu ngón tay thậm chí đã chìm vào trong da thịt hắn. Lời Sở Phong vừa nói ra, bàn tay của lão bản tiểu điếm chợt run lên. Lập tức, Sở Phong lại nét miệng cười, nhìn về phía người tên Trương Siêu kia, nhẹ nhàng nhướng mày với hắn, "Ta nói này tiểu tử, ngươi gấp gáp làm gì? Ăn xong bữa rồi trả tiền cũng chưa một mà." Lời Sở Phong nói ra, khiến tất cả mọi người trong tiểu điếm đều ngẩn người. Tuy nhiên, chỉ trong nháy mắt mà thôi, đôi mắt của Trương Siêu đột nhiên trợn trừng, trong lòng càng thêm bừng tỉnh. Hắn lập tức hướng về phía lão bản tiểu điếm mà lớn tiếng quát, "Đúng vậy, ta còn chưa ăn xong mà. Đợi ta ăn xong nữa, ta trả tiền cũng chưa mượn." Ngay sau đó, hắn lại quay đầu hướng về phía mấy tên đồng bọn đang đè hắn mà lớn tiếng kêu, "Buông tay. Buông tay đi. Ta còn chưa ăn xong mà." Nhất thời, mấy tên đang đè Trương Siêu kia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sắc mặt không ngừng biến đổi. Đồng thời, sắc mặt của lão bản tiểu điếm cũng theo đó mà biến đổi. Nụ cười quen thuộc rốt cuộc cũng hoàn toàn biến mất trên mặt hắn. Hắn nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt dữ tợn quay đầu nhìn về phía Sở Phong, sắc mặt vô cùng oán hận. Tuy nhiên, cuối cùng hắn vẫn rút tay lại. Lại quay đầu nhìn về phía bàn của Trương Siêu, "Vậy xin mời quý khách tiếp tục dùng nữa. Tuy nhiên bổn điếm kinh doanh nhỏ, nếu quý khách cứ mãi không ăn, bổn điếm sẽ coi như quý khách đã ăn no. Đến lúc đó xin mời quý khách lập tức trả tiền." Lúc này, mấy người đang đè Trương Siêu cuối cùng cũng buông tay. Trương Siêu ác độc trừng mắt nhìn mấy tên đồng bọn bên cạnh một cái, thử một tiếng thật mạnh. Ngay sau đó, hắn lại lập tức nhìn về phía lão bản tiểu điếm, "Yên tâm, ta sẽ ăn. Đợi ta ăn no rồi, ta sẽ trả tiền." Lão bản tiểu điếm khẽ cười, liếc mắt nhìn những người bên cạnh Trương Siêu một cái, sau đó lại nhìn về phía mấy bàn khác. "Chư vị, các ngươi cũng vậy. Xin mời dùng nữa. Nếu cứ mãi không ăn, bổn điếm sẽ yêu cầu chư vị bắt buộc phải trả tiền." Lời vừa dứt, hắn lại lập tức quay đầu nhìn về phía Sở Phong, vẻ mặt toán độc lại một lần nữa xuất hiện trên mặt hắn. Chỉ là, tiếp xúc với ánh mắt của lão bản tiểu điếm, Sở Phong chỉ thản nhiên cười cười, vẻ mặt vô tư. Diệp Trần Tâm thì ngẩn người một lát, sau đó cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thế mà còn có thể như vậy sao? Sau đó, nàng không thể tin được nhìn Sở Phong, vừa có chút may mắn, lại vừa có chút không thể tin được mà lẩm bẩm. Sở Phong thản nhiên cười cười, "Bọn chúng đều nằm trong quy tắc, cũng nằm trong pháp tắc. Những người khác không thể phá vỡ quy tắc của bọn chúng, nhưng bản thân bọn chúng cũng không thể phá vỡ quy tắc." Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn lão bản tiểu điếm một cái, lại khẽ cười, "Nói cho cùng, bọn chúng đều chỉ là khôi lỗi mà thôi. Thần quốc nhỏ bé này, như lão bản tiểu điếm người trong thần quốc, được đại đạo ưu ái, có lẽ có thể sở hữu sức mạnh khó có thể tưởng tượng. Đáng tiếc, cũng bị đại đạo trói buộc, không thể vượt lôi chỉ nửa bước. Nói cho cùng, cũng giống như những người tu hành trong hồng hoang thế giới, muốn thành thánh, trước tiên phải đắc đạo. Nhập đạo tuy có thể thành thánh, nhưng cũng trở thành khôi lỗi của đạo, không phải chính đạo." Cười cười, Sở Phong lại nói với Diệp Trần Tâm, "Còn không mau ăn đi." "Không nghe hắn nói sao? Nếu không ăn thì phải bắt buộc trả tiền. Trong tay chúng ta cũng không có minh tệ." Nghe vậy, Diệp Trần Tâm thản nhiên nhếch miệng cười, "Ăn thì ăn, chỉ cần chúng ta không ngừng ăn thì không cần trả tiền. Vậy thì dễ rồi, chúng ta cứ ăn cho đến sáng là được. Còn không cần đến sáng, chỉ cần sao mai mọc lên, những tà dị đến từ dị giới này đều phải lui đi." Hướng về phía Sở Phong cười cười, Diệp Trần Tâm cầm đũa cúi đầu và đưa đũa về phía món ăn trên bàn. Tuy nhiên, ngay khi nàng đưa đũa ra, bàn tay nàng chợt cứng đờ. Sắc mặt nàng cũng theo đó mà đột nhiên biến đổi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chỉ thấy, dưới ánh lửa xanh lét, các món ăn trên bàn đều đẫm máu. Hai chén rượu kia cũng phát ra ánh sáng đỏ như máu, hương rượu say đắm lòng người, không biết từ lúc nào đã biến thành mùi máu tanh nồng nặc, khiến người ta buồn nôn. Chương 790 ta mời khách, chương 790 ta mời khách, sao lại thành ra thế này? Diệp Trần Tâm ngẩn người một lát, sau đó hai mắt trợn trừng, kinh hô thất thanh. Đặc biệt là ánh mắt nàng nhìn về phía bàn ăn, càng khó coi đến cực điểm. Đương nhiên, không chỉ có riêng nàng, vô số thực khách trên các bàn khác, giờ phút này đều bị dọa đến thất kinh. Tất cả mọi người trừng mắt nhìn các món ăn trên bàn, run rẩy bần bật, sắc mặt tái nhợt. Không có lý do nào khác. Mỗi bàn ăn vốn đang nghi ngút khói thơm ngon, giờ phút này đều biến thành những khối thịt đẫm máu. Vết máu vẫn chưa khô, mùi tanh nồng nặc sộc thẳng vào mũi, giống như vừa mới bị lóc ra từ một sinh vật sống. Cả quán ăn, chỉ có một mình Sở Phong là thần sắc thản nhiên. Hắn mỉm cười với Diệp Trần Tâm, sau đó giơ tay chỉ vào món ăn trên bàn, rồi mở miệng nói với Diệp Trần Tâm: "Dọa thành ra thế này làm gì? Lúc người ta mang món lên, chẳng phải đã nói với ngươi rồi sao? Món này gọi là phổi vợ chồng." Món Sở Phong chỉ vào là từng lát phổi mỏng tang. Ngay sau đó, hắn lại chỉ vào những mảnh thịt vụn đỏ tươi trộn lẫn với đậu hũ non màu trắng. "Ngươi xem, đậu phụ ma bà cũng rất chính tông đó." Tiếp đó, hắn lại chỉ vào món thịt sợi cuối cùng, "Còn món này, lươi đây đi." "Ừm." Sở Phong tỉ mỉ quan sát đĩa thức ăn đó một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu mỉm cười với Diệp Trần Tâm, "Quả thật là đại mỹ nhân, còn không chỉ một người đâu. Đĩa thức ăn này, chắc chắn không tệ, ta phải nếm thử." Nói xong, Sở Phong cầm đũa, thẳng tắp vươn tới món lươi tây thi. Nhưng hắn vừa mới gắp được một sợi thịt, Diệp Trần Tâm đã đột nhiên cầm đũa, một tay kẹp lấy đũa của Sở Phong, sau đó trợn trừng hai mắt, kinh hãi vô cùng nhìn hắn. "Ngươi điên rồi, ngươi thật sự muốn ăn?" Giờ khắc này, Diệp Trần Tâm đã mồ hôi đầm đìa, biểu cảm càng khó coi đến cực điểm. Hoàn cảnh này, món ăn này, nguyên liệu của món ăn là gì, đã rõ ràng như ban ngày. Làm sao nàng có thể ăn được? Hơn nữa điều khiến nàng không hiểu nổi là, rõ ràng người đàn ông trước mặt cũng đã nhìn ra những món ăn này rốt cuộc là gì, tại sao hắn còn muốn ăn? Không sợ gặp báo ứng sao? Chỉ là, nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi thất sắc của Diệp Trần Tâm, Sở Phong chỉ mỉm cười thản nhiên với nàng. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu liếc nhìn chủ quán, rồi mở miệng nói với nàng: "Nếu không ăn, thì phải trả tiền cho chủ quán rồi. Ngươi có tiền trả không?" Diệp Trần Tâm ngẩn người. Sở Phong lại cười thản nhiên: "Không có tiền trả, ngươi có thể chết chắc rồi." Lời vừa dứt, Diệp Trần Tâm liền nghiến răng nghiến lợi. Một lát sau, nàng quát lớn: "Cho dù chết, ta cũng không ăn." Sở Phong cười nói: "Có gì đâu, ngươi là người tu hành, sớm đã siêu việt phàm nhân. Phàm nhân như trâu ngựa, không có gì đáng kể." "Thả rắm." Diệp Trần Tâm không nghĩ ngợi gì, liền quát lớn với Sở Phong: "Cái gì mà người tu hành? Cái gì mà phàm nhân? Ta cũng là người do cha mẹ sinh ra dưỡng dục." Vừa nói, lông mày thanh tú của Diệp Trần Tâm nhíu chặt, biểu cảm cũng trở nên cực kỳ sắc bén. Nàng quay đầu, liếc nhìn chủ quán, cười lạnh: "Muốn ta chết? Không dễ vậy đâu. Ta ít nhiều gì cũng là giáo viên của Đại học Gian Thành, đệ tử của hiệu trưởng, ta không tin không đấu lại được một con ác quỷ." Nói xong, nàng trừng mắt nhìn Sở Phong: "Ngươi cũng không được ăn. Cho dù ngươi có thể đấu lại chủ quán, nhưng sau đó thì sao? Đừng quên, hôm nay là rằm tháng 7, bên ngoài còn nhiều thứ lắm." Sở Phong liếc nhìn ra ngoài quán ăn. Diệp Trần Tâm lại cắn răng, sau đó khẽ quát trầm giọng: "Tóm lại, không cần ngươi quản. Ngươi muốn sống, ta bảo đảm ngươi sẽ sống thôi." Lời vừa dứt, nàng giơ tay, dùng đũa trong tay gõ mạnh vào đũa của Sở Phong, làm rơi sợi thịt mà Sở Phong vừa gấp lên, hơn nữa còn trừng mắt nhìn hắn, lẩm bẩm nhỏ giọng: "Hiệu trưởng rốt cuộc nhìn chúng ngươi điểm nào? Cho dù ngươi thực lực mạnh, nhưng phẩm tính của ngươi đáng lẽ không nên lọt vào mắt xanh của hiệu trưởng mới phải." Sợi thịt trên đũa của Sở Phong vừa mới bị Diệp Trần Tâm đánh rơi, một tiếng quát lạnh lẽo đầy sát khí liền vang lên: "Xin hỏi vị khách bàn này, các vị đã dùng bữa xong chưa? Nếu đã dùng xong, xin mời thanh toán." Chủ quán vừa hỏi, vừa cười lạnh đầy sát khí tiến về phía Sở Phong và Diệp Trần Tâm. Giờ khắc này, Diệp Trần Tâm đột nhiên cắn răng, hai nắm đấm siết chặt, pháp lực quanh thân cũng bùng lên trong chốc lát. Tuy nhiên, ngay khi nàng chuẩn bị ra tay, Sở Phong lại đột nhiên giơ tay, kéo nàng trở lại ghế ngồi. Ngay khi Diệp Trần Tâm trừng mắt nhìn Sở Phong, Sở Phong chỉ mỉm cười thản nhiên với Diệp Trần Tâm, rồi hỏi Diệp Trần Tâm: "Ngươi thật sự không ăn?" "Vô nghĩa." Diệp Trần Tâm cắn răng quát lớn: "Không ăn." Vừa khẽ quát, Diệp Trần Tâm vùng vẫy muốn đứng dậy. Tự nhiên, nàng lại bị Sở Phong ghì chặt trở lại ghế ngồi. Cùng lúc đó, Sở Phong ngẩng đầu nhìn chủ quán đã áp sát, khẽ mỉm cười với hắn: "Chúng ta thanh toán." Ngay lập tức, Diệp Trần Tâm là người, vô thức hỏi: "Trên người ngươi có minh tệ?" "Không có." Sở Phong thản nhiên nhún vai. "Vậy ngươi?" Diệp Trần Tâm kinh hãi mở miệng. Nhưng lời chưa nói hết, một tiếng cười lạnh quỷ dị đã truyền ra từ bên tai Diệp Trần Tâm. Chủ quán nghe răng cười vừa đánh giá Sở Phong, hai mắt tinh quang đại thịnh. Dường như con mồi đã chờ đợi bấy lâu, cuối cùng cũng đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay hắn. Một lát sau, hắn lại cười hì hì với Sở Phong: "Ngài là quý khách, chắc hẳn nếu món ăn bán rẻ quá, sẽ không xứng với thân phận của ngài." Nghe vậy, Sở Phong cười hì hì, rồi thản nhiên gật đầu: "Không sai. Với thân phận này của ta, không cầu tốt nhất, chỉ cầu đắt nhất. Giá cả dễ nói, ngươi cứ việc ra giá." Một câu nói của Sở Phong khiến chủ quán hai mắt trợn trừng, vô cùng hưng phấn. Hắn lại tỉ mỉ nhìn Sở Phong rất lâu, sau đó lại hưng phấn mở miệng: "Ta thấy trái tim của quý khách ngài không tệ. Hay là cứ lấy trái tim của ngài để thanh toán đi." Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của chủ quán đã rơi vào ngực Sở Phong. Hai mắt hắn càng giống như một đôi móng vuốt sắc bén, dường như đã xuyên qua da thịt và cơ bắp của Sở Phong, ghì chặt trái tim của Sở Phong. Sở Phong nghe vậy, chỉ cúi đầu nhìn lướt qua ngực mình. Sau đó, hắn lại ngẩng đầu mỉm cười với chủ quán, ta còn tưởng ngươi sẽ đòi hỏi thứ gì. Hóa ra chỉ là trái tim. Ngươi bằng lòng cho. Chủ quán hưng phấn hỏi. Sở Phong lại xua tay với hắn. Ngay sau đó, hắn giơ tay chỉ vào những vị khách ở các bàn khác trong quán ăn, rồi cười hì hì với chủ quán. Một trái tim, quá rẻ rồi, thật sự không phù hợp với thân phận của ta. Thế này đi, ta sẽ đưa cho ngươi toàn bộ tim gan tỳ phế thận của ta. Tiền của mấy bàn kia, tất cả đều do ta trả, thế nào? Ngay lập tức, tất cả mọi người trong quán ăn đều trợn tròn mắt, hoặc kinh ngạc, hoặc kinh hãi, hoặc không thể tin được, tất cả đều nhìn về phía Sở Phong. Chương 791 là người, là quỷ. Chương 791 là người, là quỷ. Giờ khắc này, ánh mắt Diệp Trần Tâm trợn trừng, hoảng sợ tột độ nhìn Trừ Phong. Trừ Phong, ngươi điên rồi ư? Nhưng ngay khi Diệp Trần Tâm đang kinh hãi, mấy bàn còn lại đều trợn tròn mắt, liên tục kinh hô về phía Trừ Phong. Đa tạ ơn cứu mạng. Đại ca, ngươi thật sự là một người tốt trời ban. Ngươi yên tâm, đợi ta sống sót, ta nhất định sẽ đến cùng bái ngươi. Đại ca, ân đức này, không thể nào quên. Không ít người trong lúc kinh hô, đã hận không thể quỳ xuống trước Trừ Phong. Diệp Trần Tâm quay đầu hung hăng lườm những người đang lớn tiếng gọi Trừ Phong, sau đó lại quay đầu nhìn Trừ Phong. Thế nhưng, lời nàng còn chưa kịp thốt ra, Trừ Phong đã nhàn nhạt cười với nàng. Dù sao cũng phải chết, trước khi chết tiện thể cứu giúp những người khác vậy. Diệp Trần Tâm lại há miệng, nhưng vẫn chưa kịp nói gì, Trừ Phong liền không để ý đến nàng nữa, mà lập tức ngẩng đầu nhìn về phía lao bản tiểu điểm kia và nhàn nhạt cười với hắn. Nhìn chúng chỗ nào, ngươi cứ tùy tiện lấy. Bàn khác, ta mời khách. Hắn ngẩng đầu lên, khẽ cười với lao bản tiểu điểm. Lập tức, sắc mặt lao bản tiểu điểm hơi biến đổi, nhưng rất nhanh, hắn liền nghe răng cười với Trừ Phong và gật đầu thật mạnh, được. Vậy thì đến lấy đi. Trừ Phong giơ tay về phía lao bản tiểu điểm ngoắc ngón tay. Lao bản tiểu điểm đột nhiên nghe răng, cười dữ tợn. Sau đó sải bước lớn, dễ dàng đi đến trước mặt Trừ Phong. Vậy ta trước hết lấy trái tim của ngươi. Vừa dứt lời, lão bản tiểu điếm liền đột nhiên giơ tay, đâm về phía ngực Trừ Phong. Tốc độ của hắn nhanh như chớp, nhanh chóng đâm vào trong ngực Trừ Phong. Phút một tiếng, máu tươi điên cuồng bắn ra. Trừ Phong. Lập tức, Diệp Trần Tâm quát lớn, nàng đột nhiên đứng dậy, trừng mắt nhìn lão bản tiểu điếm kia, pháp lực trong cơ thể càng điên cuồng tuôn trào, ta giết ngươi. Chẳng nói đâu xa, Trừ Phong chính là trượng phu của hiệu trưởng Liễu Như Yên a. Hắn bây giờ, tuy là chết trong tay lão bản tiểu điếm này, nhưng suy cho cùng, vẫn có liên quan đến nàng. Nếu không phải nàng cố chấp muốn thử năng lực của Trừ Phong, còn quên mất hôm nay là giảm tháng, Trừ Phong lại làm sao có thể chết? Cũng chính vào giờ khắc này, trong tay Diệp Trần Tâm bùng ra một đoàn hỏa diễm màu xanh. Nhưng cũng chính lúc này, Trừ Phong lập tức quay đầu cười với Diệp Trần Tâm, khẽ quát, dừng tay. Phụt. Lời vừa dứt, lại chỉ nghe thấy một tiếng động nhẹ truyền ra, máu tươi bắn tung tóe. Lão bản tiểu điếm đã móc trái tim Trừ Phong ra. Thình, 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 thình. Trái tim rơi vào lòng bàn tay lão bản tiểu điếm kia, vẫn không ngừng đập, máu tươi không ngừng chảy ra. Giờ khắc này, toàn bộ tiểu điếm im như tờ, tất cả mọi người đều kinh hồn bạt vía nhìn trái tim trong tay lão bản tiểu điếm kia. Thậm chí có người toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Mà lão bản tiểu điếm kia cũng đã trừng mắt nhìn chằm chằm vào trái tim trong tay, thở hổn hển, tựa hồ vô cùng hưng phấn. Đột nhiên, trong bầu không khí vô cùng tĩnh lặng này, một tiếng cười khẽ đột nhiên truyền ra. "Ta nói lão bản, trái tim đã bị ngươi đào rồi, nên đào cái khác đi." Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người đều không khỏi nhướng mày thật mạnh. Sau đó từng tiếng hít khí lạnh đột nhiên truyền ra. Tất cả mọi người nhìn Trừ Phong, đều lộ vẻ kinh hãi. Ngay cả lão bản tiểu điếm kia cũng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Trừ Phong sững sờ. Trái tim bị đào, trên ngực Trừ Phong cũng xuất hiện một lỗ lớn, máu tươi không ngừng chảy ra. Ngay cả tu sĩ, giờ khắc này cũng nên tắt thở mà chết. Thế nhưng Trừ Phong, sắc mặt lại không hề biến đổi, vẫn hồng hào có ánh sáng. Trên mặt hắn, càng không nhìn thấy nửa điểm đau đớn. Cứ như thể đây không phải là đào mở ngực hắn, đào trái tim hắn ra, mà chỉ là rách một chút da thịt mà thôi. "Ngươi..." Mãi một lúc sau, ngay cả lão bản tiểu điếm kia cũng kinh ngạc thốt lên, "Ngươi vẫn chưa chết?" "Chết? Ta vì sao lại chết?" Trừ Phong nhàn nhạt cười khẽ, rồi tiếp tục hỏi lão bản tiểu điếm kia, "Ngươi còn muốn gì?" Lời vừa dứt, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái bàn lúc trước muốn thanh toán, nhai răng cười khẽ, "Ngươi còn muốn vội phải không? Được, ta cho ngươi." Trừ Phong giơ tay lên, đào về phía ngực mình. Đầu tiên là từng tiếng xương giòn vang lên, xương sườn trong ngực Trừ Phong bị chính hắn đào gãy, tùy tiện kéo ra sau. Một nửa lá phổi bị Trừ Phong tự mình đào ra. Hắn cười ha ha, không để ý ném về phía lão bản tiểu điếm kia, "Lá phổi của ta, được chứ?" Lão bản tiểu điếm lại đột nhiên sững sờ. Hắn còn chưa kịp phản ứng, Trừ Phong lại cười cười, "Gan có muốn không?" Lời vừa dứt, Trừ Phong lại giơ tay đào, trực tiếp đào gan của mình ra, lại ném về phía lao bản tiểu điếm kia. "Thật cũng cho ngươi đi." Ngay sau đó, Trừ Phong từ trên ghế đứng dậy, hai tay hung hăng đâm vào eo, sau đó ở eo quấn quýt một lúc lâu, kéo cả hai quả thận ra. "Còn lá lách nữa, ha ha." Sau đó, hắn lại dễ dàng đào lá lách ra, ném tất cả cho lão bản tiểu điếm. Cuối cùng, Trừ Phong trợn trừng mắt, hung hăng nhìn chằm chằm lao bản tiểu điếm, trầm giọng quát lớn, "Nói đi, ngươi còn muốn gì?" Tiếng quát lớn này, như một tiếng sấm sét, đột nhiên nổ vang trong toàn bộ tiểu điếm. Thậm chí, mấy đoàn hỏa diễm màu xanh lục lơ lửng trong tiểu điếm, dường như cũng bị khí thế của Trừ Phong chấn nhiếp, không ngừng run rẩy, chấn động không ngừng. Cuối cùng, trong tiếng quát lớn này của Trừ Phong, đám người bị dọa sợ kia cũng đều run rẩy mạnh, tỉnh lại. Sau đó, liền thấy có người trong đó không ngời, há miệng, nôn ra từng ngụm lớn. Ngay cả sắc mặt Diệp Trần Tâm cũng đã trở nên trắng bệch như giấy. Nàng trừng mắt nhìn Trừ Phong, run rẩy kinh hô, ngươi làm sao, không chết à? Giờ khắc này, toàn thân Trừ Phong đều là những lỗ thủng, thông qua lỗ thủng có thể nhìn thấy mạch máu, xương cốt cùng nội tạng tàn phá của hắn. Máu tươi cũng đã nhuộm đỏ toàn bộ cơ thể hắn. Thế nhưng mặc dù như vậy, thân xác Trừ Phong vẫn trông vô cùng bình thường, giống hệt người không có chuyện gì. Cũng chính vào giờ khắc này, Diệp Trần tâm hình như nghĩ ra điều gì đó. Ảo thuật, là ảo thuật. Nàng đội vàng giơ tay lên, vừa thúc dục pháp lực, vừa xoa lên mắt mình. Nhưng bất kể nàng xoa thế nào, Trừ Phong vẫn tàn phá không thể tả, vẫn không thể còn sống. Mà lúc này, lão bản tiểu điểm kia cũng cuối cùng đã hồi phục tinh thần. Hắn nhìn tim gan tỳ phế thận trong tay, lại nhìn Trừ Phong, cũng run rẩy mạnh. Hắn cũng không hiểu, Trừ Phong vì sao vẫn chưa chết. Chỉ là, dưới ánh mắt bức bách của Trừ Phong, hắn cũng không bận tâm những thứ này nữa, đội vàng lắc đầu với Trừ Phong. Đủ rồi, đủ rồi. Tim gan tỳ phế thận của ngươi, đủ để bọn họ thanh toán rồi. Đủ rồi. Tuy nhiên giờ khắc này, Trừ Phong lại khẽ cười, ngươi đủ rồi, ta còn chưa đủ. Ta đã nói, với thân phận của ta, chỉ mua đồ đắt tiền, không mua đồ đúng giá. Tiếp tục đấy. Chương 792 tôi tớ mà thôi, chương 792 tôi tớ mà thôi. Vào khoảnh khắc ấy, sắc mặt lao trưởng quầy quán ăn đông biến đổi kịch liệt, lộ rõ vẻ hoảng sợ tột cùng. Lao không ngừng lắc đầu lia lịa về phía Sở Phong. Đủ rồi, thật sự đã đủ rồi. Thấy lao trưởng quầy ra sức lắc đầu, hoảng loạn vô cùng, Sở Phong chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười ẩn chứa chút khinh miệt. Thì ra chỉ là một nô bộc của đại đạo chi pháp mà thôi. Tuy có thể mượn sức đại đạo, nhưng lại không thể kháng cự đại đạo, con đường đã đi sai lệch rồi. Nhưng có thể mượn đại đạo để hành ma quỷ chi sự, cũng có thể coi là một kỳ tài. Người khác đắc đạo, thành thánh thành tổ. Nghĩ đến đám tiên nhân trên tiên giới kia, vì bị ám thức ảnh hưởng, nên rất nhiều tiên nhân đã đi sai đường, xa vào ma đạo. Nhưng phàm là kẻ đã đắc đạo, nộ đạo, đều lập tức minh bạch, phải thoát khỏi ám thức, thay trời hành đạo. Chỉ cần có thể nhập đạo, đều có thể trở về chính tâm, trở lại lương thiện. Đại đạo chí công, đã nhập đạo, thành thánh, làm tổ, thì không còn phân biệt thiện ác nữa. Tất cả chẳng qua chỉ là thuận theo đạo mà hành sự mà thôi. Cho nên mấy vị tiên vương mà Sở Phong từng gặp, những kẻ muốn thoát khỏi ám thức, đều là những người có tâm tính lương thiện. Thế nhưng lúc này, quán ăn này, lão trưởng bày trước mắt này, tuy tu vi không ra sao, nhưng cũng đã đắc đạo. Trong quán ăn này, lời của lão chính là thiên quy, chính là đại đạo. Tất cả mọi người, kể cả Sở Phong hiện tại, cũng đều phải tuân theo quy củ mà hành sự. Nhưng lão làm, lại là chuyện tà dị. Lão muốn tâm, muốn gan, muốn tỷ, muốn thận, Sở Phong đoán định chẳng qua chỉ vì tu luyện mà thôi. Đã đắc đại đạo, hành sự lại vẫn bị dị hung tàn, quả thực khiến Sở Phong không khỏi thầm than một tiếng thiên tài. Cứ như vậy, lão vừa có thể khống chế đại đạo, lại bị đại đạo trói buộc, phản chịu sự tổn hại của nó, vậy cũng dễ hiểu rồi. Đương nhiên, nói đến cách phá giải, tự nhiên cũng đã dễ dàng rồi. Không gì khác, chính là để lão trưởng quầy này tự mình vi phạm đạo của mình mà thôi. Ngay lập tức, Sở Phong lại mỉm cười với lão trưởng quầy, mở miệng nói, ngươi muốn ta cho, ta liền phải cho. Nhưng ta muốn cho, ngươi cũng phải nhận. Lời vừa dứt, Sở Phong không chút do dự, nhấc tay phải nắm lấy cánh tay trái của mình, nhai răng cười một tiếng với lão trưởng quầy. Sau đó, nghiến răng kéo một cái. Ầm. Một tiếng nổ vang vọng, máu tươi bắn tung tóe. Tất cả mọi người có mặt đều trợn tròn mắt, kinh hãi kêu lên lần nữa. Sở Phong đã tự tay xé đứt cánh tay của mình. Cầm lấy cánh tay của mình, Sở Phong nhếch miệng cười nhẹ, cánh tay của ta, không tệ chứ? Tặng cho ngươi. Nhấc tay ném cánh tay về phía lão trưởng quầy, Sở Phong lại không nói hai lời, lần nữa nhấc tay. Và lần này, tay hắn lại đặt lên đầu mình. Khoảnh khắc này, ngũ tạng trong tay lão trưởng quầy đã rơi hết xuống đất, hai tay lão run rẩy ôm lấy cánh tay mà Sở Phong ném vào tay lão. Hiện giờ, nhìn thấy tay Sở Phong lại đặt lên đầu mình, sắc mặt lão tái mét. Cái đầu này của ta cũng khá tốt, tặng cho ngươi. Lúc này, Sở Phong cười một tiếng, nắm lấy đầu mình kéo lên. Rắc. Tiếng xương gãy văng lên. Máu tươi cũng lập tức từ thất khiếu của Sở Phong chảy ra. Tuy thất khiếu chảy máu, Sở Phong dường như không hề cảm thấy gì, ngược lại còn nhìn chằm chằm vào lão trưởng quầy, cười một cách tà ác. Khoảnh khắc này, Sở Phong trông còn giống ma quỷ hơn cả lão trưởng quầy, còn đáng sợ hơn. Ngược lại là lão trưởng quầy, mắt trợn trừng, sắc mặt kinh hãi, ta không cần nữa. Ta không cần nữa. Ta nói rồi, ta không cần nữa. Cuối cùng, lão tử vẻ sốt ruột biến thành điên loạn, nghiến răng hét lớn một tiếng, giang hai tay lao về phía Sở Phong. Nhưng ngay khi lão sắp lao tới trước mặt Sở Phong, chỉ nghe thấy một tiếng gầm nhẹ. Sở Phong đã tự tay nổ đầu mình xuống. Nhưng dù đầu đã bị nổ xuống, Sở Phong vẫn không chết. Hắn vặn đầu mình, đưa về phía lão trưởng quầy đang lao tới, cho ngươi. Đoằng. Ngay khi đầu của Sở Phong chạm vào lão trưởng quầy, một tiếng động nhẹ vang lên. Lão trưởng quầy ngã vật xuống đất, sau đó một luồng lực lượng vô hình bao trùm lấy lão, đè chặt lão. Thậm chí, khiến thân hình lão bắt đầu biến dạng, dẹp ra. A. Tiếng kêu thảm thiết từ miệng lão trưởng quầy truyền ra. Lão vừa kêu thảm, vừa điên cuồng hét lên, ta không cần nữa, không cần nữa mà. Đáng tiếc, đây chẳng qua chỉ là sự dễ dụa trong cơn hấp hối của lão mà thôi. Trong quán ăn, đột nhiên từng luồng gió mạnh nổi lên, gào thét không ngừng. Gió thổi khiến bàn ghế trong quán bay loạn xạ, tiếng ầm không ngớt. Những ngọn lửa ma quái màu xanh đú ám chiếu sáng toàn bộ quán ăn, cũng bắt đầu điên cuồng nhấp nháy, lay động không ngừng. Cuối cùng, sau một khắc nữa, lại chỉ nghe thấy một tiếng nổ bùm vang lên. Lão trưởng quầy bị luồng lực lượng vô hình đè lên người, trực tiếp nổ tung, máu thịt văng tung tóe. Ngọn lửa ma quái màu xanh đú ám cũng đột nhiên lóe lên, rồi tắt ngấm. Gió cũng ngừng lại vào khoảnh khắc này. Toàn bộ quán ăn tối đen như mực, tĩnh lặng không tiếng động. chỉ còn tiếng tim đập thình thịch vang lên vô cùng dữ dội. Vài hơi thở sau, một luồng ánh sáng trắng tinh xuất hiện, dần dần chiếu sáng toàn bộ quán ăn. Khoảnh khắc này, mọi người mới nhìn thấy, đây nào phải là quán ăn, rõ ràng là một phế tích. Bàn ghế đều tàn tạ không ra hình thù, tường vách loang lổ, mái nhà đổ nát. Và những vị khách ban đầu vẫn luôn bình tĩnh như không ngồi ở mấy bàn, cũng chẳng qua chỉ là những bộ xương trắng vương vãi sang một bên. Trong chốc lát, tất cả những người có mặt đều sững sờ như hóa đá. Xoẹt. Nhưng ngay giây tiếp theo, chỉ nghe thấy một tiếng hít khí lạnh vang lên. Ánh sáng chiếu rọi xung quanh, đến từ lòng bàn tay Diệp Trần Tâm. Lòng bàn tay nàng đang nâng một quả cầu ánh sáng nhỏ xíu. Và khoảnh khắc này, nàng trợn tròn mắt, kinh hãi vô cùng nhìn Sở Phong bên cạnh mình. Chỉ thấy Sở Phong hai tay ôm lấy đầu mình, không chút động tĩnh đặt trở lại cổ. Thấy Diệp Trần Tâm bất động nhìn chằm chằm mình, sắc mặt tái nhợt, biểu cảm vô cùng khó coi, Sở Phong hoạt động cổ một chút, khẽ nhướng mày về phía nàng, ta không chết. Sau đó, hắn ngồi xổm xuống, nhặt lấy cánh tay rơi trên đất của mình, đặt lên vai. Diệp Trần Tâm cũng dùng mình một cái, cuối cùng cũng hoàn hồn. Nàng kinh hãi hỏi Sở Phong, ngươi vì sao không chết? Ngươi hiện tại thế này. Sở Phong liếc nàng một cái, thản nhiên lắc đầu, không chết thì kỳ lạ sao? Ít thấy nhiều chuyện. Ngươi là tu hành giả, mở rộng tầm mắt một chút. Đừng nói Sở Phong đã nửa bước đặt chân vào cảnh giới tiên đế, nhục thân sớm đã không còn là phàm thân. Chỉ riêng thân sắc cương thi của hắn, chặt đầu mổ bụng cũng không chết được. Nói trắng ra, ban đầu sau khi học được huyền thi đại pháp, Sở Phong kỳ thực đã gần như là nửa bất tử chi thân rồi. Đương nhiên, đây chỉ là trong trường hợp bình thường không chết được mà thôi. Nhưng tu hành giả, pháp thuật huyền diệu vô cùng vô tận, muốn diện sát một con cương thi thì vẫn có rất nhiều cách. Ưng. Cũng ngay khi lời của Sở Phong vừa dứt, hắn vẫn đang ấn cánh tay mình. Đột nhiên, tà phong nổi lên. Mọi người đột ngột quay đầu nhìn khắp xung quanh. Ngay lập tức, sắc mặt lại biến đổi. Chương 793 sương mù, chương 793 sương mù bây giờ. Cuồng phong gào thét, quỷ ảnh lay động. Từng tiếng để cho người ta tê cả da đầu, vô cùng thê lương quái khiếu từ bốn phương tám hướng truyền ra. Huyết sắc cùng màu xanh lục tia sáng không ngừng đan xen lấp loé, chậm chạp tới gần. Tiệm cơm tổn hại, tất cả mọi người đều đã mất đi bảo hộ che chắn. Giờ khắc này, tàn phá tiệm cơm bên trong tất cả mọi người đều đã sắc mặt đại biến, biểu lộ cũng đều đã vô cùng khó coi. Liên Diệp Trần Tâm cũng đã sắc mặt trắng bệnh. Nguy rồi. Chỉ chốc lát sau, từng tiếng kinh hãi đến cực điểm tiếng lẩm bẩm không ngừng truyền ra. Còn không có hừng đông a. Lần này thật sự xong, chúng ta căn bản không có chỗ có thể né. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a, ta còn không muốn chết a. Mắt thấy đến tàn phá phòng ốc bên ngoài quỷ ảnh từ bốn phương tám hướng không ngừng tới gần. Tại trong từng tiếng hoảng sợ tiếng nỉ non, không ít người đều rối rít quay đầu, toàn bộ đều hướng về Sở Phong nhìn sang đi. Tất cả mọi người cũng đều tại thời khắc này lộ ra vẻ chờ mong. Bây giờ, Sở Phong trở thành bọn hắn hy vọng duy nhất. Diệp Trần Tâm cùng Dạng đột nhiên quay đầu, hướng về Sở Phong nhìn qua. Nhưng chỉ là trong phút chốc hưng phấn sau đó, sắc mặt của nàng lại đột nhiên biến đổi, lại độ trở nên cực kỳ khó coi. Chính xác, Sở Phong cường đại đã vượt ra khỏi sự cường đại của nàng. Nhưng lại cường đại, cuối cùng nên có cái hạn độ a. Ngay cả mình người lãnh đạo trực tiếp Liễu Như Yên cũng không dám tại cái này giữa tháng 15 quỷ dạ chi phía dưới độc hành. Sở Phong chắc chắn cũng vẫn là không thể. Bọn hắn, đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Chậm rãi, nàng lại ngẩng đầu lên, hướng về cách đó không xa những người khác nhìn một cái. Sau đó hung hăng cắn răng, quay đầu nhìn về Sở Phong nhìn sang, "Sở chủ nhiệm, chúng ta phải bảo vệ bọn hắn." Sở Phong đạm nhiên quay đầu, hướng về Diệp Trần Tâm nhìn sang. Diệp Trần Tâm tiếp tục nói, "Ở lại đây chỉ có một con đường chết, duy nhất có thể sống sót biện pháp chính là tìm được mặt khác một gian phong bế gian phòng. Chỗ không xa liền có một tòa tòa nhà dân cư, chúng ta bảo vệ bọn hắn đi qua. Chỉ cần có người dám mở cửa, bọn hắn liền có thể sống." Sở Phong nhẹ nhàng nhíu mày, tinh tế tưởng tượng, cũng muốn. Quả thật có một tòa nhà dân cư, nhưng khoảng cách thẳng tắp chí ít có 2-3 dặm. 2-3 dặm lộ, đối với Lâm Thần mà nói, bất quá chỉ là trong chớp mắt. Cho dù là đối với Diệp Trần Tâm tới nói, tối đa cũng chỉ cần 1-2 phút liền có thể đến. Đáng tiếc, tiệm cơm này bên trong người, trừ hắn và Diệp Trần Tâm bên ngoài, cũng là người bình thường. Huống hồ, đây là ở trong thành thị, lại nào có cái gì thẳng tắp lộ cho bọn hắn đi. Thật muốn hộ tống cái này một số người rời đi, Sở Phong ngược lại là không quan trọng. Nhưng Diệp Trần Tâm, 89 phần 10 là giữ nhiều lành ít. Lập tức, Sở Phong hướng về Diệp Trần Tâm nhẹ nhàng nhíu mày, lạnh nhạt nói, ngươi sợ rằng sẽ chết à? Dù sao cũng so tất cả mọi người đều chết ở chỗ này mạnh a. Diệp Trần Tâm nghĩ cũng không nghĩ liền trả lời Sở Phong lời nói. Nhưng lời nói xong, nàng lại nao nao, đồng thời cấp tốc ngẩng đầu hướng về Sở Phong nhìn sang, "Sở chủ nhiệm, ngài đồng ý không?" Lúc này, trong tiệm cơm những người khác toàn bộ đều hướng về Sở Phong cùng Diệp Trần Tâm nhích lại gần. Cũng toàn bộ đều dương mắt mà nhìn qua Sở Phong cùng Diệp Trần Tâm. Sở Phong không có nói nữa, chỉ là nhìn chằm chằm Diệp Trần Tâm. Từ trong mắt Diệp Trần Tâm, hắn không nhìn thấy một chút do dự, hướng chết mà sinh, vô cùng kiên định. Chỉ chốc lát sau, Sở Phong lại mỉm cười, "Ngươi ngược lại là cùng ta biết một người rất giống. Tính toán, liền hướng các ngươi đều họ Diệp, ta liền thành toàn ngươi đi." Sở Phong nghĩ nghĩ, chỉ sợ chính mình cái kia nhỏ nhất đệ tử Diệp Khinh Mi, gặp loại sự tình này cũng biết cùng Diệp Trần Tâm làm ra lựa chọn giống vậy a. Diệp Trần Tâm ngược lại là không có để ý nhiều Sở Phong lời nói, chỉ biết là Sở Phong là đáp ứng thỉnh cầu của mình, mặt lộ vẻ đại hỉ. Sau đó, nàng lập tức quay đầu nhìn về người bên cạnh nhìn sang, đồng thời hưng phấn hướng bọn hắn mở miệng nói, "Đợi một chút các ngươi liền cẩn thận cùng." Nhưng mà, Diệp Trần Tâm lời nói đều chưa nói xong, lại đột nhiên chấn động. Chỉ thấy bây giờ, Sở Phong đã nhấc chân hướng về tiệm cơm đi ra ngoài. Nhất thời, Diệp Trần Tâm khẽ giật mình, vội vàng hướng Sở Phong hoảng sợ nói, Sở chủ nhiệm, ngươi đây là? Không đợi Diệp Trần Tâm nói hết lời, Sở Phong liền hướng nàng nhẹ nhàng khoát tay áo. Ta nghĩ nghĩ, bảo vệ bọn hắn đi cái khác tòa nhà dân cư vẫn có chút nguy hiểm. Bọn họ đều là người bình thường, trên đường thật xảy ra chiến đấu, sơ ý một chút bọn hắn vẫn là phải thụ thương. Tha rằng như vậy, không bằng để cho bọn hắn lưu tại nơi này. Lời nói này, nói thẳng đến tất cả mọi người đều đột nhiên sững sờ. Thế nhưng là, Diệp Trần Tâm lại vội vàng mở miệng. Nhưng lời còn chỉ là vừa đến miệng bên cạnh mà thôi, Sở Phong liền đưa tay hướng về tàn phá tiệm cơm bên ngoài chỉ. Yên tâm, bên ngoài những tên kia, giao cho ta chính là. Ta vừa vặn thử xem, những thứ này dị vực tà ma, đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Sở Phong đạm nhiên dậm chân, khoảnh khắc liền đến cửa ra vào. Sau đó, tại trong cả đám ánh mắt giật mình, hắn mở cửa ra phòng. Ngoài phòng, sương mù bốc lên. Nồng nặc sương mù đã không chỉ là trải tại trên mặt đất mà thôi, mà là trở thành che khuất bầu trời nồng đậm sương mù. Tâm nhìn, liền một em mờ cũng chưa tới. Nhưng quỷ dị chính là, treo cao trên bầu trời cái kia nửa vết sắt trăng tròn, lại có thể xuyên thấu qua nồng nặc sương mù thấy rất rõ ràng. Bây giờ, nồng vụ cuồn cuộn, kịch liệt phun trào. Tiếng quái khiếu, tiếng gào thét, tranh tiếng cười cùng tiếng la khóc, từ sương mù dày đặc bốn phương tám hướng truyền ra. Trong sương mù, càng là đã chiếu ra đến không hết vạn bèo thân ảnh. Chỉ là một khắc, Sở Phong căn bản là không có nhìn trong sương mù dày đặc quái dị thân ảnh. Sương mù này bên trong, khí tức cũng chính xác quỷ dị. Cũng khó trách Diệp Trần Tâm biết nói, ngay cả Liễu Như Khói đều không giải quyết được cái này giữa tháng 15 sự kiện quỷ dị. Trong sương mù những cái kia quỷ dị thân ảnh, không tính mạnh, thậm chí lấy Lâm Thần ánh mắt đến xem, rất yếu, yếu đến cùng sâu kiến không khác. Nhưng sương mù này lại cực kỳ tà dị. Tà dị đến, thậm chí cùng ám thức có so sánh. Thân ở sương mù bên trong, Sở Phong thanh thanh sở sở cảm nhận được, quỷ dị sương mù như cùng sống đồng dạng, vững vàng dán tại trên da rẻ của hắn. Hơn nữa ngọ ngoại, tựa như muốn từ lông của hắn mảnh trong lỗ tiến vào da của hắn bên trong. Dù là lấy hắn cương thi hoặc tiên vương thân thể, thế mà cũng thoáng cảm nhận được khó chịu. Như vậy xem ra, chỉ sợ bình thường tiên lực đều khó mà ngăn cản loại này quỷ dị sương mù. Hơn nữa sương mù này cũng cùng ám thức một dạng, loạn tâm trí người, thậm chí càng thêm tàn bạo. Ám thức là lộ ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được sức hấp dẫn, dù hoặc đến phàm nhân thần tiên đều không kìm lòng được muốn tiếp cận nó, hấp thu nó. Mà sương mù này thì trực tiếp hơn nhiều. Bị sương mù bao phủ, Sở Phong chỉ cảm thấy giống như có vô số một tay tính toán xoa nắn đầu góc của hắn. Phản phất là sương mù này muốn thông qua trực tiếp nhất thu bạo phương pháp để cho Sở Phong trở nên điên cuồng. Đương nhiên, đối với cái này, Sở Phong cũng không có quá mức cảm giác khó chịu. Sương mù mặc dù quỷ dị, nhưng so với Sở Phong mà nói, thực sự quá yếu. Ngược lại là, hắn nhìn thấy trên bầu trời cái kia vầng huyết nguyệt một bên, có một ngôi sao lấp loé lóa mắt. Hắn còn giống như có thể nhìn đến, cái ngôi sao kia đang nhanh chóng tiếp cận Lam Tinh. Một cỗ nhàn nhạt khí tức quen thuộc, còn từ không trung chút xuống. Kỳ quái. Chương 794 trong mặt trời tiên lực chương 794 trong mặt trời tiên lực ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn rất lâu, Sở Phong không kìm lòng được nhỉ non một tiếng. Để cho hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc. Tới chỗ cũng chỉ lại là một chỗ, cũng tất nhiên là hắn quen thuộc những người kia. Cần phải thực sự là Sở Phong quen thuộc những người kia, muốn buông xuống Lam Tinh, như thế nào có thể là từ trên trời giáng xuống. Lam Tinh, nói trắng ra là cũng là 3000 bên trong tiểu thế giới một cái. Mà hắn quen thuộc những người kia, nếu là muốn buông xuống Lam Tinh, có thể trực tiếp mở ra thiên môn, vượt giới mà đến. Bất quá bây giờ, cũng không tới phiên Sở Phong lại suy nghĩ. Cái kia dấu ở trong sương mù dày đặc bóng người, cũng đã đến gần vừa đủ khoảng cách. Mặc dù ngụy trang trong sương mù thân ảnh vẫn như cũ mơ hồ, nhưng một tiếng kia âm thanh quái khiếu cùng tiếng giống, đã giống như dòng lũ, mãnh liệt đánh Sở Phong mà nghĩ. Trong sương mù tà bật, cách hắn nhiều nhất không hơn 100 mét. Không có suy nghĩ nhiều, Sở Phong đưa tay vung lên. Nhất thời, cuồng phong gào thét mà ra. Mãnh liệt kình phong giống như là hóa thành 10 cấp gió lớn, dễ dàng thổi tan Sở Phong trước mắt tà dị sương mù. Cuối cùng, trong sương mù tà vật từ Sở Phong trước mắt triển hiện ra. Ngược lại là cũng không có cái gì hiếm lạ. Cùng bình thường yêu tà quỷ quái chi vật không có gì khác biệt. Bất quá nhân thú đều có, thiên yêu đều tồn. Cũng có nửa người nửa yêu bộ dáng. Số lượng thì hàng ngàn hàng vạn. Mà cũng liền tại sương mù bị Sở Phong trưởng phong phá tán trong nháy mắt, từ trong sương mù dày đặc hiện thân yêu tà thì hung hăng trừng lên hai mắt. Sau đó, vốn là chói hai tiếng quái khiếu đột nhiên tăng gọn. Tất cả yêu tà càng là toàn bộ đều giang hai cánh tay, dương nhanh múa vút hướng về Sở Phong điên cuồng hướng mà đi. Mắt thấy như thế, Sở Phong khỏe miệng hơi nhíu. Chỉ là thị sát sao? Cũng tốt, ngược lại là bất đi không thiếu phiền phức. Sở Phong nguyên lai tưởng rằng, giã ngoại này yêu tà chi vật cũng cùng cái kia tiệm cơm lão bản một dạng, cũng biết tuân theo một loại nào đó đại đạo làm việc. Bây giờ xem ra, cũng bất quá chính là một đám phổ thông khát máu thị sát yêu tà thôi. Lập tức, Sở Phong lạnh lùng nở nụ cười, không khách khí chút nào hướng phía trước xông lên. Chớp mắt, liền đã xông đến yêu tà bên trong, sau đó giơ lên quyền liền vung. Oanh! Quyền kinh ngập trời, như sơn nhạc quân thế. Chỉ là trong nháy mắt, liền oanh bạo một đoàn dữ tợn yêu tà. Oanh! 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 Từng tiếng chấn thiên bạo hưởng không ngừng truyền ra. Tàn phá tiệm cơm bên trong, Diệp Trần Tâm đứng ở cửa, xuyên thấu qua môn thượng khe hở nhìn xem ngoài phòng, toát ra mồ hôi lạnh. Chém giết đã bắt đầu. Nàng nhìn rõ ràng, dĩ vãng cái kia cường hàn đến, để cho mỗi một người tu hành gặp chi như mỗi ngày địch một dạng kinh khủng yêu tà chi vật, bây giờ thế mà giống như giấy bút bê mở dạng. Bị Sở Phong dễ dàng ở vang. Hơn nữa, toàn bộ đều bạo liệt mà chết, liền Sở Phong nhất kích đều không thể tiếp lấy. Nàng càng xem, càng là kinh hãi. Chỉ cảm thấy chính mình có phải là nhìn lầm rồi hay không, chính mình đây có phải hay không là đang nằm mơ. hắn làm sao lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ ngay cả hiệu trưởng cũng không có hắn mạnh? Chợt, Diệp Trần Tâm trong lòng đã tuôn ra một cái đáng sợ ý niệm. Nhưng ý niệm này vẫn chỉ là vừa mới hiện lên mà thôi, nàng liền hung hăng cắn răng, liều mạng lắc đầu. Không, sẽ không. Hiệu trưởng là Lam Tinh cường đại nhất, hiệu trưởng là vô địch. Hắn không có khả năng so hiệu trưởng mạnh. Những người khác, bây giờ toàn bộ đều rúc lại một cái góc, run lẩy bẩy. Ngoài phòng mũi truyền ra nổ vang một tiếng, bọn hắn đều biết không kìm lòng được trọng trọng run rẩy. Tất cả mọi người đều đang cầu khẩn, cầu nguyện Sở Phong chậm một chút chết. Cũng có người thậm chí trong lòng thăng ra một tia oán giận, oán Sở Phong tại sao muốn kinh thường, vì cái gì không chiếu vào một nữ nhân khác nói đi làm, bảo vệ bọn hắn đi tới một chỗ khác tòa nhà dân cư. Giữa tháng 15, căn bản là không ai có thể tại loại này ban đêm sống sót. Nổ vang không ngừng, cuồng phong gào thét. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Đứng ở cửa nhìn ra phía ngoài lấy Diệp Trần Tâm, đã triệt để mất cảm giác. Yêu tà tuy nhiều, nhưng căn bản là liền Sở Phong đụng đều không đụng tới. Hắn phảng phất có được vô tận lực lượng, vô cùng tốc độ, cùng vô tận tinh lực. Căn bản liền sẽ không mệt mỏi. Phòng ốc này bốn phía tất cả yêu tà đều tại hắn một quyền lại một quyền phía dưới hoành thành thịt vụn. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Từ đầu đến cuối không thấy Sở Phong mệt mỏi, lực lượng của hắn, tốc độ của hắn cũng không có yếu bất nửa phần. Thậm chí đến cuối cùng, Diệp Trần Tâm tâm từ chấn kinh đã biến thành sợ hãi. Đúng vậy, nàng sợ hãi. Nàng đã xác định Sở Phong so hiệu trưởng cường đại. Hắn có được vượt qua nàng tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Chính mình thế mà muốn thăm dò hắn. Loại người này, chỉ sợ toàn cầu liên hợp lại đều không phải là đối thủ của hắn a. Cuối cùng, ngay tại trong Diệp Trần Tâm sợ hãi mãnh liệt, một vệt ánh sáng đột nhiên xuyên thấu qua môn thượng khe hở, thẳng tắp bắn tới trên ánh mắt của nàng. Đột nhiên xuất hiện tia sáng, để cho Diệp Trần Tâm hai mắt đột nhiên một hồi nhói nhói. Mà đau nhói này, cuối cùng để cho nàng từ sợ hãi mãnh liệt bên trong hồi thần lại. Có thể hồi thần mấy mắt, hắn lại khẽ run lên, chỉ cảm thấy sợ mất mật. Cũng cho đến giờ phút này, nàng mới phát hiện, thiên đã sáng lên, huyết nguyệt đã mất, một vòng mặt trời mới mọc chậm rãi leo lên đường chân trời. Cái kia che khuất bầu trời nồng mụ, giống như đông tuyết gặp ngày mùa hè liệt dương, dùng tốc độ cực nhanh tan rã. Cái kia ẩn thân tại nồng nặc trong sương mù dị giới yêu ma, tại liệt dương chiếu rọi phía dưới, cũng tiếng kêu rên liên hồi. Đồng dạng như tuyết gặp liệt dương giống như, cấp tốc tan rã. Mà Sở Phong đứng tại tan rã tà sương mù cùng gào thảm yêu tà bên trong, sừng sững bất động, vững như Thái Sơn. Dưới chân của hắn, là đã chồng chất trở thành núi một dạng yêu tà tái thi. Trời đã sáng. Sở Phong đứng tại trong đầy đất bái thi, nhìn xem cái kia nhanh chóng tan rã sương mù cùng cái kia dưới ánh mặt trời kêu thảm tan rã yêu tà, không khỏi khẽ nhíu mày. Yêu tà chi vật, đại âm chi thuộc. Sợ dương, sợ ánh sáng. Cái này lại không quá bình thường. Thế nhưng là, đây chẳng qua là cấp thấp yêu tà chi vật mà thôi. Chỉ cần cảnh giới đầy đủ, dương quang coi như vẫn là sẽ đối với yêu tà sinh ra ảnh hưởng, cũng cực kỳ có hạn. Thậm chí có rất nhiều, chỉ là đơn thuần chán ghét thái dương cùng quang minh mà thôi. Nhưng là bây giờ, một đầu kia đầu yêu tà, thực lực thấp nhất cũng có tương đương với cảnh giới kết đan thực lực. Loại cảnh giới này, coi như em ngại dương quang, cũng sẽ không dưới ánh mặt trời tốc độ tan rã. Hơn nữa không chỉ là những cái kia còn sống yêu tà, ngay cả trên mặt đất bị hắn tới giết yêu tà thân thể tàn phế, sau khi soi sáng thái dương, cũng dùng tốc độ cực nhanh tan rã. Kỳ quái, trong lúc nhất thời, Sở Phong lại không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Cũng liền một hồi này mà thôi, tà xương ngủ gầy hết, tất cả yêu tà cũng tất cả đều bị dương quang đều tan rã. Trên mặt đất, đồng dạng cũng không có một chút xíu yêu tà tàn thi. Nếu không phải là cả con đường cũng đã rách bước, mặt đất lõm, căn bản là nhìn không ra cái này nho nhỏ một phiến khu vực bên trong đã trải qua một hồi cả đêm chém giết. Mà giờ khắc này, Sở Phong ngẩng đầu lên, hướng về cái kia đã triệt để leo lên đường chân trời thái dương. Nhìn thẳng thái dương, Sở Phong hai mắt hơi híp một chút. Là mặt trời này không giống bình thường. Dương quang phổ chiếu cũng đồng dạng như cũ trên thân Sở Phong. Cho đến giờ phút này, Sở Phong tinh tế cảm thụ, thế mà từ cái này dương quang bên trong cảm nhận được từng cỗ tinh thuần tiên lực. Chương 795 thái độ khác thường liệu như khói. Chương 795 thái độ khác thường liệu như khói tiên lực. Ngước nhìn trời bên cạnh cái kia dần dần dâng lên mặt trời mới mọc, Sở Phong không kìm lòng được nhẹ giọng nỉ non. Theo dương quang dâng lên, dương quang bên trong ẩn chứa tiên lực cũng theo đó hướng về người Lam Tinh ở giữa phát vậy mà đi. Nhưng mà, cái này tiên lực như có nghèo có tận. Theo tiên lực không ngừng hướng về thế gian phát vậy, cũng biến thành càng ngày càng mỏng manh, càng ngày càng không thể phát giác. Bất quá chỉ là ngắn ngủn 2-3 phút mà thôi, liền đã mỏng manh đến bây giờ loại trạng thái này Sở Phong cũng không cách nào cảm thụ rõ ràng. Giờ khắc này, Sở Phong lại nhẹ nhàng nhíu lông mày lại. Hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm chậm rãi đi lên thái dương, biểu lộ càng ngày càng kỳ quái. 3000 tiểu thế giới có tiên lực, không kỳ quái. Có thể dựa theo Liễu Như Yên nói tới, bây giờ Lam Tinh cùng trước đây huyền linh giới rất giống nhau. Một ít thông đạo bị phong tỏa. Cái này dẫn đến dù là giống như là quá rõ ràng tiên vương loại này cường giả cũng không thể buông xuống. Ngay cả Liễu Như Yên cũng là thông qua thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cùng Đông Hoàng Trung mới đi đến được Lam Tinh. Cái kia nên, Lam Tinh tiên lực chắc cũng là trạng thái ngăn cách. Hơn nữa, tất nhiên tiên lực có thể vượt giới mà đến, tràn đầy thế gian. Cái kia tiên lực liền hẳn là không giờ khắc nào không tại. Hắn mỏng manh nồng hậu dày đặc trình độ, một phiến khu vực chắc cũng là ổn định không thay đổi mới đúng. Nghĩ đi nghĩ lại, Sở Phong lông mày cũng càng nhíu càng sâu. Cuối cùng, hắn nhìn qua cái kia chân trời thái dương, không kìm lòng được nhỏ giọng thì thầm, như thế nào cảm giác, cỗ này tiên lực chính là từ trên mặt trời tới. Sở. Đúng lúc này, một tiếng kêu gọi đột nhiên từ sau lưng Sở Phong truyền ra. Hồi thân lại, Sở Phong liền vội vàng xoay người, chỉ thấy Diệp Trần Tâm đang dẫn cả đám từ trong tiệm cơm đi ra. Tất cả mọi người, toàn bộ đều một bộ lòng còn sợ hãi hình dạng. Tự nhiên, cũng còn có người cúi đầu, thần sắc tràn đầy tự trách cùng hối hận, không dám cùng đồng bạn bên cạnh đi được quá gần. Sở Phong quét tất cả người bình thường một mắt, thần sắc bình tĩnh, hoàn toàn một bộ vẻ mặt không sao cả. Người đều sợ chết. Sinh tử ép tới gần trước mắt, dẫn đến tâm trí mê loạn, từ đó vì tư lợi, không tiếc đối với người khác thống hạ sát thủ, tất nhiên đáng hận, nhưng cũng đáng thương. Tại cực đoan trong hoàn cảnh, không ai dám nói mình có thể bảo trì lý trí, liền Sở Phong cũng không thể. Tiểu sử gặp ác, lúc này mới cần bị phê phán. Đương nhiên, cái này một số người vốn là cũng liền cùng Sở Phong không quan hệ. Một đêm này bên trong, biểu hiện qua người ích kỷ, xã hội và người bên cạnh sẽ cho bọn hắn trừng phạt. Là lấy rất nhanh, Sở Phong lại hướng về Diệp Trần Tâm nhìn sang. Đối với người khác, hắn ngược lại cảm thấy Diệp Trần Tâm ngược lại là đáng giá khen ngợi, cũng là xứng đáng được là người tu hành. Khí chất cũng cùng Lam Tinh Lạc Hậu người tu hành tương xứng. Như thế nào? Cười cười, Sở Phong chủ động hướng Diệp Trần Tâm mở miệng nói, có lời nói. Diệp Trần khẽ miệng nhẹ nhàng chớp chớp, mặt mũi tràn đầy lúng túng nhìn qua Sở Phong, "Sở chủ nhiệm cái kia, chuyện ngày hôm qua có nhiều mạo phạm, mong rằng ngài không cần thứ lỗi." Lời nói xong, nàng lập tức cúi đầu, căn bản cũng không dám lại nhìn Sở Phong một mắt. Một người, một đêm, đồ đến không hết dị độ tà ma. Chỉ thực lực này, chính mình thực sự là gan to bằng trời mới dám thăm dò hắn. Cũng không biết trong trường học mấy cái kia chủ nhiệm lão sư, đến cùng là cây gân nào không đúng, cần phải cùng Sở Phong đối nghịch. Mắt thấy cái này Diệp Trần Tâm mặt mũi tràn đầy lúng túng cùng hoảng sợ, Sở Phong chỉ là nhàn nhạt nhiên bày qua tay. Thế thì không có việc gì, các ngươi không tin ta đi, rất bình thường. Nghe vậy, Diệp Trần Tâm tâm bên trong rung lòng. Nhưng ngay sau đó, Sở Phong lại hướng nàng cười ha ha, bất quá, muốn các ngươi làm chuyện, các ngươi cũng không thể trì hoãn. Muốn chúng ta làm chuyện. Diệp Trần Tâm hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, lại lập tức ngẩng đầu, hướng về Sở Phong bất đắc dĩ cười khẽ. Cái này, sau một lúc lâu, nàng chỉ có thể hướng về Sở Phong gật xuống đầu. Nếu là tại hôm qua, nàng chắc chắn còn có thể nghĩ chút biện pháp, lá mặt lá trái. Nàng chính là Giang Thành trong đại học một cái phổ thông lão sư, sao có thể thật làm ra Sở Phong phân phó bọn hắn làm chuyện. Nhưng bây giờ, muốn không làm cũng không thể a. Hơn nữa trường học những cái này xúi dục mấy người bọn hắn đối với Sở Phong xuất thủ lão sư, cũng là nên thật tốt giáo huấn một chút. Đinh linh linh. Lúc này, Sở Phong điện thoại di động kêu. Móc ra xem xét, là Liễu Như Yên. Dừng một chút, Sở Phong lập tức ở trong lòng thầm kêu một tiếng hoảng bét. Tại trong Liễu Như Yên góc nhìn, hắn đây là suốt cả đêm không có về nhà. Ngoại trừ Liễu Như Yên ba mẹ mình cái kia cũng thật sự là không tiện bàn giao. Giờ khắc này, Sở Phong giống như đã làm sai chuyện tiểu hài một dạng, cực kỳ chột dạ nhận nghe điện thoại. Sau đó tiến tới bên hai, như là đang định nọt mà mở miệng, uy, như khói. Không phải do hắn không chột dạ a. Rời nhà hơn 20 năm, lúc này mới vừa trở về, ngày thứ hai liền đêm không về ngủ. Cái này là vì nhân tử nên có biểu hiện. Chỉ có điều, Liễu Như Yên cũng không có hỏi thăm Sở Phong như thế nào không có về nhà, đi đâu, làm những thứ gì, mà là trực tiếp hướng Sở Phong hỏi, tối hôm qua, thành đông không ngừng có tiếng vang to lớn truyền ra, là ngươi ở đâu đấy sao? Từ khác tiểu thế giới tới tà vật, ngươi đã gặp được. Có lông mày sao? Có thể tìm tới hay không cái gì phương pháp khắc chế? Đúng, ngươi cũng gặp được cái nào dị giới tà vật? Liễu Như Yên liễu lo không ngừng, lời nói cùng Sở Phong lo lắng không hề có một chút quan hệ. Mỗi một câu nói cũng là dị giới tà vật. Cái này khiến Sở Phong khẽ giật mình, trong lòng cũng không khỏi sinh ra nhàn nhạt cảm giác mất mát. Ngừng ngừng ngừng. Hắn vội vàng mở miệng, kêu ngừng Liễu Như Yên mà nói, sau đó mở miệng nói, như khói, ngươi không phải nên hỏi ta vì sao lại đêm không về ngủ sao? Ngươi liền không lo lắng ta là ở đâu cái tiểu yêu tinh trong nhà qua đêm? Trong điện thoại, trầm mặc phút chốc. Sau đó, Liễu Như Yên âm thanh lại độ truyền ra, dĩ nhiên đã là có chút hứa bất đắc dĩ. Kiếm chủ đại nhân, ngài là tiên vương, nửa bước tiên đế cảnh giới. Cái này thế tục ở giữa dục vọng, ngươi chỉ sợ sớm đã không còn. Hơn nữa, ngài mới hồi Lam Tinh, nếu quả thật bị một vị nào đó nữ tử hấp dẫn ngủ lại mà nói, ta ngược lại thật ra tò mò, cái này Lam Tinh sẽ có bực này kỳ nữ. Kiếm chủ đại nhân, ngài tại trong Thái Thanh môn cũng sẽ không đùa kiểu này. Về nhà tử, tâm tình cũng buông lỏng. Mấy câu, để cho Sở Phong á khẩu không trả lời được, lúng túng cười không ngừng. Rất nhanh, Liễu Như Yên âm thanh lại truyền ra, tới trường học à, đã ngươi đã gặp yêu tà, chuyện này nên nói với ngươi một chút. Gặp mặt nói. Liễu Như Yên dứt khoát cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại truyền ra tút 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 âm thanh bận, Sở Phong lắc đầu bất đắc dĩ. Như khói tiểu thư a, như khói tiểu thư, ngài hay là thật. Mặc xong quần áo liền không nhận người tự a. Thu hồi điện thoại, Sở Phong lúc này mới quay đầu nhìn về Diệp Trần Tâm nhìn lại, ngươi bây giờ trở về trường học sao? Diệp Trần Tâm vội vàng gật xuống đầu. Sau đó, Sở Phong lại lên Diệp Trần Tâm xe, trực tiếp trở về trường học. Sau đó, Sở Phong liền thẳng đến Liễu Như Yên văn phòng. Chỉ là Sở Phong đến lúc đó, Liễu Như Yên đang đánh điện thoại, biểu lộ ngưng trọng dị thường. Là, ta hiểu rồi. Yên tâm, ta sẽ an bài người đi xử lý. Liễu Như Yên trong lúc nói chuyện, lại lộ ra một tia cung kính. Bây giờ Lam Tinh, còn có người nào có thể để cho Liễu Như Yên lộ ra cung kính chi thái? Chương 796 vạn mèo đại đạo, chương 796 vạn mèo đại đạo, biết rõ, biết rõ. Hảo. Yên tâm, nhất định sẽ không khiến cho nhiễu loạn. Ta sẽ làm chuẩn bị cẩn thận. Cuối cùng, sau khi liên tiếp cung kính lời nói, Liễu Như Yên cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Liễu Như thậm chí còn thật dài thở dài ra thở ra một hơi, lộ ra một bộ như chút được gánh nặng hình dạng. Thấy vậy, Sở Phong cũng đi nhanh lên tiền đến, hướng nàng cười cười. Lại còn có để cho Liễu đại tiểu thư ngươi khẩn trương như vậy người. chỉ sợ Thái Thanh môn trưởng môn đều không đủ lấy để cho Liễu đại tiểu thư ngươi cung kính như thế à. Thái Thanh môn song thiên tiêu, một cái Trần Bình An, một cái Liễu Như Yên. Thậm chí đem hai người xưng là huyền linh giới huyền môn chính đạo hai đại xuất sắc nhất thiên tiêu cũng không đủ. Hơn nữa hai người cũng là say mê tu hành, mà lại sát phạt quả đoán, dứt khoát quả cả người. Là Thái Thanh môn trên lòng bàn tay chi bảo, cái nào trưởng bối không phải khách khách khí khí với bọn họ. Mà nghe được Sở Phong lời nói sau, Liễu Như Yên giơ tay lên cờ hướng về hắn lung lay. Một vị cổ tiên tiền bối, vô luận nói như thế nào, ta niên kỷ đặt ở nơi này, cũng là vãn bối đi. Nghe vậy, Sở Phong khẽ gật đầu một cái. Cũng đúng, Liễu Như Yên đến nay niên kỷ, cũng bất quá chỉ có hơn 200 tuổi mà thôi. Nếu là có một chút tuổi lớn thượng cổ tiên nhân thức tỉnh, phân biệt đối xử, Liễu Như Yên đích xác thực cũng chỉ có thể xem như tiểu bối. Chỉ là rất nhanh, Sở Phong lại hướng như khói cười cười. Bởi vì cái gọi là người thành đạt là sư, cường giả là trước tiên. Bây giờ cái này Lam Tinh, trừ ta ra hẳn là không người so với ngươi còn mạnh hơn đi. Ngươi cũng không cần cung kính như thế a. Liễu Như Yên bay, cười nói, thực lực cùng chiến công, đây là hai chuyện khác nhau. Sau đó, nàng lại hướng về Sở Phong khoát tay áo, nói, không kéo khác, nói chuyện đứng đắn a. Ngươi đối với những cái kia dị giới tới tà vật, nhìn thế nào? Sở Phong lúc này cũng nhíu lông mày lại, nghiêm túc. Thời sau khi tự hỏi, nhàn nhạt mở miệng nói, những cái kia tà vật, đều đạo, có thể vận dụng đại đạo chi lực. Nhưng lại trở thành đại đạo khôi lỗi, chỉ có thể theo đại đạo quy tắc làm việc. Một khi đi sai bước nhầm, lập tức lọt vào thiên khiển, vạn kiếp bất phục. Hơn nữa, bọn hắn đạt được chi đạo, có chút quái dị, đều là tà đạo. Tuy nói đại đạo 3000, vô cùng vô tận, đều có thể thành thánh, nhưng tam thiên đại đạo, đều là thiên địa chí lý, cũng đều lớn tình mà tới vô tình, nhưng bọn hắn đạt được chi đạo, lại điều động bọn hắn đi quỷ dị sự tình, chính xác chưa từng nghe thấy. Sở Phong ngồi xuống trên ghế, dựa vào thành ghế, khoan thai mở miệng. Ta tốt xấu đã từng nắm trong tay tam thiên đại đạo, toàn bộ luyện hóa, nhưng chuyện này quả thật có chút khó có thể lý giải được. Tam thiên đại đạo bên trong có một chút đại đạo tại tầm thường trong mắt tu sĩ nhìn chính xác có chút tà tính. Thí dụ như đại đạo bên trong có sát phạt đại đạo, lấy sát nhập đạo giả nhưng phải chi, mà sát phạt cùng một chỗ sẽ đến máu chảy thành sông. Tại tầm thường trong mắt tu sĩ là vì tà đạo, nhưng Sở Phong tăng trưởng tam thiên đại đạo, cho nên hắn biết rõ. Trong trần thế có sinh tất có tử, có thể cứu sinh cũng tất có sát phạt. Sát phạt chi đạo tuyệt không phải lạm sát chi đạo. Cái gọi là sát phạt kỳ thực là chỉ bản tâm thuần túy, sát ý nơi tay, lấy xem thiên hạ mà thôi. Nhâm hà đạo đều là vì thiên địa vận hành mà phụ trách. Nhâm hà đạo tu đến cuối cùng đều sẽ thành quên tư mà trí công chi thần. Nghĩ đi nghĩ lại, Sở Phong lại không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Đáng tiếc, quá rõ ràng cùng thiên vận hai vị tiền bối không tại. Bằng không lấy bọn hắn lịch duyệt, hẳn là có thể biết đây là có chuyện gì. Nói cho cùng, ta vẫn quá trẻ tuổi a. Cuối cùng, Sở Phong thở dài thườn thượt một hơi, có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Thấy hắn như thế bộ dáng, Liễu Như Yên lúc này quăng một cái bạch nhãn, hơi là buồn cười mở miệng, không nhìn ra, ngươi thế mà lại còn nói lại nhải. Sở Phong ha ha cười khẽ một tiếng, chợt lại hướng Như Khói nói, ta nghe nói, cái này tà vật kể từ ta xuyên việt phía trước liền đã có. Ân. Liễu Như Yên khẽ gật đầu một cái, ngươi xuyên việt bởi vì, cũng sớm đã chú định hôm nay quả. Những thứ này tà vật, không phải chúng ta vùng thế giới kia mà đến tà vật. Sở Phong lông mày chọc nhăn. Không đợi hắn mở miệng, Liễu Như Yên liền lại mở miệng nói, kể từ ngươi phong ấn tiên đế, chúng ta chỗ tiên giới cùng 3000 tiểu thế giới cùng nhau đến thế giới bình thường, cùng với những cái khác tiên giới cùng tồn tại mà đi. Mà cái này cũng là môn hộ mở rộng, tất cả tiên giới đều có thể qua lại. Mỗi cái tiên giới cũng đều có khác biệt. Có chút tiên giới khác với chúng ta, không có 3000 tiểu thế giới. Trong đó tất cả đều bị tiên, mà có một chút, nếu như dùng kiếm chủ đại nhân ngài mà nói, đều là đoạt tiên, là tà nhiễm chi tiên. Nghe vậy, Sở Phong lông mày lại là nhíu một cái, cũng xuống ý thức há miệng ra. Nhưng mới vừa hé miệng, hắn lại có chút dừng lại, bừng tỉnh đại ngộ. Khác tiên giới đạo cùng chúng ta đạo khác biệt. Liêu Như Yên lúc này gật đầu, nhưng Sở Phong lại vô ý thức lắc đầu, không nên à, đạo là thiên địa chí lý, là mỗi cái thế giới hình thành ghen phát tác, giống như một cộng một bằng hai một dạng. Nhưng mà, nói còn chưa dứt lời, Sở Phong lại là khẽ giật mình. Sau đó, hắn đột nhiên đưa tay, tại trên đầu mình trọng trọng vỗ. Ta hiểu rồi, là tiên đế bóp méo đại đạo. Quá rõ ràng tiên vương đã từng đã nói với hắn, cái gọi là tiên giới rất có thể liền cùng rất nhiều 3000 tiểu thế giới một dạng, là cường giả sáng tạo ra được. Có thể sáng tạo tiên giới cường giả, tự nhiên là tiên đế. Mà muốn thành công tấn thăng làm tiên đế, liền phải triệt để trưởng khống tam thiên đại đạo, trở thành đại đạo chi chủ, tùy tâm trưởng khống. Mà tất nhiên có thể tùy tâm trưởng khống tam thiên đại đạo, tu vi kia tăng lên tới cuối cùng, cưỡng ép vận mẹo đại đạo, thậm chí là sáng tạo đại đạo, cũng không phải không có khả năng a. Tiên đế cũng không phải tu hành phần cuối. Sở Phong mà nói, cũng làm cho Liễu Như Yên nao nao. Chỉ chốc lát sau, nàng nhìn qua Sở Phong, xinh đẹp tuyệt trần trong hai tròng mắt bước lên điểm điểm tinh quang. Kiếm chủ đại nhân, thiên tư của ngươi quả nhiên so ta cao hơn. Có người bóp méo đại đạo, ta vẫn luôn không nghĩ tới. Không nghĩ tới, ngươi một điểm liền rõ ràng. Còn tốt, ngày đó ta bài trừ chúng nghị, nhất định muốn mang ngươi bên trên Thái Thanh môn. Bằng không chúng ta huyền linh giới, chắc chắn thiếu đi một vị trí tôn cường giả. Liễu Như Yên sớm đã ngồi xuống, lúc này nàng tay ngọc nâng cầm lên, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Sở Phong. Mặt mũi tràn đầy sùng bái. Nhìn thấy cuối cùng, nàng đột nhiên hướng về Sở Phong ưng nở nụ cười. Liễu Như Yên bộ dáng này, làm cho Sở Phong sợ run cả người, ta nói Liễu đại tiểu thư, ngươi ánh mắt này, thấy ta mau mau. Ngươi bây giờ lại đang nghĩ gì đây? Liễu Như Yên khẽ cười cười, ta nghĩ tới ngươi hồi nhỏ, rõ ràng cái gì cũng không hiểu, rõ ràng đối với cái gì cũng tò mò. Này làm sao mới 200-300 năm, ngươi trở nên cái gì đều hiểu nữa nha. Nghe vậy, Sở Phong cũng không nhịn được cười cười. Trước đây hắn vừa xuyên qua, lại không có hệ thống, hơn nữa còn là một tu hành thế giới, cũng không đối với cái gì cũng tò mò sao. Bất quá cười cười, Sở Phong lại không khỏi hướng về Liễu Như Yên nhíu lông mày lại, hơn nữa lộ ra vẻ tò mò. Ta vừa mới nói, ngươi cũng biết. Hướng Như Khói hỏi thăm sau đó, Sở Phong lại không khỏi ở trong lòng âm thầm nói thầm, không có khả năng a. Chương 797 Thọ Nguyên, 20 chương 797 Thọ Nguyên, 20 Sở Phong có thể biết những thứ này, là bởi vì hắn đến qua loại độ cao này. Nhưng Liễu Như Yên, chỉ là kim tiên mà thôi. Hơn nữa mặc dù tu vi đủ cao, đáng tiếc không có đại đạo, chỉ là bình thường người tu hành mà thôi. Chuyện này, nếu là sư huynh của hắn Lý Ninh nhìn thấu, cái kia còn có thể nói tới đi qua. Nhưng Liễu Như Yên cũng có thể nghĩ rõ ràng, thật sự là để cho Sở Phong lấy làm kinh hãi. Mà lúc này, Liễu Như Yên lại hướng về Sở Phong cười cười, hơn nữa giơ lên trong tay điện thoại, hướng về Sở Phong nhẹ nhàng lung lay. Là mới vừa trong điện thoại bị tiền bối kia nói cho ta biết. A. Nghe nói như thế, Sở Phong hai mắt sáng lên, vị tiền bối này, xem ra tu vi rất cao a. Có thể biết đại đạo có thể bị bằng mẹo, Liễu Như Yên nói tới vị tiền bối này, tuyệt không phải phàm tiên. Lam Tinh trước đó cũng không thiếu cường giả. Dù sao đây là một cái từng chịu tam thanh loại này cường giả chỗ trông nom, thậm chí là từ bọn hắn tự tay sáng tạo thế giới. Nếu thật là dạng này một vị cường giả, Sở Phong ngược lại là thật muốn đi xem một chút. Chỉ là, Liễu Như Yên lập tức hướng về Sở Phong mỉm cười lắc đầu, vị tiền bối này, cảnh giới cực cao, nhưng tu vi bị hao tổn, bây giờ còn đang bế quan bên trong. Cho dù là ngươi, ta cảm thấy tốt nhất vẫn là không muốn đi quấy rầy cho thỏa đáng. Nghe vậy, Sở Phong thoáng dừng một chút, sau đó mỉm cười, đồng thời hướng về Liễu Như Yên khẽ gật đầu một cái. Hắn cũng lười cưỡng cầu nữa. Sau đó, hắn lại ngẩng đầu hướng Như Khói hỏi, còn có cái gì muốn nói cho ta biết? Liễu Như Yên cũng đang ngay mặt sắc, trở về chính đề. Những thứ này yêu tả, hẳn là tự đại đạo bị bóp méo tiên giới mà đến. Đến nỗi mục đích đi. Nàng chấm ngâm một tiếng, sau đó bất đắc dĩ hướng Sở Phong nói, trước mắt có thể đoán được, đơn giản chính là cũng là muốn đem chúng ta tiên giới đại đạo cũng bật bèo mà thôi. Liên cùng trước đây tiên giới ảm thức một dạng. Nghe được lời nói này, Sở Phong cũng không nhịn được nhẹ nhàng lắc đầu. Ảm thức cũng là từ dị giới xâm lấn mà đến, cũng là một vị nào đó tiên đế thủ đoạn. Bây giờ, cái này bật bèo đại đạo cũng là từ dị giới mà đến, vẫn là tiên đế thủ đoạn. Cho nên, tu hành tu đến mức này, làm sự tình vẫn là một dạng. Đơn giản chính là tranh cùng cướp mà thôi. Đối với cái này, Sở Phong cũng không có tâm tư gì đi phê phán. Dù sao, nếu như hắn không có hệ thống, hắn thiên phú tu hành cho dù tốt, chỉ sợ cuối cùng cũng biết đi lên con đường này. Thậm chí nói cho cùng, hắn có hệ thống cũng là muốn tranh, muốn cướp. Chỉ là đại gia cướp đồ vật không giống nhau thôi. Hắn cướp là tuổi thọ, mà khác tiên đế cướp là vận bèo đại đạo, là ám thức thôi. Chỉ bất quá bây giờ, đã cướp được trên đầu của hắn, hắn tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Cho nên, sau khi khẽ gắt một tiếng, Sở Phong cũng không nghĩ nhiều nữa. Lúc này lại ngẩng đầu hướng về Liễu Như Yên hỏi, còn có đây này. Còn có chính là, trước mắt chúng ta suy đoán ra giải quyết biện pháp, chính là san bằng đã xuất hiện tại trên Lam Tinh, bị dị giới yêu tà chiếm lĩnh khu vực. Những đất kia đại đạo đều bị bóp méo. Phải giải quyết nơi đó phiền phức, chỉ là giết sạch yêu tà không đủ, quan trọng nhất là đến làm cho một khu vực kia đại đạo cũng khôi phục bình thường. Mà bây giờ, có thể để cho đại đạo khôi phục bình thường, toàn bộ Lam Tinh cũng chỉ có ngươi. Nói xong, nàng hướng về Sở Phong nở nụ cười khổ. Ngươi lúc này mới vừa trở về, niềm vui gia đình đều không hào hào hưởng thụ một chút, lại phải bận rộn. Bây giờ, Sở Phong cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn hướng về Liễu Như Yên nhẹ nhàng lắc đầu, "Ai, nói đến, đối với ta tự mình tới nói, hai ngày trước ta còn tại Liễu mạng cùng tiên đế đấu pháp, kinh nghiệm sinh tử, cho đến bây giờ cũng hết thảy mới tốt dễ nghỉ ngơi một ngày mà thôi, lập tức lại bận rộn dậy rồi. Nhưng đại tiểu thư, ngươi cũng biết, ta cái này sợ nhất phiền phức. Ta thích nhất chính là ở tại chỗ của mình, yêu thai du thai sinh hoạt." Liễu Như Yên liên tục gật đầu, trên mặt cũng lộ ra xin lỗi bộ dáng. "Ta biết, ta biết. Nhưng những ngày chỗ, nhặt bạ thật chỉ có ngươi có thể giải quyết. Tu vi của ta, đây không phải còn chưa tới sao?" Liễu Như Yên liền vội vàng đứng lên, đi tới Sở Phong sau lưng, nâng lên bàn tay trắng nõn tại Sở Phong trên bờ vai nhẹ nhàng nhéo nhéo. "Liên cụ cực khổ cực ngươi đi. Thế giới này tốt xấu cũng có một phần của ngươi. Bây giờ người ta đều chạy đến trong nhà tới quấy rối, ngươi cũng không thể mặc kệ đúng hay không? Quản là cai quản." Sở Phong ngửa đầu hướng về sau thoáng nhìn, sau đó lại hướng về Liễu Như Yên nhẹ nhàng nhíu mày một cái. "Bất quá trước đó, Liễu đại tiểu thư ngươi có phải hay không nên để cho ta lại buông lòng một chút?" Vừa mới nói xong, Sở Phong giơ tay lên, nhẹ nhàng rơi xuống Liễu Như Yên tú trên tay. Khóe miệng trao lên, cười ha ha. Liễu Như Yên khẽ giật mình, chợt sát mặt bỏ bừng, rút tay về, đồng thời tại Sở Phong trên đầu nhẹ nhàng vỗ. "Chán ghét, đây là ở phòng làm việc đây." Nghe vậy, Sở Phong lập tức đứng dậy, quay người đưa tay vây quanh ở Liễu Như Yên bờ eo thon, dùng sức khẽ ngửi, ngửi một cái Liễu Như Yên trên người chi lan đu hương. Đồng thời, nhếch miệng hướng nàng cười nói, "Không phải ở văn phòng, liền có thể." Liễu Như Yên nhẹ nhàng dãy dụa một phen, không có tránh thoát ra Sở Phong tay sau, lại khẽ nâng lên đôi bàn tay trắng như phấn, tại Sở Phong ngực nhẹ nhàng đấm đấm, đồng thời thẹn thùng nói, "Về nhà trước, về nhà lại nói." "A." Sở Phong lúc này nhíu mày, lập tức ôm Liễu Như Yên ôm càng chặt hơn. Chỉ là, Liễu Như Yên khuôn mặt đằng một cái trở nên đỏ hơn, lập tức lại hướng Sở Phong nói, "Ngươi nghĩ gì thế? Ngươi hôm qua một đêm không có trở về, điện thoại lại không gọi được. Ba ba mụ mụ giận quá chừng. Ngươi nhanh đi về bồi bồi ba ba mụ mụ." Đúng, ta không có thay ngươi kiếm cớ, chính ngươi nghĩ cái lý do. Ta sau khi tan việc lại cùng ngươi nói những thứ này dị giới yêu tà chuyện. Phải lập tức bắt đầu hành động, không thể lại làm chế mãi. Nghe được lời nói này, Sở Phong cũng rốt cục vẫn là đưa tay buông ra. Cũng đúng, một đêm chưa về, vẫn là tại giữa tháng 15 loại ngày này, phụ thân mẫu thân của hắn chắc chắn đến lo lắng vô cùng. Sau đó, Sở Phong cũng sẽ không nhiều lời. Cáo tử Liễu Như Yên ra trường học. Vừa bước ra trường học môn, Sở Phong liền vừa dùng điện thoại lái xe, một bên ở trong lòng không nói gì mở miệng. Hệ thống, ta bây giờ thu tập được bao nhiêu thọ nguyên? Hệ thống tiếng đáp lại lúc này truyền ra. Hiện nay tích lũy thọ nguyên 20 năm. Nghe được trả lời này, Sở Phong không khỏi khẽ giật mình. Sau đó, lập tức ở trong lòng khẽ gắt đạo, không đúng sao, đêm qua ta thế nhưng là giết một đêm, làm sao lại chỉ là 20 tuổi thọ mệnh. Hôm qua giết chết tà vật, cũng không có thu hoạch đến thọ nguyên. Ân. Sở Phong lông mày cau chặt, vì cái gì? Đinh. Không thu tập được thọ nguyên nguyên nhân không biết, nếu cần tôi diễn, cần trả giá 10 vạn năm thọ nguyên. Gian thương. Dừng một chút, Sở Phong không khỏi nặng nề mà cắn răng, ở trong lòng hung hăng mắng một cái. Phải tiêu hao 10 vạn năm thọ nguyên mới có thể tiến hành tôi diễn. Nhưng hắn bây giờ, đi chỗ nào tìm 10 vạn năm thọ nguyên đi? Chương 798 Nam Thiên Môn kế hoạch, chương 798 Nam Thiên Môn kế hoạch. Trong lúc nhất thời, Sở Phong chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Nhưng vì thế chính là, hắn bây giờ cũng không phải cái gì vừa xuyên qua tu tiên tiểu bạch, rời hệ thống liền nửa bước khó đi. Hắn hiện tại, cho dù là không có hệ thống, cũng vẫn là chư thiên vạn giới trí cường giả một trong. Là lấy, Sở Phong cũng chưa từng có nhiều biểu hiện ra thất vọng. Cuối cùng hắn cũng bất quá chỉ là nhàn nhạt nhiên mà lắc đầu, sau đó liền ngồi lên đánh được tích tích, về đến nhà rồi. Tự nhiên, không thể thiếu sở phụ sở mẫu một trận cửa trách. Sở Phong cũng hợp lý đương nhiên một câu nói cũng không dám phản bác, chỉ là yên lặng thừa nhận sở phụ cùng sở mẫu lửa giận. Bất quá, hai người cũng đều ái tử sốt ruột, cũng bất quá chỉ là thì thầm cá biệt giờ mà thôi, liền bỏ qua Sở Phong. Trung quy là lấy được tự do, Sở Phong cũng nhanh chóng móc ra điện thoại, mở ra website, ở trên mạng lùng tìm lên dị giới tà vật tin tức có liên quan. Khoa học kỹ thuật phát đạt xã hội chỗ tốt lớn nhất chính là rất nhiều giống hồ pháp thuật tiên tiến kỹ thuật đã cắm rễ tại dân chúng bình thường trong sinh hoạt. Giống như vậy, tùy tiện một bộ điện thoại di động, tùy tiện một người liền có thể nhẹ nhàng như thường lùng tìm tin tức, đặt ở bất kỳ một cái nào tu tiên thế giới đều khó có khả năng. Giống hồ huyền quang thuật cái này lùng tìm loại pháp thuật, thậm chí coi là cao đoan thuật pháp. Không biết tu tiên cùng khoa học kỹ thuật thế giới có hay không làm đầu. Một bên tìm kiếm điện thoại, Sở Phong một bên ở trong lòng âm thầm nỉ non. Nhưng vừa mới dứt lời, Sở Phong lại không khỏi sững sờ. Hắn đột nhiên nghĩ, chính mình cái kia tiểu đồ đệ Diệp Khinh Mi chỗ thời đại, không phải coi là khoa học kỹ thuật cùng tu tiên đã kết hợp hoàn mỹ sao? Lam tinh thậm chí đã cường đại đến quét ngang toàn bộ vũ trụ. Ân, chờ đã. Không đúng lắm a. Cũng liền tại Sở Phong nhớ tới Diệp Khinh Mi lúc, đột nhiên khẽ giật mình, sắc mặt hơi đổi một chút. Sau đó lại cấp tốc ngẩng đầu, hướng về bầu trời nhìn lại. Sau một lúc lâu, Sở Phong lông mày đột nhiên nhíu chặt, sắc mặt cũng theo đó kinh biến, chờ đã, cái này một vùng vũ trụ, còn có những sinh linh khác. Trong lúc nhất thời, Sở Phong trái tim lộ bộ cuồng loạn. Hắn bây giờ vị trí cái này một mảnh tiên giới, bởi vì cùng ngoại giới phong tỏa duyên cớ, chân chính tu thành tiên đế biện pháp đã thất truyền. Tiên vương nhóm tu hành đường đi, là ngưng kết đại đạo, hóa thành trưởng trung thần quốc, lại lấy trưởng trung thần quốc triệt để trưởng khống đại đạo. Mà trưởng trung thần quốc, cuối cùng chính là hóa thành cái này đến cái khác tiểu thế giới. 3000 tiểu thế giới, không giống nhau. Có giống huyền linh giới như thế, chỉ có một mảnh mênh mông vô ngần thế giới cùng lấy vô cùng vô tận hồng hoang hư không. Cũng có cùng lam tinh một dạng hồng hoang vũ trụ, tinh thần vô số. Nhưng mặc kệ là loại nào tiểu thế giới, thường thường chỉ có một phiến khu vực có văn minh, hoặc giả thuyết là chủ yếu văn minh. Dù sao, trưởng trung thần quốc tồn tại là vì để cho tiên vương nhóm tốt hơn lý giải cùng trưởng khống đại đạo. Tam thiên đại đạo tự nhiên sẽ chủ yếu tụ ở một chỗ. Sở Phong trước đó cũng đã đến một cái cùng lam tinh vũ trụ dị thường tương tự tiểu thế giới. Ở nơi đó, mặc dù không chỉ có lam tinh có sinh mệnh, có văn minh, nhưng cái khác tinh cầu văn minh đều mười phần nguyên thủy. Đây chẳng qua là chịu đại đạo ban cho mà sinh ra thế giới. Mà bây giờ lam tinh nên cũng giống vậy. Tiên vương thực lực cũng là có hạn. Muốn ẩn dục ra một mảnh linh khí tiên lực đều có, tam thiên đại đạo quy tắc vận chuyển thế giới cũng là có hạn. Cho dù là Sở Phong, lấy được là quá rõ ràng tiên vương thần quốc bản nguyên, đã để hắn tiết kiệm không ý chuyện. Cần phải duy trì hắn cái kia trưởng trung thần quốc vận chuyển, cũng cần hắn toàn tâm toàn ý, mà hắn trưởng trung thần quốc cũng chỉ là một khỏa có văn minh tinh thần. Những ngôi sao còn lại đều là vật làm nền. Đại đạo cũng không phải tốt như vậy khống chế siêu vọt. Mà theo lý mà nói, thông thường tiểu thế giới, một khi đạt tới tiên nhân cảnh giới, muốn hành độ hư không, không là vấn đề. Tiên nhân cảnh giới, tại dưới tình huống bình thường, đã tính toán một phương tiểu thế giới đỉnh tiêm chiến lực. Mặc dù cũng có tiên nhân trở lên cường giả sau đó phàm đến tiểu thế giới, thế nhưng chỉ là số ít mà thôi. Dù sao tiên nhân hấp thu chính là tiên lực. Trong tiểu thế giới mặc dù cũng có tiên lực, nhưng dù sao tiên giới kỳ thực cũng mấy tận tại không. Cũng chính là như thế, trong tiểu thế giới cũng khó có thể sinh ra tiên nhân cảnh giới trở lên người mạnh hơn. Nhưng cũng theo Diệp Khinh Mi thuyết pháp, lam tinh trôi trong tiểu thế giới, những tinh cầu khác cũng có cường giả. Người ngoài hành tinh a. Không kìm lòng được, Sở Phong lẩm bẩm một tiếng. Bất quá rất nhanh, hắn lại nhẹ nhàng lắc đầu. Cái gì ngoài hành tinh không ngoại tinh, trong mắt hắn cũng không có gì khác nhau. Chỉ là tại cùng thời khắc đó, hắn lại khẽ nhíu mày một cái. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ tới treo trên cao bầu trời Thái Dương. T. Cũng bất quá chỉ là muốn phút chốc mà thôi, Sở Phong hai mắt đột nhiên trừng một cái, đột nhiên đứng lên, hít vào một ngụm khí lạnh. Vầng Thái Dương kia, là vị thần tiên. Bây giờ, Sở Phong cuối cùng phản ứng lại. Vì cái gì tiên lực sẽ theo Thái Dương chậm rãi dâng lên mà rơi vãi thế gian, nhưng rơi vãi đến thế gian tiên lực nhưng lại có hạn. Nếu quả thật cùng hắn suy đoán một dạng, tại Lam Tinh chỗ bên trong tiểu thế giới, không chỉ Lam Tinh có cường giả lời nói. Như vậy, bây giờ treo trên cao Lam Tinh Thái Dương, rất có thể chính là vị thần, hoặc là vị tiên. Cũng như Lam Tinh từ xưa đến nay trong truyền thuyết thần thoại như thế, Thái Dương thần quân cao tại cửu thiên, lấy Thái Dương thần hỏa chiếu rọi thế gian, dưỡng dục nhân thế. Ngươi lại làm gì? Một tiếng quát nhẹ đột nhiên truyền ra. Sở Phong đột nhiên hồi thần lại, chỉ thấy được Sở Phụ đang níu chặt lấy lông mày, lạnh như băng nhìn hắn chằm chằm, ngươi có phải hay không lại muốn đánh ý đồ xấu gì? Ta cho ngươi biết, ta mặc kệ ngươi trước đó tại bên ngoài dính cái nào thảo, chọc cái nào hoa, nhưng tất nhiên trở về, liền cho ta cất ký tâm, ngồi xuống cho ta, hôm nay chỗ nào cũng không cho đi. Sở Phong đột nhiên đưa tay, chỉ ghế sofa. Cha, ngươi nghĩ ta là cái gì? Sở Phong lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn là ngồi xuống. Bất quá sau khi ngồi xuống, hắn lại hướng Sở Phụ hỏi, cha, ngươi nói ta bây giờ niên đại này, phi thuyền có thể lên Thái Dương sao? Làm gì? Ngươi còn nghĩ cùng Thái Dương vai sóng vai à? Sở Phụ tức giận trắng Sở Phong một mắt. Sở Phong bất đắc dĩ lắc đầu, cha, ta nghiêm chỉnh mà nói, ngươi gần đây không phải là quan tâm quốc gia đại sự sao? Có từng nghe nói hay không phương diện này chuyện? Muốn lên Thái Dương, rất dễ dàng. Nhưng bây giờ, Sở Phong ngoại trừ một bộ cực kỳ cường hãn nhục thân, cái gì cũng không làm được. Cảnh giới cao chỗ tốt là vô địch, nhưng chỗ xấu chính là muốn khôi phục thực lực, chậm rất. Thật muốn đi trên mặt trời tìm tòi hư thực, chỉ có thể dựa vào ngoại lực. Chưa từng nghĩ, gặp Sở Phong vẻ mặt nghiêm túc, Sở Phụ sắc mặt cũng đi theo nghiêm. Sau đó, hắn cực kỳ trịnh trọng hướng Sở Phong mở miệng nói, ngươi nếu là nói chuyện đừng đắn, khoan hay nói, ta còn thực sự nghe nói qua việc này. Ngươi Lưu Thúc, chính là Lưu Bình cha hắn, tiến vào ta Giang Thành Vũ Trụ Viện nghiên cứu, làm vệ sinh đi. Có lần hắn cùng ta thổi ngưỡng bức, nói bọn hắn viện đang làm cái gì Nam Thiên môn kế hoạch, muốn lên trời khoảng không, bên trên Thái Dương gì. Hơn nữa mấu chốt kỹ thuật cũng sắp đột phá, nhiều nhất mười mấy 20 năm, nhất định không có vấn đề. Chương 799 ngươi làm sao ở chỗ này? Chương 799 ngươi làm sao ở chỗ này? Thật ư? Nghe lời Sở Phụ, Sở Phong đại kinh thất sắc. Ý thì nhớ rõ ràng, năm xưa lúc Ý siêu việt, ngành hàng không vũ trụ của Hoa Hạ tuy đã đạt trình độ đỉnh cao thế giới, nhưng vẫn chưa thể đưa người lên mặt trăng. Mới hơn 20 năm trôi qua, đã bắt đầu nảy sinh ý đồ lên mặt trời rồi sao? Vẻ mặt của Sở Phong lại khiến Sở Phụ trợn trừng mắt. Thật ra gì? Ngươi muốn hỏi, ta đã nói cho ngươi biết rồi, ngươi lại không tin. Thấy lao cha trợn mắt, mặt đầy giận dữ, Sở Phong đội vàng cười xòa làm lành. Sau đó, ý cười tủm tỉm nói với ông, ta tin, ta tin. Tiếp đó, ý đảo mắt, lại nở nụ cười hơi lấy lòng với Sở Phụ. Cha, chú Lưu khi nào đi làm ở nơi cao cấp như vậy? Cha nói xem, chú Lưu của chúng ta có thể dẫn con đi xem một chút không? Sở Phụ nghe vậy, lại chẳng khách khí trừng mắt nhìn Sở Phong. Nghĩ gì thế? Chú Lưu của ngươi chỉ là một công nhân vệ sinh. Dẫn ngươi bảo, ngươi không muốn ông ấy làm nữa à? Sở Phong cười gượng gạo. Sau đó, ý lại vội vàng hỏi Sở Phụ, vậy địa chỉ đơn vị công tác của chú Lưu ở đâu, cha biết chứ? Lập tức, Sở Phụ nhíu chặt mày, im lặng quét mắt lên xuống người Sở Phong. Một lúc lâu sau, ông cuối cùng cũng lên tiếng khẽ quát Sở Phong, ngươi muốn làm gì? Ta nghe như yên nói, công việc của ngươi liên quan đến quốc gia, là cống hiến to lớn cho quốc gia. Thằng nhóc ngươi, sẽ không làm hắn gian, lừa gạt như yên đó chứ? Nói cái gì vậy? Nghe vậy, Sở Phong choang một tiếng đứng bật dậy khỏi ghế sofa, trừng mắt nhìn Sở Phụ với vẻ bực bội, cha, sao bây giờ cha lại thành ra thế này? Trong mắt cha, con là loại người đó sao? Vậy có thể trách ta sao? Sở Phụ bực bội đỏ mắt, ngươi hơn 20 năm không về nhà. Bây giờ về rồi, chẳng thay đổi chút nào so với trước đây, ta thấy ngươi có vấn đề cũng là chuyện bình thường. Không phải. Sở Phong còn muốn biện bạch, nhưng lời đến miệng, y lại chỉ có thể cực kỳ bất đắc dĩ cười xòa với Sở Phụ. Cuối cùng, y cũng lười nói thêm. Giơ tay vẫy vẫy với Sở Phụ, được được được, ta không nói với cha nữa, ta đi hỏi Lưu Bình đây. Nói xong, y vội vàng bỏ chạy. Sợ rằng nếu chậm trễ thêm chút nữa, lao cha này lại không biết sẽ nghĩ ra bao nhiêu thứ lung tung rối loạn trong đầu. Rất nhanh, Sở Phong đã đến tiệm tạp hóa của Lưu Bình ở ngoài tiểu khu. Vừa vào cửa, Lưu Bình đã cười với Sở Phong, chúc mừng nhé. Thằng nhóc ngươi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng sắp kết hôn rồi. Có cần ta thông báo cho các bạn học cũ đến, làm cho náo nhiệt một chút không? Sở Phong ngẩn ra, lúc này mới nhớ ra cha mẹ mình mấy ngày nay đang bận rộn lo liệu hôn sự của y và Liễu Như Yên. Ngay lập tức, y vây tay với Lưu Bình, thôi, đừng. Ta hơn 20 năm không liên lạc với người khác rồi, đến cũng ngại. Lưu Bình cười ha ha, cũng không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu. Sở Phong thì nhìn quanh, tò mò hỏi, vợ ngươi đâu? Sao chỉ có một mình ngươi ở tiệm vậy? Ồ, ta còn có một trang trại gà ở ngoại ô, vợ ta đang bận ở đó. Lưu Bình đáp lời. Nhưng lời vừa dứt, hắn đã nhíu mày, hơi nghi hoặc nhìn Sở Phong. Thằng nhóc ngươi, có phải có lời muốn nói không? Ngươi nhìn xem bộ dạng của ngươi bây giờ, ý hệt như trước đây. Có chuyện quan trọng thì cứ phải vòng vo 7-8 khúc mới chịu nói. Quan hệ của chúng ta thế nào, có gì cứ nói thẳng là được rồi. Sở Phong cười bất đắc dĩ. Sau khi xuyên qua, ý ẩn mình từ đầu đến cuối, không phải là thói quen ý dưỡng thành ở huyền linh giới, mà là y trước đây vốn đã luôn cẩn trọng. Cười xong, Sở Phong cũng không còn giấu giếm nữa, trực tiếp hỏi Lưu Bình. Ta nghe cha ta nói, chú Lưu làm việc ở một căn cứ hàng không ở Giang Thành. Ta muốn đi xem, ngươi biết địa chỉ không? Nghe vậy, Lưu Bình thản nhiên cười, đương nhiên biết. Ta còn tưởng ngươi có chuyện gì quan trọng chứ. Chính là trước đây, Giang Thành của chúng ta không phải có một nhà máy thép sao? Lúc nhỏ chúng ta không có tiền, trèo tường vào trộm sắt vụn, thép vụn bán ở chỗ đó. Nghe vậy, Sở Phong chỉ hơi ngẩn ra, liền chợt nhớ lại. Lúc nhỏ y cũng từng làm một số chuyện hoang đường. Ngay khi Sở Phong đang hồi tưởng quá khứ, Lưu Bình lại tiếp tục nói với y, vừa đúng 5 ngươi rời nhà máy đó phá sản. Nhưng được quốc gia thu mua, sau đó xây dựng một cái căn cứ hàng không gì đó. Nhưng nơi đó an ninh khá nghiêm ngặt, hơn nữa lại thần bí, đối ngoại chỉ là một cơ sở sản xuất cao cấp. Cha ta trước đây không phải là công nhân của nhà máy thép đó sao? Cho nên mới được giữ lại. Hơn nữa chuyện này lão gia tử giữ kín miệng lắm, nếu không phải có một năm Tết đến uống say, ông ấy lỡ lời, ta còn không biết đâu. Nói xong, hắn tò mò nhìn Sở Phong, hơi tò mò hỏi, ngươi muốn đến đó ư? Sở Phong không nói gì, chỉ khẽ cười. Lưu Bình mở ra, vội vàng lắc đầu lia lịa với ý, ta thấy đừng nên đi thì hơn. Nơi đó người bình thường không được phép đến gần đâu. Ta nghe lão gia tử nói, an ninh nghiêm ngặt lắm, toàn bộ đều là lính trang bị súng đạn. Hơn nữa, Lưu Bình ngừng một lúc lâu, sau đó cắn răng, trịnh trọng nói với Sở Phong, ta nghe nói, bên trong còn có tu hành giả. Tu hành giả ngươi biết không? Những siêu nhân xuất hiện trong những năm gần đây, giống như những đạo sĩ trong truyền thuyết thần thoại vậy, mạnh mẽ không tưởng. Tu hành giả. Nghe vậy, Sở Phong khẽ lẩm bẩm. Ý định muốn đến cái căn cứ nghiên cứu hàng không này càng trở nên mãnh liệt. Một căn cứ nghiên cứu công nghệ cao, lại xuất hiện tu hành giả. Nếu bên trong không có điều gì mờ ám, thì đúng là gặp quỷ rồi. Sau đó, ý cười với Lưu Bình, không sao, ta chỉ đi xem qua thôi, ngươi không cần lo cho ta. Đi đây. Vẫy tay với Lưu Bình, Sở Phong rời khỏi tiệm tạp hóa của hắn. Sau đó bắt một chiếc xe, tùy tiện quét một địa chỉ gần đó. Đi nhanh như bay, gần một giờ sau, Sở Phong đã đến gần đích. Nơi in xuống xe đã là ngoại ô Giang Thành. Ngoài một con đường thẳng tắp, hai bên chỉ có những ngôi nhà thấp. Vì không nằm trong khu vực phát triển đô thị, các ngôi nhà đều khá cũ kỹ. Sở Phong đứng bên đường nhìn về phía vị trí nhà máy thép trong ký ức, rất nhanh lại khẽ nhíu mày. Nhìn từ xa, y không thấy bất kỳ kiến trúc nhà máy lớn nào. Ngay cả nhà máy thép trong ký ức cũng không thấy. Nhưng trong ký ức của y, nhà máy thép đó cách vị trí y đang đứng nhiều nhất cũng chỉ 1-2 cây số. Với thị lực của y, tuyệt đối có thể nhìn thấy được. Cũng chính lúc Sở Phong đang cố gắng hết sức nhìn về phía xa, một tiếng phanh xe cực kỳ chói tai đột nhiên vang lên. Một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại bên cạnh Sở Phong. Nhìn chiếc xe, Sở Phong không khỏi mở ra. Cũng chính lúc này, cửa kính xe hạ xuống, một giọng nói trong trẻo từ trong xe truyền ra với vẻ không thể tin được. Sở Phong, sao ngươi lại ở đây? Chương 800 trùng hợp giờ khắc này, Sở Phong cũng khẽ sững sờ, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Người xuất hiện trước mắt hắn không phải ai khác, chính là tiểu thư viên gia Viên Vân Thanh. Khẽ cười bất đắc dĩ, Sở Phong nheo mắt lại, có chút kỳ lạ hỏi Viên Vân Thanh, Như Yên không phải đã bảo ngươi đi điều tra chuyện Viên gia các ngươi rồi sao? Sao ngươi lại chạy đến đây? Viên Vân Thanh cũng không che giấu, sau khi cười bất đắc dĩ, nàng giơ tay chỉ về phía trước, ta đang làm chuyện này đây. Phía trước có một căn cứ nghiên cứu, chính là nơi Viên gia chúng ta chuyên nghiên cứu gan dược. Ta giữ chức tổng giám đốc sản xuất ở đó. Này, vừa hay tranh thủ lúc có thời gian, muốn đi xem thử. Vừa nói xong, nàng lập tức lộ ra vẻ mặt có chút vô tội với Sở Phong. Sở Phong, việc này đối với ta thật sự quá khó khăn rồi, ta chỉ là một nữ nhân bình thường, thật sự không làm được việc này. Ngươi giúp ta, nói đỡ với hiệu trưởng một tiếng đi. Sở Phong không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu lia lịa với Viên Vân Thanh, ta không nói được. Tính cách của Liễu Như Yên thế nào, hắn quá rõ rồi. Nói dễ nghe thì là có chủ kiến. Nói khó nghe thì là cố chấp. Nếu không, sao lại có thể tâm niệm hắn vị Thái Thanh kiếm chủ này cả trăm năm chứ? Thấy Sở Phong lắc đầu, Viên Vân Thanh đủ rũ thở dài. Nhưng rất nhanh, lông mày nàng liền giãn ra. Ngay sau đó, nàng lại nhướng mày với Sở Phong, khẽ cười nói, vậy có thể thỉnh ngươi giúp ta một tay không? Yên tâm, lần này ta nhất định sẽ có trọng tạng. Ngươi là phu quân của hiệu trưởng, nếu Viên gia chúng ta thật sự làm ra chuyện bán nước cầu đình, đến lúc đó 10/89 chắc chắn sẽ khiến hiệu trưởng tự mình ra tay. Đến lúc đó, ngươi chắc chắn cũng không thể không động thủ. Nếu đã như vậy, ngươi không bằng cứ giúp ta trước đi. Đừng. Sở Phong vẫn không chút nghĩ ngợi mà từ chối. Vẫn là câu nói đó, hắn tin tưởng Liễu Như Yên. Liễu Như Yên đã sắp xếp Viên Vân Thanh đi điều tra chuyện Viên gia bọn họ, điều đó có nghĩa là Liễu Như Yên chắc chắn đã sớm nghĩ kỹ cách xử lý tiếp theo. Nếu hắn mạo muội nhúng tay, 10/89 sẽ làm hỏng tiết tấu của Liễu Như Yên. Huống hồ, bản thân hắn còn có chuyện cần xử lý nữa. Lắc đầu với Viên Vân Thanh, hắn lại mở miệng nói, ta cũng không phải là không muốn giúp ngươi, chỉ là hiện tại ta cũng có việc quan trọng cần xử lý. Nghe lời này, Viên Vân Thanh lại lộ vẻ thất vọng. Nhưng rất nhanh, nàng lại thở dài một hơi, cũng không còn dây dưa nữa. Ngược lại nhướng mày với Sở Phong, được rồi, không làm khó ngươi nữa. Ngươi muốn đi đâu vậy? Ta đưa ngươi một đoạn nhé. Sở Phong theo bản năng muốn từ chối, nhưng ngẩng đầu nhìn lên, trong tầm mắt căn bản không thấy thứ hắn muốn tìm, thậm chí một chút dấu hiệu cũng không có. Sau khi khẽ dừng lại, Sở Phong đành túi đầu nhìn Viên Vân Thanh, gần đây hẳn có một căn cứ nghiên cứu hàng không. Nhưng sao ta lại không thấy? Căn cứ nghiên cứu hàng không? Không ngờ, lời của Sở Phong vừa dứt, Viên Vân Thanh lập tức trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Sở Phong. Hơn nữa một giây sau, nàng lại lộ vẻ hưng phấn, vô cùng vui vẻ nói với Sở Phong, chẳng phải trùng hợp quá sao? Cái căn cứ nghiên cứu mà ngươi nói, chính là căn cứ nghiên cứu của Viên gia chúng ta đó. Cái gì? Nghe lời này, Sở Phong cũng không thể tin nổi trợn to hai mắt. Viện nghiên cứu cũng là của Viên gia các ngươi? Giờ phút này, Sở Phong không phải vì sự trùng hợp này mà kinh ngạc, mà là trong mắt hắn, một cơ sở nghiên cứu quan trọng như vậy, hẳn là do quốc gia đích thân kiểm soát chứ. Cho dù là doanh nghiệp, cũng nên là doanh nghiệp nhà nước. Sao lại là một cơ sở nghiên cứu tư nhân? Theo hiểu biết của Sở Phong về Hoa Hạ, không nên xuất hiện tình huống này. Tuy nhiên, Sở Phong cũng không nghĩ nhiều quá. Dù sao hắn đã rời khỏi đây hơn 20 năm rồi. 20 năm đối với tu hành giả mà nói, chẳng qua chỉ là một cái búng tay mà thôi. Nhưng đối với Hồng Trần Thế Tục, đủ để xảy ra quá nhiều thay đổi rồi. Đặc biệt là trong thời đại phát triển nhanh chóng này, 20 năm đủ để thay đổi một thế hệ rồi. Trong khoảng thời gian Lâm Thần rời đi, chính sách của quốc gia có sự thay đổi, điều đó cũng là hết sức bình thường. Và lúc này, Viên Vân Thanh có thể nói là hưng phấn vô cùng. Sở Phong đã hỏi, vậy chắc chắn có nghĩa là hắn muốn đi. Vì vậy, lúc này, nàng lại kích động hỏi Sở Phong, "Sở Phong, ngươi có phải muốn đến đó không? Đi cùng nhé. Hơn nữa nơi đó canh gác rất nghiêm ngặt, có ta đi cùng ngươi, ngươi sẽ tiện lợi hơn nhiều." Nghe lời của Viên Vân Thanh, Sở Phong hoàn hồn. Nếu mày suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng hắn vẫn gật đầu với Viên Vân Thanh. Không gật đầu không được. Hắn căn bản không biết căn cứ nghiên cứu đó rốt cuộc ở đâu. Quan trọng nhất là, đã không chỉ có một người nói rằng việc quản lý căn cứ nghiên cứu đó rất nghiêm ngặt. Lâm Thần dù có tìm thấy, có đến, rất có thể cũng sẽ xảy ra xung đột. Giờ đây, có một người nội bộ đi cùng, hắn tự nhiên vẫn vui vẻ. Ngay sau đó, Sở Phong liền lên xe của Viên Vân Thanh. Viên Vân Thanh khẽ mỉm cười. Sau đó, sợ Sở Phong sẽ chạy mất, lập tức đạp ga, khởi động xe. Cho đến khi chiếc xe bắt đầu lao nhanh, Viên Vân Thanh mới hỏi Sở Phong, ngươi đến đó làm gì? Cũng là hiệu trưởng sắp xếp nhiệm vụ cho ngươi sao? Sở Phong lắc đầu, nơi các ngươi có một kế hoạch lên không gian. Ta nghe nói còn có thể lên mặt trời. Viên Vân Thanh dừng lại, sau đó gật đầu, có nghiên cứu như vậy, nhưng kỹ thuật then chốt vẫn chưa đột phá, ít nhất phải mất 12 năm nữa mới có thể thực hiện được. Nói xong, nàng tò mò liếc nhìn Sở Phong, mở miệng hỏi, ngươi sẽ không phải muốn chạy lên mặt trời đó chứ? Sở Phong lãnh đạm lắc đầu, chỉ là nghe nói có kế hoạch này, tò mò muốn đi xem thử thôi. Thật sao? Viên Vân Thanh rõ ràng không tin, nheo mắt lại đánh giá Sở Phong từ trên xuống dưới một lượt. Rất nhanh, nàng lại nhai răng, khẽ cười ha hả với Sở Phong, thôi, ta cũng lười hỏi nhiều. Nhưng nếu ngươi thật sự có mục đích gì khác, cũng có thể nói cho ta biết. Ta dù sao cũng là người của Viên gia, chắc chắn có thể giúp ngươi. Sở Phong không nói gì, chỉ vẻ mặt thờ ơ gật đầu. Cuối cùng, sau khi chiếc xe chạy thêm khoảng 10 phút nữa, cuối cùng cũng đến nơi. Theo tiếng phanh xe cực kỳ chói tai vang lên, chiếc xe sang trọng của Viên Vân Thanh cũng dừng lại. Nhưng Sở Phong ngồi trên xe lại nhíu mày thật chặt. Trước mắt hắn, đâu phải là căn cứ nghiên cứu công nghệ cao tinh vi gì chứ? Căn bản chỉ là một khu nhà cũ nát. Nhìn khắp nơi, chỉ thấy những căn nhà cấp 4 cũ kỹ. Trong đó cũng có không ít người qua lại, đều mặc quần áo giản dị, không nhìn ra bất kỳ điều bất thường nào. Chương 801 đại khoa học gia nhìn cảnh tượng bình thường trước mắt, Sở Phong không khỏi khẽ nhíu mày, đầy vẻ tò mò nhìn về phía Viên Vân Thanh. Chắc chắn là ở đây sao? Sau một câu hỏi đầy nghi hoặc, Sở Phong lại quay đầu nhìn về phía trước. Nhưng cho dù hắn nhìn thế nào, cũng không thể nhìn ra điều gì đặc biệt. Viên Vân Thanh không nói nhiều, nàng chỉ quay đầu mỉm cười với Sở Phong, rồi thẳng thừng xuống xe. Sở Phong đứng bay, cũng theo Viên Vân Thanh xuống xe. Sau khi xuống xe, Viên Vân Thanh lại tự mình đi về phía trước. Vừa đi, nàng vừa nói với Lâm Thần, cơ sở nghiên cứu này cũng là một công trình lớn của Hoa Hạ, chắc chắn phải có ngụy trang. Ngụy trang? Sở Phong hơi sững sờ, sau đó bừng tỉnh, khẽ gật đầu. Cũng phải, một công trình quan trọng như vậy, sao có thể tùy tiện lộ ra bên ngoài? Cùng lúc đó, Sở Phong cũng cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Hắn vô thức nghĩ rằng, cơ sở nghiên cứu mà hắn đang tìm rất có thể được ẩn giấu dưới lòng đất. Nhưng nếu ở dưới lòng đất, theo Sở Phong thấy thì không an toàn lắm. Tu hành giả có rất nhiều cách để thấu thị, đồ thổ, xuyên đường. Tuy nhiên, ngay khi Sở Phong khẽ lắc đầu, Viên Vân Thanh đột nhiên dừng bước. Sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía Sở Phong và khẽ mỉm cười với hắn. Sở đại ca, huynh hình như không hiểu rõ thế giới của chúng ta lắm thì phải. Cho huynh xem một thứ mới mẻ này. Lời vừa dứt, Viên Vân Thanh khẽ nâng tay lên. Trong tay nàng đang nắm một vật trông giống như một chiếc điều khiển từ xa. Nâng vật đó lên, nhẹ nhàng ấn một cái. Lập tức, mí mắt của Sở Phong đống nhiên giật mạnh. Sở Phong chỉ thấy khu dân cư trước mắt đột nhiên gợn lên từng đợt sóng lăn tăn. Và ở những nơi sóng lăn tăn lướt qua, cảnh vật nhanh chóng thay đổi lòng trời lở đất. Từng tòa nhà cao tầng nhanh chóng xuất hiện trước mắt Sở Phong, mỗi tòa đều tràn ngập cảm giác công nghệ, cảm giác tương lai. Chỉ trong nháy mắt, một khu nhà máy mới khổng lồ đã xuất hiện trong tầm mắt của Sở Phong. Khoảnh khắc này, Sở Phong hoàn toàn sững sờ. Cảnh tượng trước mắt đã thay đổi hoàn toàn, nhưng Sở Phong lại không cảm nhận được một chút linh khí nào lưu chuyển. Đây không phải là trận pháp, là khoa học kỹ thuật ư? Một lúc lâu sau, Sở Phong đột nhiên quay đầu, không thể tin được hỏi Viên Vân Thanh. Viên Vân Thanh lập tức khẽ nhướng mày, mỉm cười với Sở Phong. Đúng vậy, đây là công nghệ ảo hóa cao nhất của Hoa Hạ hiện nay. Là phu nhân của mình, cũng là hiệu trưởng của chúng ta, đích thân thiết kế. Hình ảnh ảo của nhà máy này, chỉ cần là người dưới cảnh giới tiên nhân, đều không thể nhìn thấu. Như yên thiết kế sao? Sở Phong lại không khỏi sững sờ một chút. Sở Phong hiện tại trong cơ thể chỉ có linh lực khan hiếm, nhưng đối với sự biến đổi của linh khí và thiên lực, cảm giác của hắn vẫn vô cùng nhạy bén. Dù chỉ là một biến động nhỏ như sợi tóc, Sở Phong cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Nhưng sự thay đổi vừa rồi, Sở Phong thật sự không cảm nhận được một chút tiên lực hay linh khí nào biến động. Nói cách khác, đây chỉ là một sản phẩm thuần túy của khoa học kỹ thuật. Liêu Như Yên lại còn hiểu cả cái này sao? Ngay lập tức, Sở Phong vô thức mở miệng nói, Như Yên còn hiểu cả khoa học ư? Nghe vậy, Viên Vân Thanh lại ngẩn ra một chút. Ngay sau đó, nàng đầy tò mò nhìn về phía Sở Phong, rồi lại không thể tin được mở miệng nói, Sở đại ca, huynh và hiệu trưởng thật sự là phu thế sao? Hiệu trưởng sẽ không giống ta, chỉ lấy huynh làm bình phong đấy chứ? Viên Vân Thanh nghi hoặc nhìn Sở Phong. Một lúc lâu sau, nàng lại khẽ lắc đầu với Sở Phong. Hiệu trưởng không chỉ là một trong những tu hành giả mạnh nhất đương thời, mà còn là nhà khoa học vĩ đại nổi tiếng nhất đương thời. Tinh thông hóa học, vật lý, y học, sinh vật học, vân vân. Thậm chí nước ngoài còn từng ca ngợi hiệu trưởng là Leonardo da Vinci đương đại, đủ sức thay đổi tiến trình lịch sử nhân loại. Nghe những lời này, khoe miệng Sở Phong co giật liên hồi. Người xưa có câu, nhất lý thông bách lý thông. Đạo là gì? Đạo chính là quy tắc vận hành cơ bản nhất của trời đất. Tu hành là để cầu đạo. Khoa học thực ra cũng là để cầu đạo. Ví dụ như ba định luật cơ học, đây chính là quy tắc vận hành của trời đất, cũng là đạo. Chỉ là tu hành dạng ngộ đạo có thể tăng cường bản thân, còn nhà khoa học đắc đạo thì có thể thay đổi thế giới. Đương nhiên, đã đắc đạo, một số điều tự nhiên sẽ hiểu rõ. Ví dụ như Sở Phong, hắn là cảnh giới tiên vương, 3000 đại đạo đều đã ngộ. Chỉ cần hắn muốn, hắn cũng có thể trở thành một nhà khoa học vĩ đại. Nhưng liệu như Yên Vi có tu vi kim tiên cảnh, nhưng lại chưa đắc đạo. Hơn nữa, nàng hạ phàm xuống Lam Tinh, cũng chỉ mới hơn 20 năm mà thôi. Dù nàng có chăm chỉ học tập, nghiên cứu, Sở Phong tin vào tư chất của nàng, cũng có thể trở thành một nhà khoa học. Nhưng nếu nói chỉ trong hơn 20 năm ngắn ngủi, có thể khiến Liễu Như Yên trở thành nhà khoa học đủ sức thay đổi tiến trình lịch sử nhân loại, thì điều này vẫn hơi phi lý. Nhưng bây giờ, những gì vừa nhìn thấy, lại khiến Sở Phong không thể không thừa nhận. Chỉ riêng công nghệ ảo hóa đủ sức lừa gạt những người dưới cảnh giới tiên nhân này, đã có thể coi là nghịch thiên rồi. Còn Viên Vân Thanh đứng bên cạnh, thấy Sở Phong vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi khẽ lắc đầu. Nàng càng thêm nghi ngờ mối quan hệ giữa Sở Phong và Liễu Như Yên là giả. Dù sao, ai cũng biết những người hái mộ Liễu Như Yên, xếp hàng có thể từ Giang Thành xếp đến nước ngoài, mà Liễu Như Yên lại luôn rất ghét bỏ những người theo đuổi. Kéo Sở Phong ra làm lá chắn cũng là điều đương nhiên. Tuy nhiên, chuyện này nàng không dám xem bảo, cũng không dám nói nhiều. Dù là Liễu Như Yên hay Sở Phong, đều là những tồn tại mà nàng không thể với tới. Nàng không dám tự chuốc lấy phiền phức. Chuyện phiền phức của riêng nàng đã đủ khiến nàng đau đầu rồi. Trong lòng khẽ thở dài một hơi, Viên Vân Thanh lập tức nói với Sở Phong, đi theo ta. Nói xong, Viên Vân Thanh dẫn đầu bước đi. Sở Phong cũng không nói nữa, đi theo Viên Vân Thanh vào trong. Chẳng mấy chốc, Sở Phong cảm thấy một luồng sáng lóe lên trước mắt. Sau đó, hắn nhìn thấy một màn sáng xuất hiện xung quanh. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được vài ánh mắt sắc bén đang đổ dồn vào mình. Tu vi của họ đều không hề thấp. Tuy nhiên, những ánh mắt này đến nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ trong nháy mắt, đã nhanh chóng thu lại. Chắc hẳn là đã nhìn thấy Viên Vân Thanh. Cũng đúng lúc này, Viên Vân Thanh hỏi Sở Phong, "Sở đại ca, huynh đến đây thật sự chỉ muốn xem tôi sao?" Nàng quay đầu lại, nhìn về phía Sở Phong. Sở Phong liếc nhìn Viên Vân Thanh, trong lòng suy nghĩ một phen. Sau đó, hắn quả quyết nói với Viên Vân Thanh, "Ngươi trước đây nói, kỹ thuật then chốt của kế hoạch Nam Thiên Môn vẫn chưa đột phá. Nếu đột phá rồi, nhanh nhất bao lâu có thể lên đến mặt trời?" "Nhanh nhất." Viên Vân Thanh cúi đầu trầm tư một lúc, "Chỉ cần lý thuyết kỹ thuật hoàn chỉnh và chín muồi, nhiều nhất chỉ cần một tháng. Việc xây dựng đơn thuần không phải là vấn đề." "Một tháng?" Sở Phong trong lòng kinh hãi. Tốc độ này, quả thực đã vượt quá dự liệu của hắn. Rất nhanh, hắn cười nói với Viên Vân Thanh, "Ta có lẽ có thể giúp các ngươi đột phá kỹ thuật then chốt." Chương 802 mấu chốt nan để chương 802 mấu chốt nan để ngươi. Trong chớp mắt, Viên Vân Thanh trừng lớn hai mắt, không thể tin nổi nhìn Sở Phong. Đầu nàng không ngừng lên xuống, đánh giá Sở Phong hết lần này đến lần khác. Vẻ mặt nàng rõ ràng là không tin, thậm chí còn lộ ra một tia trào phúng. Không trách được, Sở Phong ngay cả việc Liễu Như Yên là một trong những nhà khoa học có ảnh hưởng nhất đương thời cũng không biết. Trình độ khoa học có thể mạnh đến đâu? Hơn nữa, kỹ thuật then chốt cần đột phá hiện tại là một kỹ thuật thực sự mang tính đột phá thời đại, thậm chí có thể sánh ngang với sự phục hồi của tu sĩ. Các quốc gia trên toàn cầu đều đang dốc toàn lực để đột phá. Trong căn cứ nghiên cứu này, càng có những nhà khoa học hàng đầu của toàn Hoa Hạ, ngày đêm nghiên cứu đã 2-3 năm. Ngay cả Liễu Như Yên cũng nói, nền tảng lý thuyết chưa thành thục. Hoa Hạ ít nhất phải phát triển thêm mười mấy 20 năm với tốc độ hiện tại mới có thể thực sự đột phá kỹ thuật then chốt này. Nàng làm sao có thể tin Sở Phong có thể đột phá được? Ngay lúc này, nàng khẽ lắc đầu về phía Sở Phong, rồi mở miệng nói, "Ngươi có biết kỹ thuật then chốt mà chúng ta muốn đột phá là gì không?" "Ừm." Sở Phong ngẩng đầu nhìn mặt trời. Sau đó, hắn giơ tay lên, chỉ về phía mặt trời và nói, "Mặt trời trên trời này, không phải là mặt trời cũng phải không?" Chỉ một câu nói thôi, trái tim Viên Vân Thanh liền giật thoát, lại không tự chủ được trừng lớn hai mắt, ánh mắt nhìn Sở Phong thậm chí có chút kinh hãi. Ngươi làm sao biết được?" Giây tiếp theo, nàng lại không tự chủ được kinh hô về phía Sở Phong. "Đúng vậy, mặt trời trên trời đã không còn là mặt trời cũ nữa rồi. Nhưng hiện tại chỉ có rất ít người biết được điều này. Nhìn khắp Hoa Hạ, người biết chuyện này có lẽ chưa đến 100 người. Sở dĩ nàng biết được, cũng chỉ vì nàng vừa hay cũng phải chịu trách nhiệm về dự án nghiên cứu của căn cứ nghiên cứu Viên gia. Còn về việc mặt trời cũ đi đâu và biến mất từ khi nào, không ai biết." Tuy nhiên, chỉ hơi sững sờ một chút, nàng lại đột nhiên lộ ra vẻ bình tĩnh. "Là hiệu trưởng nói cho ngươi biết phải không?" Liễu Như Yên đương nhiên cũng biết chuyện này. Viên Vân Thanh cũng đương nhiên cho rằng Liễu Như Yên đã nói cho Sở Phong biết. Mà Sở Phong nghe vậy, chỉ nhàn nhạt cười. Vì sao hắn biết mặt trời hiện tại không phải mặt trời cũ? Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn đã phát hiện mặt trời hiện tại rất có thể là một vị tiên nhân, vậy làm sao có thể là mặt trời cũ được? Mặt trời cũ của Lam Tinh là trung tâm của hệ sao. Nếu thực sự là một vị tiên nhân hóa thành, vậy hắn ít nhất cũng phải có tu vi chuẩn tiên vương. ít nhất cũng phải đạt đến cảnh giới như Hắc Ngọc Kỳ Lân, một bước một thế giới mới có thể làm được. Nhưng tiên lực mà Sở Phong cảm nhận được từ mặt trời lại yếu ớt đáng thương. Điều đó đã có thể chứng minh, mặt trời của Lam Tinh hiện tại là một vị tiên nhân tu vi không cao, miễn cưỡng hóa thành mặt trời. Lúc này, Sở Phong cũng không giải thích nhiều với Viên Vân Thành, mà trực tiếp nói với nàng: "Khoảng cách từ mặt trời hiện tại đến Lam Tinh không xa như mặt trời cũ, thậm chí ta còn cảm thấy đối với trình độ hàng không hiện tại của Lam Tinh mà nói, hẳn là rất gần rồi. Cho nên, vấn đề khoảng cách không cần lo lắng. Đương nhiên rồi, động lực chắc chắn cũng không cần lo lắng nữa. Vậy bây giờ, hẳn là chỉ còn lại một vấn đề khó khăn: phòng hộ." Cuối cùng, Sở Phong quay đầu nhìn Viên Vân Thanh cười. Lập tức, Viên Vân Thanh trợn tròn hai mắt, trên mặt đã lộ ra vẻ kinh hãi. Sở Phong thì khẽ cười với nàng: "Dù cho mặt trời này không phải mặt trời cũ nữa, nhưng vẫn có thể nuôi dưỡng toàn bộ Lam Tinh. Năng lượng và ánh sáng mà nó phát ra vẫn cực kỳ khổng lồ, cũng không thể dễ dàng tiếp cận. Cho nên ta đoán, kỹ thuật then chốt mà các ngươi muốn đột phá là một kỹ thuật vật liệu. Một kỹ thuật vật liệu có thể chống lại nhiệt độ cao khổng lồ, đúng không?" Lập tức, Viên Vân Thanh lại trừng lớn hai mắt. Dáng vẻ này của nàng, Sở Phong đương nhiên đã đoán ra được. Ngay lúc này, hắn cười với Viên Vân Thanh: "Nếu ta nói, chế tạo loại vật liệu này đối với ta mà nói dễ như trở bàn tay, ngươi có tin không?" Cuối cùng, theo lời Sở Phong nói ra, Viên Vân Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Nàng điên cuồng gật đầu về phía Sở Phong: "Tin, ta tin." Sở Phong nói năng trôi chảy, thế thốt. Hơn nữa toàn thân đều toát ra một vẻ cực kỳ tự tin. Điều này khiến Viên Vân Thanh cảm thấy, dù cho tất cả những gì hắn biết hiện tại chỉ là do Liễu Như Yên nói cho hắn, cũng không ảnh hưởng đến việc hắn thực sự có thể nghĩ ra cách. Liễu Như Yên làm sao có thể tùy tiện nói loại chuyện này cho người ngoài biết. Ngay lúc này, cũng không đợi Sở Phong mở miệng nói chuyện nữa, nàng trực tiếp thúc giục Sở Phong: "Đi, đi, đi, ta bây giờ sẽ đưa ngươi đến căn cứ nghiên cứu." Nói xong, nàng đội vàng quay người, dẫn đường phía trước. Sở Phong khẽ mỉm cười, sau đó lại ngẩng đầu nhìn mặt trời một cái, khẽ nhíu mày. Ngay sau đó, cũng không nói nhiều nữa, đi theo Viên Vân Thanh. Rất nhanh, hai người xuyên qua từng tòa cao ốc, cuối cùng ngược lại là tiến vào một tòa nhà lớn chỉ có một tầng. Vào thang máy xong, thang máy đi thẳng xuống dưới. Đồng thời, Viên Vân Thanh lại lập tức nói với Sở Phong: "Hiện tại các vật liệu đã biết trên Lam Tinh đều không chịu được nhiệt độ cao của mặt trời, cho nên chỉ có thể từ cấp độ phân tử tạo ra vật liệu mới. Tạo ra vật liệu phân tử mới sẽ giải phóng ra lượng lớn năng lượng, cho nên chỉ có thể xây dựng dưới lòng đất." Nghe những lời này, Sở Phong khẽ gật đầu, nhưng sau đó vẫn vẻ mặt kỳ lạ nói với Sở Phong: "Chuyện này, ngươi hình như không cần thiết phải giải thích với ta đi. Phòng thí nghiệm nghiên cứu bất kể là xây trên mặt đất hay xây trên trời, kỳ thực đều không có chút quan hệ nào với hắn." Sở Phong. Một lát sau, Viên Vân Thanh lại cười nói: "Phòng nghiên cứu ở đâu không quan trọng, nhưng mấu chốt là dưới lòng đất này còn có thứ khác. Hy vọng Sở đại ca ngươi đừng truyền ra ngoài." "Cũng..." Viên Vân Thanh hơi dừng lại, cuối cùng cắn răng, lộ ra vẻ hơi cầu xin về phía Sở Phong: "Cũng đừng nói cho hiệu trưởng." "Ừm." Lập tức, Sở Phong nhíu mày. Sắc mặt Viên Vân Thanh đại biến, vội vàng nói với Sở Phong: "Chúng ta không làm chuyện xấu, chỉ là chuyện dưới này quá quan trọng, hơn nữa cũng là quốc gia chính thức yêu cầu chúng ta bảo mật. Ngươi yên tâm, xong việc, chuyện dưới lòng đất này tuyệt đối sẽ nói cho hiệu trưởng. Hơn nữa, đây còn là một chuyện lớn có ý nghĩa lịch sử, liên quan đến toàn bộ nhân loại, toàn bộ Lam Tinh." Sở Phong vẫn nhíu mày, nghe Viên Vân Thanh nói xong, nhịn không được khẽ hừ một tiếng. Sao lại có nhiều chuyện lớn có ý nghĩa lịch sử như vậy? Cũng chính vào khoảnh khắc này, ánh sáng chói mắt đột nhiên xuất hiện. Chiếc thang máy này là bán trong suốt. Lúc này, thang máy đã đến dưới lòng đất. Nhìn ra ngoài qua thang máy, có thể thấy một không gian khổng lồ. Không gian được chia thành hai khu vực, một khu vực bê tông cốt thép, mà một khu vực khác đất đá trồng chất. Đó là một tòa cổ thành dưới lòng đất, cực kỳ hùng vĩ. Chương 803 phá vỡ, chương 803 phá vỡ. Giờ phút này, Sở Phong đứng trong thang máy, phóng tầm mắt xuống phía dưới, đôi mắt khẽ mở. Trong lòng vừa kinh ngạc, vừa nghi hoặc. Cổ thành phía dưới vô cùng hùng vĩ, quy mô rộng lớn. Không gian ngầm được khai quật này chiếm diện tích cực lớn, ngay cả Sở Phong cũng không thể nhìn thấy tận cùng. Nhưng nhìn từ cổ thành đã được khai quật, nó chỉ chiếm một góc nhỏ bé của toàn bộ cổ thành. Điều khiến Sở Phong kinh ngạc nhất là, mỗi tòa kiến trúc được khai quật, ngoài việc phủ đầy bụi bẩn, đều được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Trên Lam Tinh vẫn luôn tồn tại một số truyền thuyết đô thị khó phân biệt thật giả. Trong đó, nổi tiếng nhất không gì khác chính là việc tồn tại một nền văn minh cực kỳ phát triển dưới lòng đất Lam Tinh. Đương nhiên, Sở Phong từ trước đến nay chỉ xem đó là những câu chuyện để nghe. Thế nhưng, cổ thành trước mắt này lại khiến Lâm Thần không tự chủ được mà nghĩ đến truyền thuyết đó. Từ mức độ bảo tồn nguyên vẹn của cổ thành mà xét, nó căn bản không phải là từ mặt đất sụt lún xuống lòng đất, mà là nó vốn dĩ đã tồn tại sâu trong lòng đất này. Sự kinh ngạc của Sở Phong khiến Viên Vân Thanh đứng bên cạnh không khỏi khẽ mỉm cười, trong mắt xẹt qua một tia đắc ý: "Sở đại ca, huynh đoán cổ thành này có lịch sử bao lâu rồi?" Nàng mỉm cười hỏi Sở Phong. Sở Phong hồi thần, khó hiểu lắc đầu. Viên Vân Thanh lập tức giơ tay lên, xuề năm ngón tay, lật qua lật lại trước mặt Lâm Thần, nhướng mày cười khẽ: "Ít nhất 1 vạn năm." "Hả?" Lập tức, Sở Phong nhíu chặt mày. "Nói cách khác, cổ thành này đủ sức lật đổ toàn bộ lịch sử Hoa Hạ sao?" Sở Phong nhớ, khi hắn xuyên không tới đây, giới khảo cổ Hoa Hạ đã cơ bản đẩy niên đại Hoa Hạ lên gần 8000 năm. Hình như là đã phát hiện ra thời kỳ cổ đại nhà ngu được ghi chép trong sách cổ. Bây giờ, nhà viên phát hiện ra còn khoa trương hơn, đẩy lùi về 1 vạn năm. Hơn nữa, với quy mô và mức độ tinh xảo của mỗi kiến trúc trong khu cổ thành mà Sở Phong đang nhìn thấy, đẩy lùi thêm 2-3 ngàn năm nữa cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, Ngay khi Sở Phong còn đang kinh ngạc, Viên Vân Thanh lại lập tức khẽ lắc đầu với Sở Phong. Không, là đủ sức lật đổ toàn bộ thế giới, thậm chí là toàn bộ hệ mặt trời, thậm chí là toàn bộ lịch sử vũ trụ. Viên Vân Thanh khẽ ngẩng đầu, dường như khá đắc ý thế, nhưng điều này lại khiến Sở Phong không khỏi nhíu mày, khoa trương vậy sao? Không đến mức đó chứ, chỉ là một khu cổ thành thôi, còn có thể lật đổ toàn bộ lịch sử vũ trụ sao? Nói phép cũng không đến mức này. Thế nhưng Viên Vân Thanh vẫn lộ vẻ đắc ý. Sở đại ca, sự tồn tại của hiệu trưởng đã chứng minh rằng trong thời kỳ viễn cổ, những truyền thuyết thần thoại trên Lam Tinh 10 phần thì 9 phần là thật. Huynh nghĩ xem, trong các truyền thuyết thần thoại của các quốc gia, cơ bản đều có truyền thuyết về đại thần chỉ cần động niệm là có thể sáng tạo ra Lam Tinh. Nếu những truyền thuyết này là thật, vậy vị thần sáng tạo ra Lam Tinh cũng nhất định là ở cấp độ vũ trụ. Hiệu trưởng cũng từng nói, tu hành giả khi tu luyện đến cảnh giới tối cao, cũng có thể sáng tạo ra vũ trụ tinh hà. Nghe những lời này, Sở Phong chỉ nhàn nhạt gật đầu. Những truyền thuyết thần thoại còn lưu lại trên Lam Tinh trước đây, quả thật rất có khả năng là thật. Dù sao, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn là có tồn tại. Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp và Đông Hoàng Trùng, Sở Phong cũng đã từng có được. Nếu theo thần thoại truyền thống của Lam Tinh, Tam Thanh đều có thể dễ dàng sáng tạo ra vũ trụ thế giới. Dù không theo truyền thuyết, vị Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn này cũng cực kỳ có khả năng là một tồn tại khủng bố cấp bậc tiên đế. Nếu suy đoán từ phương diện này, lịch sử và vũ trụ quan hiện tại của Lam Tinh quả thật khác xa với sự thật. Nhưng nói vậy thì nói vậy, dường như cũng không phải một cổ thành nhỏ bé có thể lật đổ lịch sử đã biết và vũ trụ quan đã khám phá của Lam Tinh nhỉ. Lâm Thần lại quay đầu nhìn về phía cổ thành trước mắt, lắc đầu nói, chỉ một khu cổ thành nhỏ bé này cũng không có trọng lượng lớn đến thế chứ. Viên Vân Thanh vẫn lộ vẻ đắc ý, thật sự có trọng lượng lớn đến thế. Theo lời hiệu trưởng, trước đây linh lực Lam Tinh dồi dào, ai cũng có thể dễ dàng thành tiên. Nhưng sau này, tuyệt địa thông thiên, linh khí dần dần tiêu tán, cho đến sau này mới càng ngày càng nồng đậm. Nàng giơ tay lên, chỉ về phía cổ thành. Cổ thành này rất có khả năng nằm trong thời kỳ tuyệt địa thông thiên năm xưa. Hơn nữa các nhà khoa học của chúng ta cũng đã khám phá ra trong cổ thành này có một nguồn năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, có thể nói là vô cùng vô tận. Hơn nữa minh xem, khu cổ thành này tồn tại dưới lòng đất nguyên vẹn như vậy, theo suy đoán của các học giả mà chúng ta mời đến, là do năm xưa có một lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đánh cổ thành này xuống lòng đất, phong ấn hoàn toàn. Cổ thành này và nguồn năng lượng này tuyệt đối có liên quan đến thời thượng cổ. Giờ khắc này, Viên Vân Thanh lộ vẻ hưng phấn, nắm chặt tay, trong mắt tinh quang bùng lên. Cổ thành này chỉ cần được khai quật, sẽ có cống hiến cực kỳ to lớn cho văn hóa. Và nguồn năng lượng ẩn chứa trong cổ thành này, các nhà khoa học mà chúng ta mời đến cũng đã suy đoán ra, chỉ cần khai thác thuận lợi, đủ để toàn bộ nhân loại Lam Tinh một lần nữa tiến lên một bậc, có thể khiến tu hành giả tu luyện càng thêm dễ dàng. Giờ khắc này, đôi mắt Viên Vân Thanh đã trợn đến cực hạn, ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt. Dường như ngay cả nàng cũng không nhận ra, nàng lại lẩm bẩm trong miệng thì thầm rất nhỏ. Đến lúc đó, rất có khả năng ngay cả người bình thường cũng có thể trở thành tu hành giả. Trường sinh bất lão, cùng nhật nguyệt đồng thọ. Đương nhiên, những lời thì thầm nhỏ giọng này cũng bị Sở Phong nghe thấy. Hắn khẽ nhíu mắt, lại phóng tầm mắt về phía cổ thành đó. Năng lượng, hắn lại không cảm nhận được bất kỳ điều kỳ lạ nào từ cổ thành này. Nguồn năng lượng mà Viên Vân Thanh nói, hắn cũng không cảm nhận được. Tuy nhiên, nhìn bộ dạng của Viên Vân Thanh, hắn coi như đã hiểu tại sao nhà Viên lại không nói chuyện này cho Liễu Như Yên. Nếu những gì nhà Viên hình dung là thật, khu cổ thành này đối với lợi ích của nhà Viên đủ lớn để họ mạo hiểm bất cứ điều gì. Cũng chính vào lúc này, thang máy khẽ rung lên, cuối cùng cũng đã xuống đến nơi. Viên Vân Thanh cũng đã hồi thần, nàng lại khẽ cười, sau đó vội vàng nói với Sở Phong, Sở đại ca, huynh tuyệt đối đừng nói cho hiệu trưởng biết nhé. Dự án này có sự tham gia của chính quyền và cũng đã ký thỏa thuận bảo mật rồi. Sở Phong khẽ nhướng mày, chính quyền sao? Nhưng rất nhanh, hắn lại chỉ nhàn nhạt cười, cũng bình thường. Liễu Như Yên quá mạnh mẽ, giờ đây lại có một nguồn tài nguyên khổng lồ có thể sánh ngang với Liễu Như Yên. Nếu đổi lại là Sở Phong, hắn cũng sẽ nghĩ mọi cách để giấu Liễu Như Yên. Chi tiết, thực ra người đáng lẽ phải giấu không phải là Liễu Như Yên, mà là hắn, Sở Phong. Cười xong, hắn lại không khỏi nhìn về phía Viên Vân Thanh, hỏi, ký thỏa thuận bảo mật rồi, ngươi lại nói cho ta biết, ngươi không vi phạm sao? Viên Vân Thanh ngẩn người, hình như lúc này mới phản ứng lại, nhưng rất nhanh, nàng lại cười hì hì với Sở Phong, Sở đại ca, nếu huynh thật sự có thể giải quyết vấn đề của phòng thí nghiệm hàng không, vậy thì huynh là người nhà rồi, đương nhiên sẽ không vi phạm. Viên Vân Thanh bước ra khỏi thang máy. Vừa ra khỏi thang máy, đã đến khu căn cứ nghiên cứu rồi. Vô số người mặc áo bờ lật trắng qua lại, dáng vẻ vội vã. Tuy nhiên, khi Sở Phong phóng tầm mắt về phía trước, lại không khỏi khẽ nhíu mày. Chương 804 trận pháp. Sở Phong ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước nhất của viện nghiên cứu có một không gian rộng lớn. Ngay chính giữa, một cấu kiện khổng lồ cao ít nhất 100 trượng được cố định bằng đủ loại khí cụ. Trên bề mặt cấu kiện khắc đầy những đường vân kỳ dị. Tại các nút trọng yếu của đường vân lại khảm những viên bảo thạch. Mỗi đường vân, mỗi viên bảo thạch đều đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt lung linh. Đó chính là phi thuyền mà các ngươi đang nghiên cứu, muốn bay tới Thái Dương sao? Mãi một lúc sau, Sở Phong mới hoàn hồn, vội vàng hỏi Viên Vân Thanh. Viên Vân Thanh vội vàng gật đầu, rồi nhanh chóng dẫn Sở Phong đi tới. Vừa đi, nàng vừa giải thích cho Sở Phong, vật liệu hiện có dù thế nào cũng không đủ, việc sáng tạo vật liệu phân tử mới lại quá khó, cho nên đành lùi một bước, chỉ có thể vận dụng trận pháp, dùng thiên địa linh khí tăng cường bề mặt phi thuyền. Quả nhiên, những đường vân và bảo thạch trên bề mặt cấu kiện khổng lồ kia rõ ràng chính là trận pháp. Ngay khi Viên Vân Thanh giới thiệu xong cho Sở Phong, hai người cũng đã đi tới. Trong đại sảnh nghiên cứu này còn có rất nhiều chuyên gia mặc áo bờ lọc trắng. Sau khi Viên Vân Thanh và Sở Phong tới, đám chuyên gia đều quay đầu nhìn về phía hai người. Khi thấy là Viên Vân Thanh, lông mày của đám người đã nhíu lại. Và khi nhìn thấy Sở Phong, gần như tất cả mọi người đều hiện lên chút tức giận. "Tiểu thư Viên, đây là trọng địa nghiên cứu, ngươi đột ngột chạy tới cũng thôi đi. Sao lại còn dẫn theo một người ngoài vào đây?" Rất nhanh, một lao chuyên gia gầy gò đi tới trước mặt Viên Vân Thanh, không chút khách khí quát nhẹ nàng. Trong lúc quát lớn, lại bất mãn trừng mắt nhìn Sở Phong. Y liễu cũng chẳng nể mặt Viên Vân Thanh chút nào, lập tức lại mở miệng với Sở Phong. Chỉ là, lời y vừa mới ra tới miệng, Viên Vân Thanh đã lập tức nặn ra một nụ cười với y, sau đó khách khí nói: "Trịnh giáo sư, hắn tên Sở Phong, hắn tên gì cũng không được." Giáo sư họ Trịnh kia lườm một cái. Viên Vân Thanh lại vội vàng mở miệng, tiếp lời: "Hắn là phu quân của hiệu trưởng chúng ta, phu quân của ai cũng không được." Trịnh giáo sư vẫn lắc đầu mạnh mẽ. Tuy nhiên, lời này vừa mới thốt ra, hai mắt y bỗng nhiên trợn tròn, há hốc mồm nhìn Sở Phong. Những người khác cũng vậy, há to miệng, trợn tròn mắt nhìn Sở Phong. Ai ai là phu quân? Mãi một lúc sau, có người kinh hãi mở miệng, trên mặt chỉ còn lại vẻ kinh hãi tột độ. Đồng thời, lão giáo sư họ Trịnh kia đột nhiên quay đầu nhìn về phía Viên Vân Thanh. "Tiểu thư Viên, ngươi không nói đùa chứ? Hiệu trưởng sao có thể có phu quân? Hơn nữa," y liền lại quay đầu trừng mắt nhìn Sở Phong, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khinh thường. "Chỉ hắn thôi sao?" Y liền giơ tay, chỉ vào Sở Phong, rồi lại tỉ mỉ đánh giá hắn, "Tuổi còn trẻ, hiệu trưởng nhìn chúng hắn cái gì chứ?" Trong chốc lát, càng nhiều tiếng nghi ngờ vang lên. Viên Vân Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ. Liễu Như Yên ở Hoa Hạ, có thể nói là tồn tại tối cao vô thượng. Nàng đại diện cho toàn bộ tu sĩ Hoa Hạ, thậm chí có thể coi là tổ sư chung của các tu sĩ hiện đại. Viên Vân Thanh cũng không muốn tin Sở Phong lại là phu quân của Liễu Như Yên. Nhưng sự thật chính là như vậy. Viên Vân Thanh đảo mắt nhìn mọi người một lượt, rồi lại nhìn về phía giáo sư họ Trịnh trước mặt, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói: "Thật mà, chính hiệu trưởng tự mình nói." Lần này, sắc mặt mọi người đều trở nên cực kỳ trịnh trọng. Sắc mặt Trịnh giáo sư cũng lập tức nghiêm túc. Y liễu khẽ ho một tiếng, đứng thẳng người, rồi vươn tay về phía Sở Phong. "Chào ngươi, ta tên Trịnh Viễn, là người phụ trách chính của nghiên cứu hàng không lần này. Không kiêu ngạo không tự ti." Sở Phong khẽ mỉm cười, vươn tay nắm lấy tay Y liễu. "Ta tên Sở Phong." Chỉ nắm một cái, Trịnh Viễn lập tức rụt tay về. Ngay sau đó, lại cực kỳ trịnh trọng nói: "Ngươi là phu quân của Liễu hiệu trưởng, vừa rồi là ta vô lễ, ta xin lỗi. Nhưng ta vẫn giữ nguyên lời đó. Đây là trọng địa nghiên cứu, người ngoài không thể tùy tiện vào. Đừng nói ngươi là phu quân của Liễu hiệu trưởng, dù Liễu hiệu trưởng đích thân tới, ta cũng có quyền mời nàng ra ngoài." Trịnh Viễn nói những lời này bình tĩnh vô cùng, dường như thật sự hoàn toàn không bị quyền thế lay động. Viên Vân Thanh bên cạnh cũng đội vàng lúc này nặn ra nụ cười. Nàng đương nhiên biết vị Trịnh lão tiên sinh này có tính tình gì, ý gì chỉ nhận lý không nhận người. Quy tắc, học thuật, năng lực đều được ý coi trọng hơn cả sinh mạng. Giống như chính ý đã nói, dù Liễu Như Yên có tới, ý cũng sẽ mời Liễu Như Yên ra ngoài. Đối với điều này, Sở Phong vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Hắn chỉ khẽ gật đầu với Trịnh Viễn, rồi trực tiếp giơ tay, chỉ vào cấu kiện khổng lồ kia, cũng bình thản vô cùng mở miệng nói: "Trận pháp của ngươi, dùng sai rồi." "Cái gì?" Lập tức, sắc mặt Trịnh Viễn biến đổi. Ngay sau đó, các chuyên gia nghiên cứu khác xung quanh cũng thay đổi sắc mặt. Tất cả đều trợn mắt nhìn Sở Phong. Không khí lập tức trở nên căng thẳng. Viên Vân Thanh cũng giật mình, thầm nghĩ chỉ số SG của Sở Phong quá thấp, sao có thể trực tiếp chỉ ra vấn đề như vậy. Ngay lập tức, nàng đội vàng cười với Trịnh Viễn: "Trịnh giáo sư, ngài đừng thấy Sở đại ca còn trẻ, nhưng thực ra thực lực của hắn." Tuy nhiên, lời của Viên Vân Thanh còn chưa nói xong, Trịnh Viễn đã lập tức vây tay mạnh mẽ với Viên Vân Thanh. Sau đó, không thèm để ý đến Viên Vân Thanh, trực tiếp nói với Sở Phong: "Trận pháp có vấn đề. Nói xem, vấn đề gì?" Cũng chính lúc này, những người khác đều lũ lượt xích lại gần Sở Phong. Hai mắt vẫn trợn tròn, nhưng trong mắt lại tràn đầy mong đợi. Cảnh tượng này khiến Viên Vân Thanh hơi cực lại. Nàng còn tưởng Trịnh Viễn sẽ nổi cơn lôi đình, những người khác cũng sẽ bất mãn. Nhưng không ngờ, căn bản không có ai như vậy. Phản ứng của họ cũng ít nhiều nằm ngoài dự liệu của Sở Phong. Tuy nhiên Sở Phong cũng không nghĩ nhiều, lại chỉ vào trận pháp trên cấu kiện nói: "Trận pháp này quá mạnh, không phù hợp với vật liệu của cấu kiện." Suy nghĩ một lát, Sở Phong lại mở miệng: "Nếu ta không đoán sai, sau khi khắc đạo trận pháp này, cấu kiện này ngược lại còn dễ bị phá hủy hơn trước, đúng không?" Lập tức, hai mắt Trịnh Viễn sáng bừng. Những người khác thì đều chấn động, rồi từng người một đều lộ ra vẻ như vừa tỉnh ngộ. "Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Ta cứ nói sao chip luôn xuất hiện hiện tượng quá tải không rõ nguyên nhân, hơn nữa đều không có quy luật gì cả. Nhiệt độ bên trong cũng thường xuyên vượt quá dự đoán. Sao ta lại không nghĩ đến là trận pháp có vấn đề chứ?" Ngay khi đám chuyên gia đều bừng tỉnh, Trịnh Viễn đột nhiên cau mày thật chặt, quát lớn một tiếng: "Ta đã biết mà. Chuyên tâm nghiên cứu vật liệu mới không được sao? Cứ phải làm cái trận pháp gì đó. Ta đã sớm nghi ngờ trận pháp có vấn đề. Tiểu Tôn, gọi cái vị đại sư kia tới đây cho ta." Sau đó, Trịnh Viễn bay người quát lớn với một nhân viên nghiên cứu: "Chương 805 tổ tông ngươi cũng không đủ tư cách, chương 805 tổ tông ngươi cũng không đủ tư cách." Chẳng mấy chốc, một thanh niên mặc áo bờ lật trắng đội vã rời đi. Trịnh Viễn lập tức hỏi Sở Phong: "Tiểu huynh đệ, vậy ngươi nói xem, trận pháp này nên sửa thế nào?" Lúc này, Trịnh Viễn đã trở nên khách sáo hơn nhiều, không chỉ giọng điệu dịu đi, thái độ cũng hòa hoãn hơn, tuy không đến mức cung kính, nhưng cũng đủ để coi là vẻ cầu thị vì tâm hư. Phản ứng của Trịnh Viễn khiến Sở Phong khá bất ngờ. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, Sở Phong cũng thấy bình thường. Đây mới thực sự là lão học giả, lão giáo sư, chuyên gia chân chính, cũng luôn quán triệt tinh thần học không ngừng, sống không ngừng. Biển tri thức là vô tận. Ngay lập tức, Sở Phong mỉm cười với Trịnh Viễn, trận pháp quá mạnh, đổi sang trận pháp yếu hơn là được. Trận pháp cũng như tu hành, công pháp phải phù hợp với cảnh giới của tu sĩ, một mực chỉ của mạnh, chỉ gây phản tác dụng. Ồ, nói rồi, Sở Phong dừng lại một chút, vội vàng đổi lời, cũng giống như việc học, để học sinh tiểu học đi học chương trình đại học, chắc chắn là không được, đúng không? Nghe Sở Phong nói, Trịnh Viễn không chút do dự, gật đầu lia lịa. Đúng, đúng. Thực ra cũng giống như vật liệu học. Vật liệu nào, phù hợp với năng lượng nào, như vậy mới phát huy hiệu quả tối đa, chứ không đơn giản chỉ là 1 cộng 1 bằng 2. Vừa nói, hắn vừa quay đầu nhìn trận pháp trên khối linh kiện khổng lồ, rồi lẩm bẩm. Thực ra cái gọi là trận pháp, tu hành gì đó, đều là tuân theo quy luật tự nhiên. Ta đã nói rồi, ta không làm sai. Nghe vậy, Sở Phong cũng khẽ mỉm cười, đạo pháp tự nhiên mà, đều là đạo, đương nhiên một lý thông, trăm lý thông. Trịnh Viễn lại vội vàng nhíu mày, rồi lập tức hỏi Sở Phong, vậy tiểu huynh đệ, ngươi xem trận pháp trên kia, đổi sang loại nào thì tốt? Ta phải ước tính thuộc tính cụ thể của vật liệu bề mặt khối linh kiện này mới biết được. Sở Phong vội vàng nói. Nhưng nói xong, hắn lại lắc đầu với Trịnh Viễn. Tuy nhiên theo ta thấy, dù có tìm được trận pháp phù hợp nhất, cũng vẫn không thể chống lại năng lượng của mặt trời. Cái gì? Trịnh Viễn hơi giật mình. Đồng thời, một nghiên cứu viên khác đội vàng nói, mặt trời hiện tại đã không còn là mặt trời trước đây nữa. Nhiệt độ lõi cũng không cao bằng mặt trời trước đây. Vật liệu mà chúng ta nghiên cứu ra hiện nay, không cần trận pháp ra chỉ cũng đủ để chống lại. Tuy nhiên, lời hắn còn chưa dứt, Sở Phong đã phất tay với hắn, vẫn chưa đủ. Mặt trời hiện tại, khi tiếp cận nó, điều thực sự gây ra mối đe dọa, không chỉ là nhiệt độ cao. Hiện giờ, mặt trời nơi chân trời làm tình, là do một cường giả tiên cấp trở lên hóa thành. Chiếu rọi thế gian, nuôi dưỡng thế gian, chính là tiên lực. Nhiệt độ cao chỉ là một trong những sức mạnh không đáng kể nhất của vị tiên nhân hóa thành mặt trời này. Thấy mọi người đều nghi hoặc nhìn mình, Sở Phong lại nói, các ngươi đối với tu hành, chắc hẳn còn chưa có nghiên cứu gì phải không? Về phương diện này, các ngươi vẫn nên tìm hiểu thích đáng một chút. Đặc biệt là tiên lực, đây là một loại năng lượng tinh thuần hơn, cũng mạnh mẽ hơn linh khí. Tiên lực sao? Trịnh Viễn khẽ lẩm bẩm. Sở Phong lúc này lại lắc đầu. Từ trước đến nay, giới khoa học vẫn luôn tranh cãi, vũ trụ có tồn tại vật chất tối và phản vật chất hay không? Là hai loại vật chất này duy trì sự vận hành bình thường của vũ trụ. Mà đứng từ góc độ của Sở Phong, đúng cũng không đúng. Vũ trụ vô biên, tinh hà vô tận. Thực ra chỉ có một loại lực lượng, chính là tiên lực. Cái gọi là thiên địa linh khí, cũng chỉ là một biểu hiện của tiên lực mà thôi. Ngay khi nghĩ đến đây, trong đầu Sở Phong đột nhiên lóe lên một tia linh quang. Hắn đột nhiên hỏi Trịnh Viễn, "À đúng rồi, Trịnh giáo sư, ngươi nghĩ sao về thuyết thống nhất lực học?" "Thuyết thống nhất?" Trịnh Viễn hơi nhíu mày. Sau đó, hắn vô cùng trịnh trọng nói với Sở Phong, "Thuyết thống nhất là lý thuyết gây tranh cãi nhất trong giới học thuật hiện nay, cho rằng tất cả các lực học thực ra đều là những trạng thái khác nhau của cùng một dạng. Trong đó không chỉ bao gồm ba định luật lực học cổ điển, mà còn cả từ lực, điện từ lực, cơ học lượng tử, lý thuyết dây, v.v. Bất kể là vĩ mô hay vi mô, đều như nhau. Biểu hiện trên mặt toán học mà nói, thì nên dùng một mô hình toán học là có thể biểu đạt toàn bộ các lý thuyết lực học." Nói rồi, hắn khẽ gật đầu với Sở Phong, "Không giấu gì ngươi, ta ủng hộ lý thuyết này. Hơn nữa đây thực ra vốn là một trong những mục tiêu cuối cùng mà các nhà vật lý hiện nay theo đuổi. Bất kể nhà vật lý nào đều muốn chứng minh điều này, đều muốn thực hiện điều này. Một khi đã xác định được mô hình toán học thống nhất lực học, trình độ khoa học kỹ thuật chắc chắn sẽ trực tiếp nhảy vọt lên một tầng cấp khác. Mà xét về hiện tại, thuyết thống nhất điện từ lực và lực học cổ điển thực ra đã khá hoàn thiện rồi. Ta có một người bạn tốt, cũng chính là bậc thầy trong lĩnh vực này." Nói đến đây, Trịnh Viễn đột nhiên trợn tròn mắt. Sau đó vẻ mặt bừng tỉnh nhìn Sở Phong, "Tiểu huynh đệ, ngươi sẽ không muốn nói tiên lực, thực ra chính là biểu hiện của đại thống nhất lực học sao?" "Không thể nói là biểu hiện, nên nói là một loại thủ đoạn ứng dụng thì đúng hơn." Nói rồi, Sở Phong lại cười ha hả, "Cũng giống như ứng dụng năng lượng hạt nhân hiện nay, vẫn là thông qua cách đun sôi nước để thực hiện vậy." Trịnh Viễn liên tục gật đầu, "Ta hiểu, ta hiểu. Tu hành mới là khoa học chân chính sao?" Cuối cùng, Trịnh Viễn không khỏi hỏi. Sở Phong lập tức lắc đầu, "Cũng không thể nói như vậy, tu hành và khoa học đều là cách cầu đạo mà thôi. Chẳng qua tu hành ở những nơi khác đã phát triển hàng tỷ năm, hàng chục tỷ năm rồi, lý thuyết đương nhiên đã hoàn thiện." Trong khoảnh khắc, Sở Phong thực sự không nhịn được muốn cùng Trịnh Viễn trò chuyện say sưa. Về phương diện tu hành, hắn là người bình thường. Về phương diện khoa học, hắn là một đại tài. Diệp Kinh Mi từng nói, Sở Phong là người giúp Lam Tinh thực hiện bước nhảy vọt về kỹ thuật. Sở Phong cảm thấy, có lẽ chính là phải thông qua những nhân tài như Trịnh Viễn mới có thể giúp tu hành và khoa học thực hiện sự cùng tồn tại hài hòa, dung hợp. Sở Phong hiểu biết rộng. Đáng tiếc, trình độ dạy người thực sự không ra sao. Những đệ tử mà hắn thu nhận ở Huyền Linh giới, cơ bản đều ở trạng thái bán thả rông. Tuy nhiên, ngay khi Sở Phong chuẩn bị cùng Trịnh Viễn giao lưu tốt đẹp, một tiếng quát giận dữ đột nhiên truyền ra. "Là ai, nói trận pháp của ta có vấn đề?" Ngay sau khi tiếng quát lớn này truyền ra, một luồng cuồng phong mạnh mẽ đã thổi vào đại sảnh. Y phục của Sở Phong bị gió thổi bay phân vân. Còn Trịnh Viễn và các nghiên cứu viên bình thường khác thì bị gió thổi ngã nghiêng. Ngay sau đó, liền thấy một trung niên nhân mặc đạo bào cổ điển, phong phanh lao tới. Hắn cũng ngay lập tức trừng mắt nhìn Trịnh Viễn, trầm giọng quát giận. "Lại là ngươi? Ngươi năm nay mới bao nhiêu tuổi, đừng tưởng bổ sung được chút kiến thức hời hợt mà có tư cách chỉ trò ta. Tổ tông ngươi còn không đủ tư cách. Lúc ta học trận pháp, tổ tông ngươi tính lên 18 đời còn chưa ra đời đâu." Chương 806 dị biến, chương 806 dị biến. Giờ khắc này, cái kia người đột nhiên xuất hiện trực tiếp vọt tới Trịnh Viễn trước mặt. Sau đó không khách khí chút nào chỉ vào cái mũi của hắn mắng to. đường đường giáo thụ, cứ thế bị mắng không có trở về một câu nói. Sở Phong lúc này liền hung hăng nhíu lông mày lại, đồng thời hướng về người kia hét lớn, là ta nói ngươi trận pháp không được. Như thế nào? Có vấn đề? Nhất thời, xông vào người quay đầu trừng mắt liếc Sở Phong. Sau đó, khoe miệng một phát, khắp khuôn mặt là khinh thường. Ngươi, ngươi là ai? Mao đầu tiểu tử, ngươi hiểu trận pháp sao? Mắt thấy đến xông vào người quay đầu nhằm vào lên Sở Phong, Viên Mây rõ ràng sắc mặt đại biến. Vội vội vàng vàng đưa tay giật giật người tới tay áo, lo lắng hướng hắn nói, Khúc tiên sư, hắn là. Nhưng mà, Viên Vân xong lời nói đều chưa nói xong, người tới liền hung hăng hất tay áo một cái bảo, trực tiếp hướng Viên Vân xong tay bung rơi. Hắn cũng thuận thế quay đầu nhìn về Viên Mây rõ ràng nhìn lại, lông mày trọng trọng nhíu một cái, biểu lộ cực kỳ khinh thường, ai bảo ngươi đụng ta? Ngươi là thân phận gì, chỉ là một cái viên gia bất nhập lưu tiểu thư, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Viên Mây rõ ràng bị mắng một hồi kinh ngạc. Hơi sửng sốt một chút sau đó, nàng cắn răng, quay đầu nhìn về Sở Phong nhìn sang. Mà lúc này, người tới cũng đã quay đầu nhìn về Sở Phong nhìn sang. Viên Mây rõ ràng cũng hơi hơi một phát khóe miệng, lạnh lùng hừ một tiếng. Mà người kia thì tại lúc này nâng lên một ngón tay, lạnh lùng hướng về Sở Phong chỉ qua. Lại là một cái gia tộc gì thiếu gia, cho là linh khí hồi phục, có thể tu hành, học chút gia lông liền có thể chỉ trỏ đúng không? Ta cho ngươi biết, bổ tiên sư tu hành hơn 200 năm, tinh thông phong thủy khâm dư, luyện đan trận pháp. Ngươi một cái mao đầu tiểu tử, dám nói ta trận pháp có vấn đề. Lúc này, Sở Phong ngược lại là thoáng có chút tính táo lại. Người trước mắt này trong lúc nói chuyện, Sở Phong cũng nhàn nhạt nhìn trên dưới đánh giá hắn một phen. Đợi cho hắn dứt lời phía dưới, Sở Phong lại nhẹ nhàng lắc đầu, hơi là buồn cười hỏi, nhìn ngươi bộ dáng này, lại là một cái cổ tiên rồi. Đương nhiên, người tới đầu người hạ ra một phát, ngạo nghễ mở miệng. Mà lúc này, Sở Phong thì không khỏi nhíu mày, hơi là buồn cười mở miệng. Kỳ quái, theo lý thuyết Lam Tinh trước đó cũng coi như là chỗ tu hành, nay làm sao từng cái thức tỉnh cổ tiên, tất cả đều là mặt hàng này. Từ hắn bay về Lam Tinh đến bây giờ, đã đụng phải ba vị cổ tiên, tất cả đều là tu hành tu đến trên thân chó, ngay cả người cũng sẽ không làm mặt hàng. Giờ khắc này, Sở Phong thậm chí cảm thấy phải, có phải hay không Lam Tinh bên trên tu hành quá dễ dàng, cho nên mới làm cho những này thời cổ người tu hành, tâm tính toàn bộ đều tu sai lệch. Nếu là Lam Tinh trước kia tiên nhân đều là mặt hàng này mà nói, hắn đích thật cũng cảm thấy, Lam Tinh tu hành còn không bằng liền như vậy đứt rời cho thỏa đáng. Đến nỗi người đến, khi nghe đến Sở Phong lời nói sau, sắc mặt chợt biến đổi. Tự nhiên, Sở Phong lời nói cái kia nồng nặc ý trào phúng, hắn cũng nghe cái biết rõ. Lập tức, hắn lông mày bạo nhăn, đồng thời hướng về Sở Phong trầm uống, "Tiểu tử, ta niệm tình ngươi tu hành không dễ, cho ngươi một con đường sống. Bây giờ, lập tức chúng ta." Khuôn sáo cũ. Cái kia tiếng người đều chưa nói xong, Sở Phong liền cực kỳ không kiên nhẫn lắc đầu. Sở Phong là thực sự không muốn tại loại này chuyện máu chó bên trên lãng phí thời gian. Không chút do dự, Sở Phong một cái lắc mình liền đến người kia trước mặt. Sau đó, nhấc chân đạp một cái, vừa vặn đá vào người tới trên đan điền. "Oeng!" Tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp, liền nghe được một tiếng vang rền truyền ra, người tới liền bị Sở Phong một cước đạp ra. Như mũi tên rời cùng, phá vỡ đến bức tường sau đó, bay về phía phương xa, không thấy bóng dáng. Một cước này, Sở Phong cũng không chỉ là đem hắn đạp bay mà thôi, cũng đã đạp nát đan điền của hắn, phế đi tu vi của hắn. Thẳng đến người tới không thấy bóng dáng, nổ vang âm thanh cũng dần dần tiêu tan. Tất cả mọi người lúc này mới phản ứng lại. Sau đó, tất cả căn cứ nghiên cứu người đều trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng trừng mắt về phía Sở Phong. Nhất là có không ít người đều kinh hãi nhìn xem cánh cửa kia phiến bị Sở Phong đạp bay người đánh vỡ phong phú bách tường, từ ngực mà nuốt lấy nước bọt, toát ra mồ hôi lạnh. Cuối cùng, Trịnh Viễn trước tiên trở lại thần, lúc này hướng Sở Phong nói, "Tiểu tử, ngươi quá vọng động rồi." Hắn là nói được nửa câu, Trịnh Viễn một hồi kinh ngạc, sau đó lớn trừng lên hai mắt, hoảng sợ nhìn phía Sở Phong. "Tiểu tử, ngươi thực sự là Liễu hiệu trưởng trợ phu." Thiếu niên ở trước mắt hiểu trận pháp, cũng rất có kiến giải, hắn cảm thấy rất không tệ. Nhưng muốn nói hắn là Liễu Như Khói trợ phu, hắn là thực sự không dám tin tưởng. Không có cách nào, Liễu Như Khói loại kia tại thế thần nữ, cái này thế gian nào có người xứng với nàng. Cho nên, vừa mới hắn còn nghĩ khuyên Sở Phong đi nhanh lên, trước tiên rời xa chỗ thị phi này. Nhưng là bây giờ, hắn cảm thấy không phải có chuyện như vậy. Vừa mới bị Sở Phong một cước đạp bay người, hắn tự nhiên cũng nhận ra, là một vị lao thần tiên. Tính khí là hơi bị lớn, nhưng thực lực quả thật có, là số một nhân tài. Nhưng Sở Phong lại quản đều không quản, một cước liền đem hắn đạp bay. Cái này đã có thể nói rõ một số việc. T. Ngay sau đó, từng tiếng hít vào khí lạnh âm thanh truyền ra. Căn cứ nghiên cứu bên trong những người khác, cũng toàn bộ đều phản ứng lại. Bọn hắn phía trước cũng không dám tin tưởng Sở Phong là Liễu Như Khói, Liễu hiệu trưởng trợ phu. A. Giờ khắc này, Viên Mây rõ ràng quay đầu nhìn về bị đạp bay người liếc mắt nhìn, sau đó liệt lên lên miệng, hơi là sảng khoái cười cười. Chợt, nàng liền lập tức quay đầu nhìn về Trịnh Viễn một đoàn người nhìn sang, khẽ cười nói: "Ta đã sớm nói cho các ngươi biết, hắn chính là Liễu hiệu trưởng trợ phu, lợi hại chưa?" Lúc này, tất cả mọi người đều cuối cùng hồi thần lại. Từng cái một, cũng không khỏi tự chủ hướng về Sở Phong đưa tới. Trịnh Viễn càng là đội vàng mở miệng hướng Sở Phong nói: "Tiểu Phi, phải gọi tiên sinh." Hắn cười cười, lại nhanh chóng hướng Sở Phong nói: "Sở tiên sinh, cái khác lời nói ta cũng không nói nhiều. Ngươi nhìn phi thuyền này bộ phận bên trên trận pháp làm như thế nào đổi? Ngài nói như thế nào đổi, chúng ta liền như thế nào đổi. Toàn lực phối hợp, xông pha khói lửa a." Rất nhanh, có nhiều người hơn cũng gấp đội vàng mở miệng. Sở Phong nhàn nhạt nhiên cười cười, vừa mới phát sinh khúc nhạc dạo ngắn hắn cũng hoàn toàn không có để ở trong lòng. cũng lập tức ngẩng đầu hướng về phi thuyền bộ phận nhìn sang, đồng thời hướng về Trịnh Viễn cùng những người khác nói, ta thử trước một chút sát ngoại tài liệu cường độ a. Nói xong, Sở Phong hướng về cái kia phi thuyền bộ phận đi tới. Trịnh Viễn một đoàn người cũng liền đội vàng đuổi kịp, chúng tinh cùng nguyện. Vâng. Nhưng mà, ngay tại Sở Phong vẫn chỉ là vừa đi ra bước đầu tiên lúc, đột nhiên, căn cứ nghiên cứu bên ngoài truyền ra nổ vang một tiếng. Nhất thời Sở Phong chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác lạnh như băng, cùng xông về sau lưng của mình. Ngay sau đó, từng tiếng kinh hãi tiếng hô hoán từ phía sau truyền ra. Sở cũng tại trước tiên nghiêng đầu. Chỉ thấy bây giờ, căn cứ nghiên cứu bên ngoài, toàn màu đỏ tươi. Nồng đậm sương mù lan tràn mà ra, hướng về căn cứ nghiên cứu di nắp mà đến. Tiểu Vương bắt đạn, ta giết ngươi. Chương 807 Bảo Châu, chương 807 Bảo Châu, trong khoảnh khắc ngắn ngủi lấy, cả không gian dưới lòng đất bỗng chốc hóa thành một màu đỏ thẫm. Màn sương quỷ dị yêu tà tràn ra, nhanh chóng nuốt chửng vạn vật xung quanh. Tiếng gầm thét kinh thiên động địa càng khiến lòng người run rẩy. Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi kịch liệt. Ngay cả Sở Phong cũng không khỏi nhíu chặt mày, nét mặt có chút khó coi. Tiếng gầm thét ấy chính là phát ra từ kẻ tu hành bị hắn đá bay. Nhưng Sở Phong rất tự tin, một cước của hắn tuy không lấy mạng được Ilya, nhưng tuyệt đối có thể phế bỏ Ilya thế, nhưng giờ đây, khí thế của Ilya lại ngút trời. Khí tức tỏa ra so với trước kia, cường liệt hơn không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên, cũng chỉ là trong chốc lát mà thôi. Chỉ sau một khắc, Sở Phong đã lập tức hiểu rõ sự biến đổi kinh hoàng này rốt cuộc là vì sao. Khoảnh khắc này, Sở Phong cảm nhận rõ ràng, trong luồng sương mù dày đặc quần quần trào ra kia, ẩn chứa một luồng quỷ khí nồng đậm. Khí tức ấy, giống hệt như tà vật dị giới mà hắn cảm nhận được vào rằm tháng 7 hôm qua. Và trong màn huyết sắc ngập trời kia, Sở Phong thậm chí còn nhìn thấy cả không gian đang bặm mẻo. Đại đạo. Đương nhiên, không phải không gian bị bặm mẻo, mà là đại đạo ẩn chứa trong không gian đó. Kẻ tu hành này rõ ràng đã bị tà dị xâm nhập. Đương nhiên, cũng có thể là do ý tự sa đọa vào trong tà dị. Ngay lập tức, Sở Phong liếc mắt nhìn Viên Vân Thanh một cái, bình thản hỏi, kẻ này lai lịch thế nào? Là người của Lam Tinh, Viên Vân Thanh đương nhiên rất rõ chuyện gì sẽ xảy ra vào rằm tháng 7. Lúc này, nàng cũng đã phát hiện ra sự khác thường trên người kẻ tu hành kia, từ lâu đã ngây như phỗng. Nghe thấy lời của Sở Phong, nàng mới hoàn hồn, đội vàng mở lời với Sở Phong. Hắn dường như chỉ là một tiên nhân cổ đại bình thường mà thôi. Nhưng nói xong, nàng lại lập tức lắc đầu với Sở Phong, ta không biết. Trong lúc Viên Vân Thanh đang lẩm bẩm, chỉ biết bên cạnh Sở Phong cũng đã hoàn hồn. Lập tức hét lớn về phía căn cứ nghiên cứu, còn ngây ra đó làm gì, mau mở toàn bộ hệ thống an ninh. Nhanh lên. Cuối cùng, theo tiếng hét của Trịnh Viễn, tất cả mọi người trong căn cứ nghiên cứu mới hoàn toàn tỉnh táo. Lập tức, bên trong căn cứ nghiên cứu trở nên hỗn loạn. Tiếng còi báo động chói tai cũng lập tức vang lên. Nhưng đúng lúc này, tiếng gầm thét lại từ bên ngoài căn cứ thí nghiệm truyền đến. Tất cả đừng động. Động là chết. Họ Trịnh kia, Viên đại tiểu thư, cút hết cho ta. Dám cản ta giết hắn, thì tất cả đều phải chôn cùng hắn. Tiếng gầm thét vô cùng dữ tợn. Cùng với tiếng gầm thét ấy, còn có một luồng áp lực khổng lồ ập tới. Lập tức, tất cả mọi người trong căn cứ thí nghiệm đều không dám lúc đích. Sắc mặt Trịnh Viễn đại biến, biểu cảm vô cùng phức tạp. Viên Vân Thanh thì phản ứng nhanh, lập tức nghiến răng quát lớn, dừng tay, ngươi có biết hắn là? Vốn muốn nói ra thân phận của Sở Phong, nhưng lời còn chưa dứt, Viên Vân Thanh đột nhiên ngậm miệng lại. Một luồng áp lực vô cùng to lớn đột ngột giáng xuống người nàng, suýt chút nữa khiến nàng quỳ xuống. Sau đó, sương mù cuồn cuộn đã xuyên qua bức tường đổ nát chui vào bên trong căn cứ thí nghiệm. Đồng thời tiếng gầm thét lại vang lên, ta mặc kệ hắn là ai, cho dù là Thiên Vương lão tử, hôm nay cũng chỉ có một con đường chết. Lời vừa dứt, sương mù đã hoàn toàn tràn vào bên trong căn cứ thí nghiệm, bao phủ chặt chẽ tất cả mọi người. Đương nhiên, Sở Phong cũng ở trong đó. Khoảnh khắc này, sắc mặt Sở Phong lại hơi biến đổi. Bị sương mù bao phủ, Sở Phong lại cảm thấy từng đợt khó chịu xuất hiện trên bề mặt da. Dường như có vô số đao kiếm không ngừng chém vào da thịt hắn, lại như có vô số côn trùng muốn xé rách da thịt hắn, chui vào tận xương tủy. Đúng lúc này, từng tiếng rên rỉ đau đớn truyền ra từ xung quanh Sở Phong. Hắn bình thản liếc mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy tất cả mọi người lúc này trên mặt đều lộ ra vẻ điên cuồng và đau đớn. Hiển nhiên, cảm giác dị thường giáng xuống người Sở Phong cũng đã xâm nhập vào những người khác. Da thịt không tổn hại, thân thể không hư hao, chỉ là linh hồn và ý thức dường như đang chịu đựng sự tra tấn vô tận. Hừ. Lúc này, Sở Phong khẽ hừ một tiếng, không còn chần chừ nữa, quả quyết bước ra ngoài. Nơi sương mù bao phủ, đại đạo vận mẹo. Cảm giác tà dị mà Sở Phong cảm nhận được chính là do đại đạo vận mẹo khiến tiên điệu biến dị mà thành. Thân thể huyền thi, thân thể tiên vương của hắn, đại đạo có vận mẹo đến mấy đương nhiên cũng không thể ảnh hưởng đến hắn. Nhưng đối với người bình thường hay những kẻ tu hành có thực lực yếu kém, lại có thương tổn chí mạng. Sự vận mẹo của đại đạo rất có thể sẽ hoàn toàn hủy hoại ý thức của họ. Ầm. Cũng chính là khoảnh khắc Sở Phong bước ra bước này, hai chân hắn đột nhiên phát lực. Lực đạo khổng lồ khiến mặt đất của căn cứ nghiên cứu luôn xuống một cái hố lớn, khí kình cuồng bạo trào ra, cuốn sương mù trong căn cứ nghiên cứu ép chặt vào tường căn cứ. Đương nhiên, người cũng bị luồng sức mạnh kinh khủng này cuốn bay tứ tung. Nhưng may mắn là không còn bị sương mù bao phủ, cũng không còn bị đại đạo vận mẹo ảnh hưởng. Đồng thời, thân hình Lâm Thần càng như một tia sét, lao thẳng ra ngoài. Trong màn sương mù, kẻ tu hành kia trong tay nắm giữ một viên huyết sắc bảo châu, huyết sắc sương mù chính là từ trong viên huyết sắc bảo châu đó quần quần phun ra. Ý thì không sao, giờ đây lại còn phát động phản công, tất cả đều nhờ vào viên huyết sắc bảo châu này. Chỉ là, ý cũng không dám chủ động tấn công. Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì tên tiểu tử không biết từ đâu tới kia, thực sự quá lợi hại, quá lợi hại. Một cước kia đã đánh tan tiên lực hộ thân của ý, ngay cả kinh mạch đan điền cũng bị đánh nát. Thực lực như vậy, thực sự đã vượt ngoài sức tưởng tượng của y. Nếu không phải viên bảo châu trong tay y có thể vặn bẹo hiện thực, cưỡng ép thay đổi nhân quả, y đã sớm thành phế nhân. Tuy nhiên, cũng không sao cả. Chỉ cần có bảo châu này trong tay, tên tiểu tử kia tuyệt đối phải chết. Cưỡng ép thay đổi nhân quả, hiệu quả này ngay cả Liễu Như Yên tiện nhân kia còn không chịu nổi, huống chi là tên tiểu tử lông đông không biết từ đâu tới này. Thử, cũng tốt. Thực lực như vậy, nếu hiến cho hắn, ta nhất định sẽ có được bảo bối mạnh hơn. Đến lúc đó, cho dù là Liễu Như Yên, ta cũng không sợ. Dường như đã thấy Sở Phong thất bại, ý vừa lẩm bẩm trong lòng, vừa nghiến răng trợn mắt, cười ha hả. Ầm. Tuy nhiên, đúng lúc này, một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên. Sắc mặt kẻ tu hành kia không khỏi biến đổi. Chỉ thấy màn sương mù dày đặc vô cùng đậm đặc kia, đột nhiên bị khuấy tung ra xung quanh, một bóng đen lao thẳng về phía y, chưa kịp phản ứng, y chỉ cảm thấy cổ đột nhiên đau nhói, một cảm giác nghẹt thở cực kỳ mãnh liệt đột nhiên xuất hiện. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ nghe thấy một tiếng rắc nhẹ nhàng lọt vào tai y liền lập tức, tâm nhìn của y tối sầm, ý thức biến mất ngay lập tức. Nhưng cũng chỉ là khoảnh khắc tiếp theo, tâm nhìn và ý thức của y lại đã khôi phục. Nhưng ngay trong khoảnh khắc khôi phục đó, hai mắt y trợn trừng, trong lòng tràn ngập sự ngạc nhiên. Y liền đã nhìn thấy chính mình, hay nói cách khác, đã nhìn thấy thi thể của chính mình. Y liền nhìn thấy, đầu mình vô lực buông thõng, hai mắt mở to, đầy vẻ mờ mịt. Và cổ của y liền đã bị bóp nát hoàn toàn. Người đang bóp cổ y liền không phải ai khác, chính là tên tiểu tử lông đông mà y tự cho là chắc chắn phải chết kia. Chương 808 cường đại hậu thuẫn, chương 808 cường đại hậu thuẫn, sao có thể? Nhìn thấy thân hồn tách rời, nhục thân bất động, người tu hành kia vô thức lẩm bẩm một tiếng. Nhưng giây tiếp theo, y trừng to hai mắt, kinh hai tột cùng mà hét lớn, dừng tay cho ta. Ngươi biết ta là ai không? Ta là. Tuy nhiên, lời y còn chưa dứt, Sở Phong đã liếc xéo nhìn y, lạnh lùng cười một tiếng. Ta mặc kệ ngươi là ai. Nói đoạn, Sở Phong giơ tay khẽ búng. Ầm ầm. Một đạo lôi điện từ đầu ngón tay Sở Phong bắn ra, trong khoảnh khắc đã đánh thẳng vào nguyên thần của người tu hành kia. Cho đến nay, tiên lực của Sở Phong vẫn chưa hồi phục được bao nhiêu. Thế nhưng, dù chỉ là tiên lực yếu ớt như sợi tơ trong cơ thể y, uy lực vẫn tuyệt luân. Bị lôi điện đánh kích, nguyên thần của người tu hành kia lập tức hóa thành cho bụi. Đinh, thu hoạch thọ nguyên 2000 năm, tiếng nhắc nhở của hệ thống lập tức vang lên. Sở Phong không khỏi khẽ nhíu mày. Đã rất rất lâu rồi y không nghe thấy tiếng nhắc nhở này của hệ thống. Hơn nữa, 2000 năm thọ nguyên cũng không tệ. Mỉm cười thản nhiên, Sở Phong lập tức giơ tay, từ tay người tu hành đã chết lấy viên bảo châu màu máu vào tay. Lại khẽ phất một cái, thản nhiên hất xác người tu hành đã chết đi. Sau đó, ý tỉ mỉ đánh giá viên bảo châu màu máu trong tay. Chỉ vài cái liếc mắt, Sở Phong đã không kìm được mà nhíu chặt mày, rồi hơi khó tin lẩm bẩm, thần quốc trong lòng bàn tay. Đúng vậy. Giờ khắc này, Sở Phong đã có thể khẳng định 100% rằng viên bảo châu màu máu trong tay y chính là thần quốc trong lòng bàn tay. Chỉ là, nó không hoàn chỉnh. Bên trong viên bảo châu màu máu, chỉ có một đại đạo méo mó. Nhưng dù vậy, đây vẫn là một thần quốc trong lòng bàn tay. Đại đạo méo mó kia có thể tự vận hành, sinh sôi không ngừng. Và điều này khiến Sở Phong nhíu mày càng sâu hơn. Luyện chế thần quốc trong lòng bàn tay, tự do điều khiển đại đạo, đây là thủ đoạn của tiên vương. Mà nay, thần quốc trong lòng bàn tay này lại bị luyện chế thành pháp bảo, có thể cung cấp cho tiên nhân bình thường tự do sử dụng. Thủ đoạn của vị tiên vương này cực kỳ cường hãn. Sự lý giải và điều khiển đại đạo tuyệt đối không yếu hơn Thái Thanh tiên vương. Giờ phút này, tâm trạng Sở Phong đã vô cùng nặng nề. Trên Lam Tinh vẫn còn ẩn giấu một vị tiên vương thực lực cường đại. Cũng trong khoảnh khắc này, theo cái chết của người tu hành kia, viên bảo châu màu đỏ mất đi sự hỗ trợ của pháp lực, sương mù dày đặc và huyết quang quần quần từ viên bảo châu màu máu nhanh chóng thu lại. Ngay khi Sở Phong đang trầm tư, huyết quang và sương mù dày đặc hoàn toàn tiêu tan. Mọi chuyện xảy ra tại nơi Sở Phong đứng, đương nhiên đều lọt vào mắt của tất cả mọi người trong căn cứ nghiên cứu. Tự nhiên, từng người một đều trợn tròn mắt, kinh hãi tột cùng nhìn về phía Sở Phong. Giây tiếp theo, Viên Vân Thanh là người đầu tiên hoàn hồn. Toàn thân run lên bần bật, sau đó vô cùng lo lắng chạy nhanh về phía Sở Phong. Trịnh Viễn cũng đã hoàn hồn. Sau đó, y cũng giống Viên Vân Thanh, toàn thân run rẩy, mặt lộ vẻ kinh hãi, rồi lập tức cũng chạy về phía Sở Phong. Ngay sau đó, tất cả mọi người trong căn cứ nghiên cứu đều lũ lượt xông về phía Sở Phong. Sở đại ca, Viên Vân Thanh xông tới, liếc nhìn thi thể chết không nhắm mắt của người tu hành kia, dường như vẫn không thể tin được, nàng nội vàng hỏi Sở Phong, huynh thật sự đã giết y sao? Sở Phong đang nghiên cứu viên bảo châu màu máu trong tay, nghe thấy lời này, thản nhiên liếc nhìn thi thể, rồi gật đầu với Viên Vân Thanh. Ngay lập tức, Viên Vân Thanh run rẩy kịch liệt, nàng nuốt khan một ngụm nước bọt, rồi lại vô cùng lo lắng hỏi Sở Phong, nguyên thần thì sao? Diệt rồi. Sở Phong lại thản nhiên đáp. Lúc này, vẻ dị thường trên mặt Viên Vân Thanh cuối cùng cũng khiến Sở Phong chú ý lập tức nhíu mày, hỏi Viên Vân Thanh, sao vậy? Người này có vấn đề sao? Viên Vân Thanh vội vàng gật đầu, ý không phải là người tu hành được Liễu hiệu trưởng điểm hóa, sau khi tỉnh lại cũng không được hiệu trưởng che chở. Ồ. Nghe vậy, Sở Phong khẽ nhíu mày, thản nhiên nói, vậy thì sao? Sao ư? Thần sắc Viên Vân Thanh biến đổi, vội vàng nói, từ khi linh khí hồi phục, có cổ tiên đang ngủ say đã thức tỉnh. Có những người trẻ tuổi, nhóm người này cơ bản đều được hiệu trưởng chỉ điểm, có thể coi là nửa đệ tử của hiệu trưởng, nhưng cũng có những người lớn tuổi. Những người này sống ở thời cổ đại xa xưa hơn, bản thân tu vi đã cao, hơn nữa sư thừa hoàn chỉnh. Cùng với ngày càng nhiều cổ tiên thức tỉnh, các môn phái của những cổ tiên này cũng theo đó mà hồi sinh. Những môn VH phái hồi sinh này, tuy ẩn mình không xuất thế, một lòng tu hành, nhưng cũng không thể phủ nhận thực lực quả thực rất mạnh mẽ. Quan trọng hơn là, họ không có quan hệ gì với hiệu trưởng. một số thậm chí còn hợp tác trực tiếp với cấp trên. Viên Vân Thanh giơ tay, chỉ lên trên. Cấp trên mà nàng nói đến là gì? Hiển nhiên. Lúc này, Trịnh Viễn cũng chen tới, vội vàng nói với Sở Phong, người này là cấp trên trực tiếp phái xuống phụ trách khai quật cổ thành. Gia tộc Viên chỉ tiện mời y tham gia nghiên cứu hàng không lần này. Tiểu huynh đệ, ngươi mau đi tìm Liễu hiệu trưởng. Nói rõ sự việc, chỉ cần Liễu hiệu trưởng chịu ra mặt, nàng ấy có thể bảo vệ ngươi. Viên Vân Thanh cũng đội vàng gật đầu mạnh mẽ với Sở Phong, y là một trong những người phụ trách chính của việc khai quật cổ thành lần này, chuyên trách về trận pháp phù văn trong cổ thành. Y thì chết, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc khai quật cổ thành. Hơn nữa ta còn nghe người nhà ta nói, thế lực phía sau y cực kỳ lớn mạnh, thậm chí có thể coi là một trong những thế lực tu hành cổ xưa nhất Hoa Hạ. Chuyện này, e rằng ngoài hiệu trưởng ra không ai có thể giải quyết được. Trừ phi, ngươi còn mạnh hơn hiệu trưởng. Cuối cùng, Viên Vân Thanh vô thức thì thầm với Sở Phong. Và ngay khi tiếng thì thầm đó vừa dứt, hai mắt Viên Vân Thanh không khỏi trợn tròn. Nàng đột nhiên nhớ lại tất cả những biểu hiện của Sở Phong kể từ khi nàng quen biết y, gì thêm vào đó, y còn là phu quân của Liễu Như Yên. Không tìm được, nàng như bị ma xui quỷ khiến, nghi ngờ hỏi Sở Phong, "Sở Phong đại ca, huynh sẽ không thật sự mạnh hơn hiệu trưởng chứ?" Nghe lời này, Trịnh Viễn đầu tiên sững sờ, cũng hơi kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, ý lại khẽ lắc đầu. Ý liền là viện sĩ viện khoa học Hoa Hạ, thân phận địa vị cũng cực kỳ cao quý. Tự nhiên, cũng quen biết nhiều cổ tiên ẩn mình không xuất thế. Hầu như mỗi cổ tiên đều thừa nhận, Liễu Như Yên vị kỳ nữ tử này, thật sự là thần nữ từ trên trời giáng xuống. Tu vi cực kỳ cao tuyệt, là người số một tuyệt đối của Lam Tinh. Tiểu tử trước mắt này, sao có thể mạnh hơn Liễu Như Yên được? Sau khi lắc đầu, ý lại mở miệng nói với Sở Phong, "Tiểu huynh đệ, ngươi cứ yên tâm, chuyện hôm nay chúng ta đều có thể làm chứng cho ngươi, lỗi không phải ở ngươi, là y gây sự trước. Ta tin Liễu hiệu trưởng và quốc gia sẽ xử lý công bằng." Những người vây quanh Sở Phong đều gật đầu với y, "Chúng ta cũng có thể làm chứng, là y nói muốn giết ngươi trước. Hơn nữa nếu không phải ngươi, chúng ta chắc chắn đều sẽ gặp tai ương. Yên tâm, dù thế nào chúng ta cũng ủng hộ ngươi." Rất nhanh, tiếng hô vang như sóng. Sở Phong cũng không khỏi quay đầu nhìn mọi người một lượt, vô cùng hài lòng mỉm cười. Chương 809 khoa học cùng huyền học, chương 809 khoa học cùng huyền học. Khoảnh khắc này, Lâm Thần nhìn những người xung quanh, khẽ mỉm cười. Trong lòng cũng không khỏi thầm khen ngợi một phen. Khoảng cách giữa người với người, quả thật là rất lớn. Chẳng mấy chốc, Sở Phong liền lắc đầu thật mạnh với mọi người, rồi mỉm cười nhẹ nhàng với họ. "Không cần lo lắng, trước mắt có một việc quan trọng hơn nhiều." Vừa nói, Lâm Thần liền giơ viên bảo châu màu máu trong tay lên và hỏi Viên Vân Thanh, "Thứ này, ngươi có biết nó từ đâu đến không?" Viên Vân Thanh khẽ nhíu mày, cẩn thận đánh giá viên bảo châu màu máu trong tay Sở Phong, "Không biết đây là pháp khí sao? Chắc là do những vị nhân sư kia tự mang theo." "Không phải." Tuy nhiên, lời của Viên Vân Thanh vừa dứt, Trịnh Viễn bên cạnh đã liên tục lắc đầu. Tiếp đó, hắn giơ tay chỉ sang một bên và nói với Sở Phong, "Pháp khí này được khai quật từ di tích. Hơn nữa, nó mới được khai quật cách đây vài ngày, không chỉ một viên. Ta tận mắt thấy." Sở Phong nhìn theo hướng tay Trịnh Viễn chỉ. Hướng hắn chỉ không lệch chút nào, chính là di tích cổ thành nằm bên cạnh khu nghiên cứu này. Lập tức, Sở Phong cũng nhíu chặt mày. "Không chỉ một viên." Chỉ lẩm bẩm một tiếng, hắn lập tức xoay người. Thế nhưng, còn chưa kịp hành động, Viên Vân Thanh đã vội vàng giơ tay cản hắn lại và lập tức hỏi hắn, "Sở đại ca, huynh muốn đi đến tòa cổ thành đó sao?" Chưa đợi Sở Phong mở lời, Viên Vân Thanh đã vội vàng nói với hắn, "Đừng, đừng đi. Nơi đó tuy cũng do Viên gia chúng ta phụ trách, nhưng cấp bậc quá cao, ta cũng không thể vào được." Cuối cùng, nàng lại hạ thấp giọng, nói với Sở Phong, "Ngay cả Liễu hiệu trưởng cũng phải giấu giếm, Sở đại ca huynh thử nghĩ xem, nơi đó quan trọng đến mức nào." Lúc này, không chỉ Viên Vân Thanh, Trịnh Viễn cũng vội vàng nói với Sở Phong, "Tiểu huynh đệ, ngươi đã gây ra một số rắc rối rồi, đừng đi gây thêm rắc rối khác nữa. Ngươi cho rằng pháp khí này có vấn đề sao?" Trịnh Viễn chỉ vào viên bảo châu màu máu trong tay Sở Phong. Vẫn chưa đợi Sở Phong mở lời, Trịnh Viễn đã nói với hắn, "Lão phu ta ở quan trường cũng còn chút nhân mạch, viện trưởng viện khoa học cũng coi như là hảo hữu của ta. Nếu ngươi thật sự thấy viên bảo châu màu máu này có vấn đề, ta sẽ thay ngươi báo cáo lên trên. Nơi đó, vẫn là đừng đi." Hắn giơ tay, chỉ vào tòa cổ thành không xa, rồi lại liên tục xua tay với Sở Phong, thần sắc nghiêm trọng, vẻ mặt đầy bí ẩn. Khoảnh khắc này, Sở Phong lại không khỏi nhíu chặt mày, nhìn về hướng cổ thành, sắc mặt cũng dần trở nên nghiêm trọng. Phản ứng của Viên Vân Thanh và Trịnh Viễn quả thật có chút kỳ quái, và càng như vậy, hắn tự nhiên càng muốn đi xem nơi đó rốt cuộc có vấn đề gì. Dường như cũng nhìn ra sự kiên quyết của Sở Phong, Viên Vân Thanh lại vội vàng nói với hắn, "Sở đại ca, chúng ta không phải đang có chính sự cần học sao? Đừng quản những chuyện khác nữa." Vừa nói, Viên Vân Thanh nhìn sang Trịnh Viễn và nháy mắt ra hiệu cho hắn. Trịnh Viễn chỉ hơi ngẩn ra một chút, sau đó lập tức lộ vẻ bình tĩnh, cũng vội vàng mở lời nói với Sở Phong, "Tiểu huynh đệ, chúng ta vẫn là bàn về vấn đề trận pháp của phi thuyền đi. Đây chính là đại sự liên quan đến dân sinh thiên hạ. Hiện nay mặt trời này đã khác rồi, nếu thật sự có thể lên đó tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện, có lẽ có thể giải quyết được một số vấn đề lớn về năng lượng." Nhưng lúc này, Sở Phong đã đưa ra quyết định. Hắn lập tức quay đầu nhìn sang Trịnh Viễn và khẽ mỉm cười với hắn, "Trịnh lao tiên sinh, trận pháp chỉ là vấn đề nhỏ, ta lát nữa sẽ trực tiếp đưa bản thiết kế cho ngươi, ngươi cứ thế mà làm theo là được." "Cái gì?" Nghe lời Sở Phong nói, Trịnh Viễn trợn tròn mắt. Những người khác vây quanh Sở Phong cũng đều kinh ngạc không kém. "Tiểu huynh đệ, ngươi nói ngươi có thể đưa ra trận pháp mà người thường cũng có thể bố trí sao?" Nghe vậy, Sở Phong thản nhiên gật đầu. "Sao có thể? Trận pháp không phải chỉ có tu hành giả mới có thể bố trí sao? Chẳng mấy chốc, từng tiếng kinh hô không ngừng truyền ra. Nghe thấy những tiếng kinh hô này, Sở Phong cũng đã phản ứng lại. Sau đó, hắn lập tức giải thích với Trịnh Viễn và những người khác, trận pháp yếu hơn một chút, người thường cũng có thể bố trí được. Thật ra cái gọi là trận pháp, chính là lợi dụng thiên địa đại thế mà thôi. Con người bản thân cũng là trận pháp, phong thủy địa lý cũng vẫn là trận pháp. Người thường cố gắng một chút là có thể thay đổi khí vận bản thân. Người có kiến thức chuyên môn cũng có thể thông qua bố cục phong thủy để cải vận mật khí. Đương nhiên, cũng có trận pháp mà người thường có thể bố trí. Chỉ là lúc này, Sở Phong không có tâm trí rảnh rỗi để giải thích quá nhiều. Vì vậy, hắn lại lập tức giơ tay, xua tay với Trịnh Viễn và những người khác, những chuyện khác không nói nhiều nữa, ta đi xem nơi đó trước. Dứt lời, Sở Phong không nói hai lời, lập tức nhấc chân đi về phía cổ thành. Viên Vân Thanh vẫn tiếp tục khuyên can, nhưng làm sao có thể khuyên can được? Còn Trịnh Viễn đã hoàn toàn không còn mở lời từ chối nữa. Giờ khắc này, tim hắn đập loạn xạ. Thật ra không chỉ riêng hắn, những nhà nghiên cứu khác có mặt tại đó cũng đều tim đập loạn xạ, kinh hãi vô cùng. Họ vẫn luôn cho rằng khoa học và huyền học là hai hệ thống tri thức hoàn toàn khác biệt. Giữa hai bên có một ranh giới không thể vượt qua. Đương nhiên, họ cũng nhất trí cho rằng người thường chắc chắn không thể bố trí trận pháp. Nhưng lời của Sở Phong lại hoàn toàn đảo ngược quan niệm của họ. Nếu người thường cũng có thể bố trí trận pháp, vậy chẳng phải nói khoa học và huyền huyễn là tương thông sao? Nếu người thường có thể bố trí trận pháp, vậy người thường có phải cũng có thể sử dụng pháp thuật, cũng có thể bay lên trời độn xuống đất, thậm chí trường sinh bất lão? Người cũng là trận pháp, phong thủy cũng là trận pháp. Nhìn bóng dáng Sở Phong dần đi xa, Trịnh Viễn ngẩng đầu nhìn hắn và không kìm được khẽ lẩm bẩm. Cùng lúc đó, Sở Phong nhanh chóng rời khỏi khu nghiên cứu, vượt qua một đường giới tuyến được kéo lên tùy tiện, Sở Phong cũng coi như đã đến được khu di tích cổ thành đó. Khoảnh khắc này, Viên Vân Thanh vẫn luôn đi cùng Sở Phong, sắc mặt đã vô cùng căng thẳng. Nàng không còn ngăn cản Sở Phong nữa, mà co rúm lại phía sau Sở Phong, vẻ mặt kinh hãi. Lúc này, Sở Phong cũng nhíu mày, sắc mặt hơi khó coi. Tu hành giả bị hắn diệt tuy yếu một chút, nhưng động tĩnh gây ra nhờ viên bảo châu màu máu đó, quả thực không nhỏ. Khu di tích cổ thành này nằm sát bên khu nghiên cứu. Động tĩnh vừa rồi, có thể nói là đã kinh động toàn bộ khu nghiên cứu. Thế nhưng, trong khu cổ thành dưới lòng đất này, lại không hề có chút động tĩnh nào xuất hiện. Ngay gần đó, Sở Phong có thể thấy mấy người cường tráng, đứng thẳng tắp, dường như đang canh giữ thứ gì đó. Và vị trí của họ, thật ra có thể nhìn thấy do cảnh Sở Phong giao chiến với tu hành giả kia. Khe nhíu mày, Sở Phong cũng không chần chừ nữa, nhấc chân bước tới. Thế nhưng ngay lúc này, một tiếng động nhẹ đột nhiên truyền ra. Điện thoại của Sở Phong reo lên. Chương 810 người ngoại quốc, chương 810 người ngoại quốc, điện thoại rung lên vài tiếng, Sở Phong cũng vội vàng móc điện thoại ra. Là Liễu Như Yên gọi tới. Chẳng chút do dự, Sở Phong lập tức bắt máy. Giọng Liễu Như Yên vang lên ngay lập tức. "Sở Phong, sao ngươi lại chạy đến đó?" Sở Phong ngẩn người, vô thức nhìn chiếc điện thoại của mình. Sau đó, y bất lực lắc đầu, "Nàng đây là giám sát ta sao? Không cần phải nói, chiếc điện thoại này hoặc là bị Liễu Như Yên cài phần mềm định vị, hoặc là bị nàng thi triển pháp thuật có thể định vị." Nghe lời Sở Phong nói, Liễu Như Yên lại thản nhiên, "Ta đây là không nỡ ngươi, muốn biết vị trí của ngươi bất cứ lúc nào mà." Sau khi cười khẽ mang theo chút đúng nịu, nàng lại vội vàng hỏi Sở Phong, "Ngươi yên lành, sao lại chạy đến đó?" Lại là cùng một vấn đề. Nhưng lúc này, Sở Phong lại khẽ nhướng mày. Y quay đầu nhìn cơ sở nghiên cứu phía sau, rồi lại nhìn di tích cổ thành phía trước. Sau đó, y hơi tò mò hỏi, nghe lời nàng nói, ý là nàng biết vị trí hiện tại của ta có gì sao? Cơ sở nghiên cứu của Viên gia và một khu cổ thành ngầm đang được khai quật. Liêu Như Yên lập tức nói. Sở Phong hơi sững sờ, lập tức nói, nàng thật sự biết sao? Ngay lập tức, y quay đầu nhìn Viên Vân Thanh, hơi buồn cười nói, Viên gia này, không giấu được nàng sao? Mặc dù điện thoại của Sở Phong không bật loa ngoài, nhưng âm thanh truyền ra từ máy điện thoại thực sự không nhỏ. Tự nhiên, lời của Liễu Như Yên, Viên Vân Thanh cũng nghe rõ một. Trên mặt nàng cũng lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Ngược lại, Liễu Như Yên trong điện thoại khẽ cười, "Giang thành mảnh đất này, có gì mà ta không biết? Trong cổ thành đó không có gì kỳ lạ. Ngươi về trước đi, ta có chuyện khác muốn bàn với ngươi." Sở Phong khẽ nhíu mày, rồi cúi đầu nhìn viên bảo châu màu máu trong tay mình. Sau đó nói, "Nhưng trong cổ thành này đã khai quật được bản giản lược của Trường Trung Thần Quốc." "Ta biết." Liễu Như Yên lập tức nói, giọng cực kỳ bình tĩnh. "Chuyện về di tích cổ quốc đó, không ai rõ hơn ta. Ngươi nói bản giản lược của Trường Trung Thần Quốc là một pháp khí hình châu màu đỏ máu phải không? Thứ đó, tác dụng chẳng qua là một pháp khí tà tu đơn giản mà thôi. Ít nhất đối với các tu sĩ trên Lam Tinh hiện nay, chỉ có thể dùng nó như pháp khí thông thường." Liễu Như Yên nói năng mạch lạc, thao thao bất tuyệt. Và điều này, tự nhiên cũng khiến Sở Phong xác định rằng Liễu Như Yên quả thực đã nắm rõ như lòng bàn tay về di tích cổ thành này. Ngay lập tức, Sở Phong cũng không miễn cưỡng nữa, lập tức gật đầu nói, "Được thôi, ta sẽ về ngay, nàng đã về nhà rồi chứ?" "Ừm, ta ở nhà. Đợi ngươi về ăn cơm." Sở Phong cười, "Được." Đáp một tiếng, ý liền chuẩn bị cúp điện thoại. Nhưng đúng lúc này, lông mày Lâm Thần đột nhiên nhíu chặt. Và cũng đúng lúc này, chỉ thấy từ một lối đi xuống trong di tích cổ thành, chậm rãi bước ra hai người, một nam một nữ. Nam nhân thân hình cao lớn, lông mày rậm mắt to, râu ria sồm soàm, tóc vàng, mắt xanh biếc. Nữ nhân thì thân hình yêu kiều, tóc đỏ, mắt xanh lam. Đây là hai người ngoại quốc. Và quan trọng hơn, trang phục của hai người cực kỳ kỳ lạ. Một người trong số đó mặc một bộ giáp màu bạc trắng, hơn nữa còn là loại giáp tấm cực kỳ nặng nề. Trong tay còn cầm một thanh cự kiếm hai tay cực kỳ lớn. Nữ nhân thì mặc một bộ trường bào màu nâu, trong tay chống một cây gậy cao gần bằng người nàng, tựa gỗ mà không phải gỗ, tựa đá mà không phải đá. Trên cây gậy, khảm một viên bảo châu màu máu. Một viên bảo châu màu máu giống hệt viên trong tay Sở Phong. Trong khoảnh khắc, Sở Phong không nhịn được khẽ lẩm bẩm, người ngoại quốc. Đồng thời, y cũng quay đầu nhìn Viên Vân Thanh, kỳ lạ hỏi, di tích cổ quốc của Hoa Hạ, còn cần người ngoại quốc tham gia khai quật sao? Sở Phong thì không có kỳ thị chủng tộc. Trong mắt y, bất kể người nước nào cũng như nhau, có tốt có xấu, có lười có siêng năng. Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt này vẫn khá kỳ lạ. Chỉ nói về khảo cổ của Hoa Hạ cần người ngoại quốc tham gia sao? Nếu mục đích khai quật cổ thành này không phải khảo cổ, thì người ngoại quốc càng không có tư cách tham gia. Khoảnh khắc này, Viên Vân Thanh cũng bị hai người ngoại quốc đột nhiên xuất hiện kia làm cho kinh ngạc. Đôi mắt đẹp mở to, không thể tin nổi nhìn đôi nam nữ ngoại quốc kia. Cũng chính lúc này, trong điện thoại của Sở Phong lại truyền ra giọng của Liễu Như Yên, người ngoại quốc. Giọng nói này nghe có vẻ cũng hơi kinh ngạc. Và rất nhanh, Liễu Như Yên lại đột nhiên khẽ kêu lên, hai người ngoại quốc đó có phải là tu sĩ không? Tu sĩ? Sở Phong lẩm bẩm một tiếng. Sau đó, ý nặng nề gật đầu. Hình như đúng là tu sĩ. Giáp trụ trường kiếm, trường bào pháp trượng, trang phục này nhìn thế nào cũng khác thường nhân mà. Và sau khi nghe câu trả lời của Sở Phong, giọng Liễu Như Yên lại chuyển ra từ điện thoại. Nhưng lần này lại đã lộ ra vài phần tức giận. Người ngoại quốc, Viên gia tự ý khai quật tòa cổ thành đó, vọng tưởng muốn tìm kiếm cơ duyên tu luyện từ trong cổ thành thì thôi đi, lại còn cả gan lớn mật đến mức để người ngoại quốc cũng tham gia vào sao? Tuy nhiên, lời Liễu Như Yên nói đột nhiên chuyển hướng. Không đúng, là Viên gia đã bị người ngoại quốc mua chuộc rồi. Kẻ khai quật di tích không phải người Viên gia. Sự thay đổi nội dung trong lời nói này khiến Sở Phong một trận khó hiểu. Ngoài ra, chỉ nghe Viên Vân Thanh bên cạnh lòng thắt lại một trận kinh hoàng. Liễu Như Yên nói gì, nàng không quan tâm. Nàng quan tâm là, giọng Liễu Như Yên nghe có vẻ dần tức giận. Ngay cả khi cách một chiếc điện thoại, lời của Liễu Như Yên không phải nói với nàng, nàng vẫn cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Hơn nữa, nàng cũng đã nhận ra, Viên gia nhất định đã làm chuyện gì đó quá đáng. Thậm chí, sắp gặp tai ương rồi. Trong điện thoại, Liễu Như Yên cũng chỉ khẽ quát mấy tiếng mà thôi. Sau đó, nàng lại hỏi Sở Phong, hiện tại tòa cổ thành đó, ngoài có người ngoại quốc gia, còn có chuyện gì bất thường không? Sở Phong vừa định lắc đầu, nhưng cũng đúng lúc này, mặt đất dưới chân khẽ rung chuyển. Sở Phong còn chưa kịp túi đầu nhìn xuống đất, thì lại đột nhiên cảm thấy một luồng hơi lạnh từ hướng hai người ngoại quốc xuất hiện tràn tới, khiến toàn thân ý lông tơ dựng ngược từng sợi một. Ngay sau đó, ý liền thấy một luồng hồng quang đột nhiên bật ra, rồi chỉ thấy sương mù dày đặc tôn trào và nhanh chóng lan tỏa ra. Điều này giống hệt với việc tu sĩ bị Sở Phong tiêu diệt sử dụng bảo châu màu máu thi pháp và sương mù hồng quang xuất hiện vào ngày rằm hàng tháng. Ngay lập tức, Sở Phong lại nói vào điện thoại. Trong cổ thành bốc ra hồng quang, còn tuôn ra sương mù dày đặc, có tính là bất thường không? Ngay khi lời Sở Phong vừa dứt, Liễu Như Yên lập tức khẽ quát, "Mau vào cổ thành, chỉ cần thấy người ngoại quốc, lập tức giết chết bọn chúng, ta sẽ đến ngay."